Hắn không biết. Sau đó đem Vương Kim Sơn đeo túi cẩn thận kiểm kê một phen, tìm tới cái kia thanh đại lực kiếm. Chỉ thấy kiếm này dài ước chừng 3 thước, rộng lại có một cái bàn tay, màu sắc đen nhánh, nhấc trong tay chữ nặng, chỗ tay cầm mơ hồ hiện hiện một cái đám mây đồ án cùng một cái kiếm bản rộng đồ án. Đây là Phương Vân cho tới nay nhìn thấy loại thứ 3 linh kiếm. Loại thứ nhất là Lý Đại Đầu linh kiếm, áp dụng khắc kiếm cung khắc kiếm thuật, khắc họa đám mây cùng hỏa cầu. Loại thứ hai là Tiêu Toàn ban thưởng cho hắn, áp dụng chú kiếm cung chú kiếm thuật. Tay cầm bên trong đúc tiến vào đám mây. Loại thứ ba chính là Vương Kim Sơn thanh này đại lực kiếm, hiển nhiên cũng là áp dụng chú kiếm cung chú kiếm thuật, tay cầm bên trong đúc tiến vào đám mây cùng kiếm bản rộng. Hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thì ra là thế, xem ra đám mây đại biểu phi kiếm thuật, hỏa cầu đại biểu hỏa cầu thuật, kiếm bản rộng đại biểu đại lực thuật. Mỗi một loại đồ án đều bao hàm pháp thuật thần thông, bất luận đem bọn nó khắc đến trên thân kiếm cũng tốt, hay là đúc tiến vào trong kiếm cũng tốt, đều là để linh kiếm có được loại thần thông này. Đáng tiếc ta hiện tại nhãn lực có hạn, đồ án bên trong huyền diệu căn bản xem không hiểu, như muốn đem trong này huyền cơ làm rõ ràng, xem ra chỉ có tấn thăng nội môn, học tập cái kia kiếm phôi kỹ thuật rèn. Rút kiếm vung vẩy mấy lần, liền tính phong âm thanh hiển hách, một kiếm xuống dưới lại đem nhà gỗ bên ngoài một khối đá cho chặt thành hai nửa, rất là sắc bén, so với Hàn Lam châm uy lực lớn nhiều. Không sai, cái này đại lực kiếm còn có hóa hình thần thông, trước tạm thu luyện một chút, vừa vặn đền bù Hàn Lam châm quá mức hơi nhỏ, uy lực không đủ tệ nạn. Phương Vân mừng khấp khởi thanh kiếm này thu hồi. Trong túi trữ vật còn thừa lại một bản đại lực kiếm quyết, một bản vọng khí thuật, một bản tu tiên tạp đàm, cùng một viên kim quang che đậy phù. Cầm lấy tấm kia kim quang che đậy phù, nhìn xuống, chỉ thấy hết trạch cực kỳ ảm đạm, quán thâu tiến vào linh khí thăm dò một chút, kim quang có chút nổi lên, năng lượng chỉ còn vô cùng một. Phương Vân lắc đầu, đối với kim quang này che đậy uy lực thế nhưng là ấn tượng cực kỳ khắc sâu, hiện tại chỉ còn điểm này năng lượng, thật sự là đáng tiếc a. Đúng, còn có một số chiến lợi phẩm. Phương Vân chợt nhớ tới trước đó tại Ma Sát Tốc Động, vì tránh né tông môn điều tra, thanh không ít tịch thu được linh thạch cùng linh kiếm đều ném tiến vào cái này cổ kiếm trong không gian. Tranh thủ thời gian vòng quanh này dạo qua một vòng, lại phát hiện linh thạch hết thệ cũng không thấy, vẹn vẹn tìm được 15 thanh linh kiếm. Ngẩng đầu quan sát trên bầu trời tràn ngập đám mây, Phương Vân như có điều suy nghĩ, nô. Linh thạch hẳn là bị cổ kiếm không gian cho hấp thu, hóa thành những đám mây trên trời, dần dần khuếch tán, khiến cho nơi này dần dần tỏa sáng sinh cơ. Mặc dù bên trên trăm linh thạch đều không có, bất quá có thể đổi tới nơi đây khôi phục, để kia thần bí đại hán hiển linh, này một ít đại giới hay là đáng giá. Phương Vân không nghĩ nhiều nữa việc này, nhấc lên tưởng chí thành cái kia thanh tu ma kiếm, chỉ thấy kiếm này có chút quái dị, tự đao phi đao tự kiếm phi kiếm, kiếm thủ còn khắc họa một cái đáng sợ ma đầu, toàn thân đen nhánh hiện ra u quang, cầm trong tay phát ra từng đợt tâm khí. Ma đầu kia hai mắt nhắm nghiền, vẫn chưa ở vào kích hoạt trạng thái, cái này khiến Phương Vân trong lòng an tâm một chút, dù sao nghĩ tới tưởng chí thành thôi động ma công điên cuồng bộ dáng, hắn liền phía sau lưng từng đợt phát hàn a. Cái này tu ma kiếm mặc dù là khắc kiếm chi pháp chế tạo, đối ta cũng có lớn lao tham khảo ý nghĩa, trước tạm lưu ở chỗ này. Đến tương lai muốn rèn đúc chân chính tu ma kiếm lúc, lại đến lĩnh hội đi. Tiện tay đem kiếm này tính cả cái khắc linh kiếm đều để vào phòng nhỏ. Chương 52, linh chi đột biến. Trước khi rời đi, Phương Vân thuận tiện kiểm tra một hồi kia thần bí hỏa lò, cái này xem xét không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ thấy hỏa lò bên trên năm nguyên đồ hình thượng sắp thái lại tăng thêm một chút, nhưng khoảng cách tăng đầy còn kém phải rất nhiều, trước mắt vẫn là 10.000 chọn một dáng vẻ. Lần trước dùng hết thủy hệ nguyên lực đồ hình, lại khôi phục một chút, cái này đời đồng hồ nếu là nghĩ lại chế tạo một viên tinh lam hàn thiết, hiện tại cũng là có thể. Sơ sơ cái cằm, Phương Vân thầm nghĩ, quả là thế, nơi này năm nguyên năng lượng tăng trưởng, hẳn là cổ kiếm không gian hấp thu trong lòng của ta khí huyết có quan hệ. Dù sao người nhục thân liền bao hàm năm nguyên thuộc tính, hút đi trong lòng khí huyết, tại cổ kiếm trong không gian liền có thể bị chuyển hóa thành kim một thủy hỏa thổ, năm nguyên năng lượng cũng liền bị tổn trữ đến cái này thần bí hỏa lò bên trong. Nô, như là như thế này, cái này năm nguyên năng lượng tích lũy cực kỳ không dễ, về sau hay là tận lực giữ lại khỏi phải đi. Từ cổ kiếm trong không gian sau khi ra ngoài, Phương Vân đã cảm thấy đau đầu muốn nức. Hồi tưởng tại cổ kiếm không gian bên trong từng bị Vương Kim Sơn từ trên thân bắt đi một khối hồn phách, có lẽ chính là nguyên nhân này đi. Trong lòng mắng Vương Kim Sơn, nhìn một chút bụng của mình, chỉ thấy viên kia cổ thuật phù văn trở nên đỏ tươi ướt át, tản mát ra một tia quái dị năng lượng, chính hướng mình cốt tủy chỗ sâu chui vào. Xem ra Vương Kim Sơn vừa chết, liền triệt để kích phát phù văn này bên trong nguyền rủa chi lực. Cái này khiến Phương Vân sắc mặt rất khó nhìn, nhớ tới Vương Kim Sơn lời nói, hắn còn có một trong đó cửa tinh anh biểu cứu ra ngoài làm việc, nói không chừng có một ngày trở về phát hiện cháu trai chết rồi, liền sẽ lần theo cái này cổ thuật phù văn chi lực tìm tới mình. Cái này cổ thuật phù văn nhất định phải nhanh hóa giải mất, nếu không hậu hoạn vô tận. Phương Vân sầm mặt lại, lập tức nhắm mắt đả tọa, bắt đầu tìm hiểu thần bí đại hán truyền thụ cho mình hôn nguyên luyện thần quyết tới. Cái này một lĩnh hội chính là mười mấy ngày quá khứ, trong lúc đó ngoại môn tấn thăng luận võ cử hành, hắn chỉ là ngẫu nhiên đi hai lần, quan sát Vương Bảo Bảo tranh tài. Thấy bọn tạp dịch thực lực không mạnh, nếu là mình bây giờ xuất thủ, không dụng thần bí truy pháp đều có thể đem bọn hắn đánh bại, liền mất đi tiếp tục quan sát hứng thú, quay người trở về, toàn lực ứng phó tu luyện. Mà Vương Bảo Bảo được Phương Vân linh thạch giúp đỡ, lại thêm thực lực bản thân cũng rất mạnh, thuận lợi tấn thăng ngoại môn. Một ngày này, Phương Vân tâm niệm vừa động, hồn phách bay vào cổ kiếm không gian. Linh chi đã sinh trưởng gần một tháng, tại cổ kiếm trong không gian dài gần 100 tháng, không sai biệt lắm có 9 năm, nên nhìn một cái dạng gì. Hắn âm thầm nghĩ. Từ khi linh chi gieo xuống, hắn liền mỗi cách một đoạn thời gian đến xem, phát giác kia linh chi mọc khả quan. Theo nhanh chóng tăng trưởng, trong linh điền độ phì cũng đang dần dần hạ xuống, tựa hồ chính thanh trong linh điền linh khí đi vào linh chi bên trong. Đại khái đoán chừng một chút chuyển hóa tốc độ, những linh khí này hẳn là sẽ tại một tháng sau bị triệt để hút vào linh chi bên trong, thế là Phương Vân lúc này mới lựa chọn một tháng sau đến xem xét. Lúc này hắn đứng tại linh điền bên cạnh xem xét, chỉ thấy một gốc màu sắc tím nhạt, hoa cái như rủ, tản ra điểm điểm linh quang, còn tràn ngập từng đợt thanh hương chi khí linh chi xuất hiện tại trước mặt. Khá lắm, lớn như vậy a. Hắn hai tay dâng linh chi, phát giác so với trước đó trọn vẹn lớn lên còn nhiều gấp ba, không khỏi kinh ngạc. Nheo lại ánh mắt quan sát tỉ mỉ một chút năm, đầu tiên là sửng sở, không có khả năng, không có khả năng. Liên tục xác nhận về sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi, 500 năm. Đây là 500 năm sao? Chơi ạ. Chỉ là tại trong linh điền trồng 9 năm, trong hiện thực quá khứ 1 tháng, linh chi liền từ 100 năm biến thành 500 năm, trọn vẹn tăng trưởng gấp 5 lần, đây quả thực quá nguy tiên. Bưng lấy cái này linh chi, Phương Vân hai tay không khỏi run nhẹ nhẹ, cái này nếu là xuất ra đi bị người biết được, mình tuyệt đối có họa sát thân. Mắt thấy trong linh điền độ phì đã nhanh hao hết, như tiếp tục thanh linh chi trồng ở trong ruộng, chỉ sợ đối linh chi có hại vô ích. Phương Vân trầm tư một lát, hồi tưởng lại tại Vương Kim Sơn lưu lại tu tiên tạp đàm bên trong đề cập, đối với linh chi cùng thảo dược, nếu là cần muốn trường kỳ bảo tồn cần để vào đặc thù trong hộp ngọc, cũng lấy pháp quyết đến phong tồn. Hiện tại hắn đã là tu tiên giả, tự nhiên có thể học tập một chút dễ hiểu pháp thuật, thế là tranh thủ thời gian lật ra Vương Kim Sơn trước đó lưu lại hộp ngọc, bên trong quả nhiên có lưu cái này pháp quyết phương pháp tu luyện. Nhìn kỹ về sau, thử mấy lần, cuối cùng từ đầu ngón tay bắn ra một đạo linh khí, đem cái này linh chi quấn quanh bao vây lại, lập tức tản mát hương khí đều bị phong ấn, linh chi xem ra trạng thái cũng tương đối ổn thỏa. Đưa nó để vào trong hộp ngọc, lại thu vào trong chữ vật đại, Phương Vân tổng xem như thoáng an tâm. Sau đó vừa cẩn thận nghiên cứu linh điền, lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, Phương Vân tâm niệm vừa động, thì ra là thế, cái này trong linh điền độ phì tăng trưởng cần hấp thụ trên bầu trời linh thạch hóa thành đám mây. Trước đó trọn vẹn ném tiến đến 100 dư mai linh thạch, bị linh điền thu nạp bộ phân năng lượng về sau, bồi dưỡng ra một gốc 500 năm linh chi, cái này nếu là xuất ra đi bán, tuyệt đối có thể vượt qua 100 linh thạch, thậm chí 500 linh thạch đều có nhiều khả năng. Như thế xem ra, như thế một đầu phát tài làm giàu con đường. Phương Vân ánh mắt sáng lên, kích động nghĩ thầm, tương lai nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể đem cái này linh điền lợi dụng, nhiều hơn trồng một chút đối ta tu luyện hữu dụng thảo dược, hoặc là dùng riêng, hoặc là bán ra, đều vẫn có thể xem là một chuyện thật tốt. Lúc này càng phát ra chờ mong bái Trương Lập Hàng vi sư, người này am hiểu luyện đan thuật, nếu là có thể cùng nó học tập một hai, chắc hẳn đối với mình lợi dụng thảo dược tu luyện có lợi thật lớn. Còn lại thời gian, một ngày chia làm 4 bộ phân. Tu luyện Hỗn Nguyên Nhất Khí công tầng thứ 2, lĩnh hội Hỗn Nguyên Càn Khôn Truy mới 6 chiêu, lĩnh hội Hỗn Nguyên Luyện Thần Quyết, lại tu luyện Vương Kim Sơn lưu lại vọng khí thuật. Phương Vân liền cảm giác thời gian không đủ dùng, hận không thể mỗi một khắc đều tách ra thành 4 cánh hoa tách ra dùng, mỗi ngày chuyên cần khổ luyện, không dám có chút lười biếng. Thấm thoát mười mấy ngày trôi qua, một ngày này cuối cùng đã tới ngoại môn đệ tử lên trước đại điện. Phương Vân thay đổi một thân bộ đồ mới, cùng Vương Bảo Bảo cùng một chỗ, đi tới tông môn đại điện. Nơi này đã tụ tập lần này thăng thiên mấy trăm tạp dịch, tất cả mọi người đứng trang nghiêm trước nhìn, nghe một tên ngoại môn chấp sự giảng giải quý củ. Những tin tức này trước đó Tiêu Toản đã nói qua, Phương Vân ngược lại cũng không có cái gì hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn quy củ nghe, bất quá mặc dù hắn muốn điệu thấp, hay là có thể cảm nhận được chung quanh đệ tử ánh mắt khác thường. Bên cạnh Vương Bảo Bảo khỏe miệng rắc mỉm cười, hạ giọng đối với hắn nói, "Phương sư đệ, ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân á. Phương thị một nhóm, ngươi thế nhưng là thanh danh hạt lên, người đưa ngươi ngoại hiệu vô địch ngôi sao may mắn, còn có gọi ngươi không nói gì tiểu sát thần." Phương Vân sờ sờ cái mũi, khỏe miệng rắc động một cái, rất là im lặng. Hắn tự nhiên biết vì sao mình sẽ có được hai cái này ngoại hiệu, vô địch ngôi sao may mắn là nói mình vận khí tốt thôi. Bằng vào một khối năm nguyên tinh thiết liền chiếm được nội môn sư thúc tổ ác không, hiện tại mình dài nhất dài, phải gọi nội môn sư thúc ưu ái. Về phần không nói gì tiểu sát thần, thì là nói mình sát khí mạnh, dẫn tới mấy trăm tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử theo đuổi, cuối cùng chết hơn phân nửa, còn lại gần một nửa còn bị đẩy đi quan mỏ, đây không phải sát thần là cái gì? Hắn tuy không ngữ, Vương Bảo Bảo lại hơi có chút cùng có vinh yên, ngẩng đầu đỡ bụng, thẳng hướng bên cạnh hắn dựa vào, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt đắc ý về quét những cái kia nhìn sang đệ tử, phảng phất đang nói, nhìn cái gì vậy? Bàn ra chính là không nói gì tiểu sát thần sư huynh. Dẫn tới những người kia không dám nhìn thẳng, nhao nhao cúi đầu, Vương Bảo Bảo thì đắc ý phi phàm. Nghi thức tiếp tục gần nửa canh giờ, tiếp xuống chính là bái sư khâu, trên đài xuất hiện mấy vị nội môn tinh anh sư phụ, ngoại môn đệ tử nhao nhao xếp thành đội, tiến đến bái sư. Vương Bảo Bảo đâm Phương Vân một chút, thấp giọng nói, "Phương sư đệ, ngươi thật nghĩ tốt, ngươi không đi với ta bái phỏng sư rồi. Tiêu Toản sư huynh cùng ta đều tại một cái sư phụ tòa hạ, ngươi như cũng cùng đi, ba người có thể chiều ứng lẫn nhau tốt bao nhiêu." Tu tiên giới đối với bối phân xưng hô lấy thực lực vài phần, mặc dù Tiêu Toản trước kia là Vương Bảo Bảo sư phụ, bất quá bây giờ cùng là ngoại môn đệ tử, cho nên xưng hô cũng liền đổi là sư huynh. Phương Vân lắc đầu, hắn sớm có dự định, bái Trương Lập Hàng vi sư chính là vì học tập luyện đan thuật, tự nhiên sẽ không cải biến quyết định. Vậy thì tốt, ta nghe nói tấm sư mặc dù là tân tấn nội môn tinh anh, bất quá quen thuộc luyện đan thuật, tọa hạ còn có một cái thảo dược vườn, thu nhận đệ tử cũng không nhiều. Người đi theo hắn học nghệ, nếu có được hắn ưu ái, nói không chừng chỗ tốt còn lớn hơn đi theo chúng ta đây. Vương Bảo Bảo hướng về phía hắn cười một tiếng, khích lệ nói, hảo hảo cố gắng, chờ ngươi ổn định lại, ta cùng Tiêu Toản sư huynh tìm ngươi cùng một chỗ làm ngoại môn nhiệm vụ đi. chúng ta ba người cùng một chỗ cố lên, ở ngoại môn hảo hảo kiếm ra cái hình dáng đến. Phương Vân trong lòng ấm áp, hướng hắn nhẹ gật đầu, mỉm cười. Chương 53, bái sư Trương Lập Hằng. Vương Bảo Bảo sau khi đi, Phương Vân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trên đài ngồi ngay ngắn vị kia trầm mặc ít nói hôi sam lão giả, âm thầm quan sát. Chỉ gặp hắn có chút gầy gò, mùi ưng, con mắt vừa lớn vừa sáng, giống như mắt ưng, nhìn quanh lúc tinh lòng lánh, cùng mấy vị khác sư phụ so ra, người này tướng mạo có chút dọa người, cũng không có bao nhiêu đệ tử tiến đến bái hắn. Mà cái này hôi sam lão giả cũng là không quan trọng, ngồi một lát thấy một cái đồ đệ đều vô, có chút nhàm chán, theo xoay tay một cái, xuất ra một quyển sách nhìn lại. Phương Vân bí mật quan sát một lát, thầm nghĩ, cái này Trương Lập Hằng ngược lại là cái kỳ nhân, chắc hẳn có chút bản sự, ta ngược lại phải cẩn thận một chút, chớ có sợ bờn bực hắn. Nguyên vốn còn muốn dùng mới học vọng khí thuật vụng trộm tra nhìn một chút tu vi của người này, nhưng thấy người này khí thế bất phàm, Phương Vân thu hồi cái này mạo hiểm tâm tư, không dám làm loạn. Lại chờ giây lát, thấy chung quanh các đệ tử đều bái sư đã lệ không sai biệt lắm, Phương Vân đi đến Trương Lập Hằng trước mặt, hai tay chắp lên thi lễ, lấy ra chứng minh thân phận lệnh bài đợi tới. Trương Lập Hằng chậm rãi mở mắt ra, tinh lóng lánh con mắt tại Phương Vân trên thân đánh một vòng. Phương Vân chợt cảm thấy tựa hồ có hai đạo lưỡi dao muốn đâm vào trong lòng mình, không dám vận công ngăn cản, tranh thủ thời gian dùng Hỗn Nguyên Nhất Khí công đem toàn thân pháp lực thu liễm, một tơ một hào cũng không dám tiết lộ. Sau một khắc, toàn thân như bị vô hình chi vật va chạm, bạch bạch bạch. Rút lui mấy bước, thuần dùng nhục thân chi lực gánh vác ánh mắt của đối phương uy áp, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch, hô hô thở dốc đến mấy lần. A, tu luyện được không tệ a. Lại có thể ngăn cản ta vọng khí thuật, ngươi tên là gì? Trương Lập Hằng tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Phương Vân hỏi. Phương Vân hơi kinh ngạc, nghĩ thầm, chỉ bằng vọng khí thuật là có thể đem người đẩy ra, tu vi của người này cao bao nhiêu? Tranh thủ thời gian chỉ miệng của mình, khoát tay áo, ra hiệu mình không biết nói chuyện, lại đem lệnh bài đưa lên. Trương Lập Hằng vung tay lên, lệnh bài nhảy vào trong tay hắn, dùng mắt quét qua, ồ một tiếng, nguyên lai ngươi chính là Phương Vân, mấy ngày trước đây ta nhìn ngươi muốn bái sư trình xin ý kiến, cũng nghe nói ngươi tại phường thị náo ra sự tình. Nói như vậy, ngươi bái ta làm thầy lý do là muốn cùng ta học tập thuật luyện đan. Phương Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, lộ ra một cỗ kiên quyết. Trương Lập Hằng yên lặng cùng Phương Vân đối mặt một lát, thấy Phương Vân ánh mắt không tránh không né, vẫn kiên quyết như vậy, ha ha nở nụ cười, ngươi quả nhiên có chút ý tứ, vậy được rồi, ta liền thu ngươi làm đồ đi. Phương Vân đại hỉ, tranh thủ thời gian quỳ xuống đi bái sư đại lễ, dập đầu mấy cái văn tiếng. Sau một lúc lâu, đợi đến các đệ tử đều bái sư xong cha, Trương Lập Hằng bên người cũng thu hơn 10 tên đệ tử, so với mấy vị khác sư phụ tọa hạ đều là mấy chục, thậm chí trên trăm tên đệ tử, hắn cũng không thèm để ý. Vung tay lên, mang theo các đệ tử đi ra đại điện, làm cái pháp thuật, lập tức chạy như bay, mang theo Phương Vân bọn người bay đến tông môn nào đó ngọn núi. Hạ xuống thân hình, Phương Vân nhìn đến đây được mở mang ra từng tòa dược viên, tán phát ra trận trận thảo dược hương khí, nghĩ thầm cái này nhất định là vị này tấm sư trưởng quản ngoại môn thảo dược vườn. Trương Lập Hằng ánh mắt đảo qua chúng vị đệ tử, tùy ý nói, ngươi cùng đã bái ta làm thầy, đều là vì học tập thuật luyện đan. Ta cái này quy củ rất đơn giản, các ngươi một người phân một cái dược viên, chỉ cần chiếu khán tốt, đúng hạn nộp lên trên đầy đủ số lượng thảo dược, coi như hợp cách. Nửa năm sau ta đến khảo sát, từ trong các ngươi chọn ưu tú tuyển lựa mấy người, truyền thụ thuật luyện đan. Sư phụ, nếu là không cách nào hoàn thành đâu? Một tên dáng người buồn bã đệ tử hỏi. Hừ, không cách nào hoàn thành. Trương Lập Hằng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, để cái này mập lùn đệ tử lui ra phía sau mấy bước, thản nhiên nói, không cách nào hoàn thành chính là phế vật liền không đáng lưu ở ngoại môn, ta sẽ đem nó biếm về tập dịch, đồng thời trong vòng 5 năm không được lại tăng rời ngoại môn. Lời vừa nói ra, mấy tên đệ tử đều dọa đến hít sâu một hơi, nguyên vốn còn muốn đến học luyện đan thuật, không nghĩ tới kết thúc không thành nhiệm vụ còn có biếm về tạp dịch trừng phạt, lúc này đều có chút hối hận. Phương Vân trong lòng ngược lại là chấn định. Thầm nghĩ, không biết những thảo dược kia tốt chăm sóc không? Nếu là quá khó hầu hạ, nói không chừng liền phải mượn dùng cổ kiếm trong không gian linh điển. Đây là chăm sóc dược viên nói rõ, các ngươi cố gắng nhìn xem, một người chọn một. Trương Lập Hằng vung tay lên, bá một cái, mười mấy quyển sách từ ống tay áo bên trong bay ra, chuẩn xác mà rơi vào chúng vị đệ tử trong ngực, thanh chúng đệ tử giật nảy mình. Phương Vân nghĩ thầm chiêu này công phu ám khí cũng không tệ, xem ra vị này tấm sư không riêng pháp lực cao thâm, liền ngay cả công phu quyền cước cũng là không sai, tự nghĩ mình miễn cưỡng cũng có thể vung ra mười vài cuốn sách, bất quá muốn chuẩn xác rơi vào người khác trong ngực, lại quá sức. Lúc này thanh sách nhỏ mở ra, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy bên trong giới thiệu vườn ươm tình huống, bao quát vị trí, công trình, trồng thảo dược tên, như thế nào chăm sóc cùng các loại, tràn đầy viết mấy chục trang. Phương Vân bởi vì tu luyện Hỗn Nguyên Nhất Khí công, lúc này tu vi đã là luyện khí kỳ 6 tầng, thần niệm so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều, nhìn lên sách đến tốc độ cũng rất nhanh, người khác mới vừa nhìn 2-3 trang, hắn đã là thành mấy chục trang đều lật hết, lại đem nội dung trong đó một mực ghi nhớ. Ánh mắt quét một vòng, Phương Vân đi đến gần bên trong vắng vẻ một chỗ vườn ươm, hướng về phía Trương Lập Hằng giơ lên tay. "Tốt, chỗ này dược viên liền về ngươi chiếu cố, cầm ngọc bài này." Trương Lập Hằng ngón tay búng một cái, hưu một chút, đem một viên ngọc bài đạn đến Phương Vân thủ bên trong. Trong lòng biết đây là điều khiển chỗ này vườn ươm trận pháp ngọc bài, Phương Vân cẩn thận đem nó thu hồi, hướng về phía Trương Lập Hằng chắp tay. Những người khác lần lượt cũng đều tuyển mình vườn ươm, Trương Lập Hằng vung tay lên, nói, "Mỗi tháng sơ năm, ta tại đỉnh núi đại điện truyền thụ đúc kiếm chi thuật, các ngươi trừ muốn chăm sóc tốt vườn ươm, còn phải chuyên cần đúc kiếm chi thuật, nếu không đúc kiếm nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, đồng dạng muốn bị đuổi ra ngoại môn. Mọi người khẽ giật mình, tâm muốn làm sao còn có đúc kiếm nhiệm vụ, lẫn nhau nhìn một chút, đều ẩn ẩn cảm thấy bái tại tấm sư tòa hạ, tựa hồ cũng quá khó sống qua ngày đi. Phương Vân ngược lại là trong lòng vui mừng, tại tấm sư nơi này đã có chăm sóc vườn ươm nhiệm vụ, lại có đúc kiếm nhiệm vụ, tông môn cống hiến tăng trưởng phải khẳng định tương đối nhanh, chỉ muốn đạt tới 10.000, mình liền có thể tấn thăng ngoại môn tinh anh, đến lúc đó cũng liền có tư cách tham gia nội môn khảo hạch. Trương Lập Hằng nhìn lướt qua, thấy không có người có dị nghị, liền ống tay áo vung lên, lái pháp thuật bay đi, lưu lại chúng đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phương Vân lặng lẽ vận khởi vọng khí thuật, hai mắt lập lòe thanh chúng quanh mười mấy tên đệ tử dò xét một vòng, phần lớn tu vi đều là võ đồ cấp 3, chỉ có lúc trước hỏi vấn đề cái kia mập lùn đệ tử là võ đồ cấp 5, còn có hai người khác là võ đồ cấp 4, cũng vô một cái tu tiên giả. Cái này khiến Phương Vân trong lòng rung động, xem ra chính mình ở đây tu vi hoàn toàn có thể nghiền ép những người này, lại không còn giống tại Tiêu Toàn thủ hạ, bị Tưởng Chí Thành loại kiếp như yêu nghiệt thiên tài đè ép. Hiện đang hồi tưởng lại đến, nếu không phải Tưởng Chí Thành vận khí quá kém đụng tới mình, hoàn toàn có thể trưởng thành là một cái đáng sợ tu tiên giả. Mình muốn làm chính là ở đây bảo trì địa thấp, ẩn tàng tốt mình thực lực, đợi đến tương lai tiến vào nội môn, lại tìm cơ hội bộc lộ tài năng. Chương 54, học tập chú kiếm thuật, thượng. Kiêu mập lùn đệ tử có chút con buồn, cùng đệ tử khác trò chuyện quen thuộc, đi đến Phương Vân nơi này, chắp tay thi lễ, cười nói, vị sư huynh này ngươi tốt, tại hạ Lý Tư, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Phương Vân chỉ miệng của mình, ra hiệu mình miệng không thể nói, sau đó lấy ra yêu bài của mình đưa cho hắn nhìn, phía trên có tên của mình. Lý Tư nhìn thoáng qua, đột nhiên thần sắc khẽ động, chắp tay nói, a, nguyên lai ngươi chính là Phương Vân sư huynh, cửu ngưỡng đại danh a. Sờ sờ cái mũi, Phương Vân cười khổ nhẹ gật đầu, nhìn đến thanh danh của mình thực sự truyền ra, vị này nhất định là ở trong lòng suy nghĩ gì vô địch ngôi sao may mắn, hoặc là không nói gì tiểu sắt thần tiên hiệu. Quả nhiên Lý Tư sắc mặt có mấy phân cổ quái dò xét Phương Vân vài lần, một mực cung kính nói, Phương sư huynh xin đừng trách, thực tế là trên phố truyền luôn không dễ nghe, có nói Phương sư huynh không có thực học, toàn bằng a duôn định hót mới bợ đỡ được nội môn sư thúc, còn có nói Phương sư huynh mệnh sát cố tình, phàm là cùng ngươi thân cận người đều không có kết cục tốt. Phương Vân thanh mặt trầm xuống, nào biết hắn câu chuyện nhất chuyện, cười nói, Lý Tư hôm nay cái này xem xét, Phương sư huynh diện mục đoan chính, làm người khiêm tốn, đều là những cái kia loạn nói viên thuyên nhân tạo giao, ta Lý Tư nhưng hoàn toàn không tin, còn xin Phương sư huynh sau này chiếu cố nhiều hơn nha. Nói, làm một lễ thật sâu. Phương Vân nghĩ thầm người này thực sẽ a du định hót, bất quá vướt mông ngựa lời nói ai cũng thích nghe, những lời này nghe vào trong thai có chút hưởng thụ, hay là cười đối với hắn chắp tay. Ha ha, đa tạ Phương sư huynh, ta ngay tại căn này vườn ươm. Lý Tư chỉ một ngón tay cách đó không xa một cái vườn ươm, cười nói, sau này thuận tiện lời nói, còn xin Phương sư huynh nhiều đến đi vòng một chút nha. Như có dùng đến địa phương, cũng tận quản lên tiếng, ta Lý Tư vui lòng cực kỳ. Phương Vân mỉm cười gật đầu, cùng hắn xã giao một phen, liền cáo từ trở lại mình vườn ươm bên trong. Lý Tư đưa mắt nhìn Phương Vân ly đi, mặt ngoài ý cười đầy mặt, ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia đố kỵ, Phương Vân Phương sư huynh, thử. Bất quá là vận khí tốt mà thôi, trùng hợp bợ đỡ được nội môn sư thúc, hiện tại tất cả mọi người ở ngoại môn, bái tại một cái sư phụ tòa hạ, thủy hành thủy bất hành chờ xem đi. Vừa tiến vào vườn ươm, Phương Vân lập tức dùng ngọc phù đem trận pháp kích thích, lập tức một tầng mê vụ đem vườn ươm bao phủ lại, như không có chủ nhân mời, người khác không cách nào thăm dò vườn ươm nội bộ, cũng vô pháp đi vào tiền đến. Lúc này mới xem thường lắc đầu, Lý Tư quá mức con buồn, đối với mình định nói, không bằng Vương Bảo Bảo thực thành, phản ngược lại có vẻ hơi hư giả. Người này như thế định bợ, hẳn là muốn lợi dụng mình, Phương Vân dự định cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, đã chẳng qua ở thân cận, cũng bất quá tại xa lánh, mới là ổn thỏa chi đạo. Sau đó đem vườn ươm tuần sát một phen, chỉ thấy toàn bộ vườn ươm ước chừng 3 phần đất lớn nhỏ, trồng lấy mười mấy loại so khá thường gặp thảo dược, đương nhiên không có linh chi loại này chân quý, chỉ là cung cấp luyện chế ngoại môn đệ tử thường dùng đan dược chi dụng. Vườn ươm trung ương còn xây lấy một cái phòng nhỏ, đi vào xem xét, chỉ thấy sinh hoạt thường ngày vật dụng đầy đủ mọi thứ, so với tại ất cùng tạp dịch lúc lại tốt hơn không ít. Trên mặt bàn trưng bày một bao quần áo, mở ra xem xét, quả nhiên là ngoại môn đệ tử phục sức, chính là hai bộ áo lam, có chút tinh mỹ. Trừ cái đó ra, còn có hai bình đan dược, linh thạch 5 khối cùng một bản ngoại môn sổ tay. Lật ra sổ tay tinh tế nhìn một lần, trong đó giới thiệu ngoại môn quy củ, ngoại môn phổ thông đệ tử lợi tức hàng tháng 5 khối linh thạch, cũng có một bình dưỡng khí đan cùng một bình dưỡng huyết đan, cái trước tăng cường nội khí, cái sau tăng cường khí huyết. Mở ra cái bình nhìn một chút, mỗi bình đều có 3 viên thuốc, mặc dù so với tạp dịch lúc nhiều 2 viên, nhưng Phương Vân vẫn lắc đầu một cái, hắn hiện tại đã là luyện khí kỳ 6 tầng, đối đan dược hấp thu chi lực tăng cường rất nhiều, chỉ là 3 viên thuốc cũng liền đủ hắn 3 ngày lượng mà thôi. Huống chi, hắn hiện tại đối với dưỡng khí đan mại thụ tính dần dần tăng cường, đoán chừng nhiều nhất lại phục dụng cái 100 bình, hẳn là liền triệt để vô dụng. Cái này dưỡng huyết đan ngược lại là cái đan dược mới, Phương Vân đang lo trong lòng khí huyết ngày ngày bị cổ kiếm hút đi, có cái này dưỡng huyết đan tin tưởng đối bổ sung khí huyết sẽ có chút tác dụng. Nhìn xem thời điểm còn sớm. Lúc này lấy ra một viên dưỡng huyết đan đan vào, khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận công, trong phiến khắc đã cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, khí huyết vận hành tràn đầy. Một nén hương sau mở to mắt, sắc mặt hồng nhuận, thân thể lực lượng cũng tăng cường một chút, không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy cái này dưỡng huyết đan quả nhiên không sai, đáng tiếc chính là quá ít, không đủ mình dùng. Sau đó, tại vườn ươm bên trong dạo qua một vòng, dựa theo sách nhỏ chụp một phân biệt những thảo dược kia, cũng bón phân, tưới nước, cuốc đi cỏ dại, dốc lòng chăm sóc. Phương Vân có nghề nông kinh nghiệm, làm người lại thận trọng nghiêm túc, chiếu cố lên những này thảo dược không có chút nào khó khăn, nhìn những này thảo dược mọc, nửa năm sau hẳn là có thể lên giao nộp đầy đủ số lượng thành tài, thế là yên lòng. Tại cái này vừa mương bên trong nghỉ ngơi 3 ngày, chính là đầu tháng 5, chính là Trương Lập Hằng muốn tại đỉnh núi đại điện truyền thụ chú kiếm thuật thời gian. Phương Vân dậy thật sớm, tắm rửa thay quần áo, tinh thần dịch dịch đến đại điện, chỉ thấy đã tới một chút đệ tử, mọi người gặp mặt đều chắp tay làm lễ. Lý Tư cùng giải quyết đệ tử khác đứng chung một chỗ, nghiễm nhiên là những cái kia đệ tử mới lão đại, nhìn thấy Phương Vân, đối với hắn cũng cười chắp tay. Phương Vân cười nhạt một tiếng, chắp tay đáp lễ. Cùng không bao lâu, Trương Lập Hằng một bộ áo bào xám, mang theo hai tên đồng tử giá Vân phi đến, rơi vào trên đại điện thủ tọa. Sắc bén ánh mắt hướng về chúng đệ tử quét qua, cao giọng nói, "Hôm nay vi sư truyền thụ đúc kiếm chi thuật, dạy các ngươi như thế nào chế tạo linh kiếm, các ngươi cần phải trong 3 tháng nắm giữ này kỹ nghệ, cũng tại trước cuối năm chí ít hoàn thành 3 thanh linh kiếm rèn đúc, mới tính đạt tiêu chuẩn. Nếu không, trục xuất ngoại môn." Chúng người mừng rỡ, nhao nhao tiến lên trước, tới gần đại điện trung ương hỏa lò, Phương Vân cũng tìm cái tương đối dễ dàng quan sát góc độ, tụ tinh hội thần nhìn. Linh kiếm phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 loại phẩm giai, trong đó mỗi nhất phẩm giai lại có 10 thành vật phân, tỉ như hạ phẩm 1 thành, hạ phẩm 3 thành cùng các loại, thành giai càng cao, phẩm chất càng tốt. Trừ cái đó ra, linh kiếm uy lực bình phán, còn phải xem dung nạp mấy loại pháp thuật thần thông, so như phi kiếm thuật, hỏa câu thuật, hóa hình thuật, đại lực thuật, nhẹ nhàng thuật cùng các loại. Trước mắt ngoại môn đệ tử có thể chế tạo cấp bậc cao nhất linh kiếm là 2 thần thông, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể rèn đúc ra 3 thần thông, thậm chí 4 thần thông linh kiếm. Trương Lập Hằng chậm rãi mà nói, phân biệt xuất ra nhất phi kiếm bình thường, hỏa cầu thuật linh kiếm, còn có kiêm hữu phi hành cùng hỏa cầu thuật song thần thông linh kiếm, một một kỹ càng giảng giải nó chế tạo yếu quyết. Chúng đệ tử nghe được ánh mắt tỏa sáng, Phương Vân cũng âm thầm gật đầu, thì ra là thế, dùng đúc kiếm chi pháp chế tạo song thần thông linh kiếm muốn so khắc kiếm chi pháp năng nhiều, liên quan đến hai loại mô hình phôi dung hợp. Chắc không được Lý Đại Đầu lúc ấy đi khắc kiếm cung khắc một cái hỏa cầu thuật linh văn, nếu là thật sự có người có thể rèn đúc ra song thần thông linh kiếm, giá trị nhất định không ít. Chợt hắn nhớ tới mình dự định chế tạo tu ma kiếm, ít nhất cũng phải là song thần thông, một cái là phi kiếm thuật, một cái là ma sát chi thuật, nếu không chỉ có ma sát, linh kiếm không thể bay uy lực giảm bớt đi nhiều. Nếu là lợi hại hơn nữa một chút, lại thêm một cái hóa hình thuật, để linh kiếm có thể hóa hình biến hóa, uy lực liền càng thêm lớn. Bất quá nghe Trương Lập Hằng giới thiệu, thần thông mỗi gia tăng một cái, xác suất thành công liền sẽ chợt hạ xuống 3 thành. 3 thần thông linh kiếm xác suất thành công càng là 100 không đủ 1, thực tế là khó mà thực hiện. Chương 55, học tập chú kiếm thuật, hạ. Sau đó dẫn xuất địa phế chi hỏa, Trương Lập Hằng binh binh bang bang liền rèn đúc khởi linh kiếm tới. Làm nội môn đệ tử tinh anh, thủ pháp của hắn so với Tiêu Toản đến tuyệt diệu không chỉ gấp đôi, mặc dù vẫn như cũng là 36 loại thủ pháp, nhưng nó tổ hợp cùng trường khống lại so Tiêu Toản thắng được rất nhiều. Liên tốt so một người sẽ trứng tráng, ăn có thể nhét đầy cái bao tử, một người khác trứng tráng ăn vào miệng bên trong, lại là một loại hưởng thụ, chính là như thế khác biệt. Đợi đến biểu thị hoàn tất, một thanh phi kiếm là hạ phẩm 7 thành, một thanh đại lực kiếm là hạ phẩm 8 thành, cuối cùng một thanh song thần thông linh kiếm thì là hạ phẩm 4 thành. Chúng đệ tử trợn mắt hốt mồm. Ai có vấn đề, hiện tại có thể tới hỏi. Trương Lập Hằng điểm nhìn trái phải. Chúng đệ tử sững sờ một lát, nhao nhao tiến lên hỏi thăm. Phương Vân sờ sờ cái cằm, ánh mắt lóe lên một cái, hắn đem toàn bộ quá trình đều kỹ càng nhìn xuống đến, phát hiện Trương Lập Hằng thủ pháp có thể xưng lô hỏa thuần thanh, mỗi một cái rèn đều vừa đúng, nhiều chia ra làm nhiều, thiếu một phân thì không đủ. Tự nghĩ mình đi rèn đánh, dùng tới thần bí truy pháp, cũng là lớn có khoảng cách. Thực tế không biết người này là làm sao làm được phải. Thế là lật ra giấy bút, viết xuống chính mình vấn đề, đẩy tới. Trương Lập Hằng tiếp nhận xem xét, thì thầm, ta xem sư phụ rèn chi thuật cực kỳ đúng chỗ, nhiều chia ra làm nhiều, thiếu một phân không đủ, mỗi lần vừa đúng, xin hỏi hảo diệu trong đó vì sao? Nhìn xem Phương Vân nhẹ gật đầu, ngươi vấn đề này hỏi rất hay. Nhiều người như vậy hỏi vấn đề, chỉ có ngươi hỏi ý tưởng bên trên. Chỉ một ngón tay mình vừa lớn vừa sáng con mắt, giải thích nói, vi sư tu luyện vọng khí thuật, đặc biệt cô đọng thần niệm, lại phục dụng một chút đặc thù đan dược tăng cường thần niệm, bởi vậy tại rèn thời điểm đem thần niệm thả ra, xâm nhập kiếm phôi mỗi một đầu trong văn lý, dạng này rèn mới có thể nhịp nhàng ăn khớp, tuyệt không sai lầm. Mọi người nghe xong đều hai mặt nhìn nhau, đồng đều nghĩ, cái gì là vọng khí thuật a? Ta lại không phải tu tiên giả, có thể hay không luyện a? Phương Vân lại là tâm niệm vừa động, thì ra là thế. Ngẩng đầu nhìn tấm sư một chút, rốt cuộc minh bạch con mắt của người này vì cái gì sáng như vậy, không nghĩ tới tăng cường thần niệm thế mà đối đúc kiếm còn có tác dụng lớn như vậy. Ngươi cùng mặc dù không có linh căn, không cách nào tu luyện vọng khí thuật, bất quá tông môn có bán nuôi tính đan, một bình 30 linh thạch. Đối với tăng cường thần niệm có phần chỗ hữu dụng, các ngươi không ngại mua được phục dụng." Trương Lập Hằng nói. Mọi người xôn xao, trên mặt đều hiện lên đắng chát, một bình 30 linh thạch nuôi tinh đan, cái này ai ăn đến lên a? Phương Vân lại là sờ sờ cái cằm, người khác ăn không nổi, hắn nhưng là không có loại này lo lắng, dù sao trong túi eo còn có 50 linh thạch, mà khác giết 15 người, thu được 15 thanh linh kiếm, chỉ cần chuyển tay một bán, đây đều là linh thạch a. "Tốt, hôm nay giảng bài liền đến nơi đây, các ngươi có thể đi tông môn rèn đúc đường thỉnh cầu một cái rèn đúc thất, nơi đó công trình cái gì cần có đều có. Các ngươi phải chăm chỉ khổ luyện, tranh thủ sớm ngày rèn đúc ra một thanh linh kiếm tới." Trương Lập Hằng nắm tay bãi xuống, cất bước đi ra ngoài, lưu lại một đám đệ tử sững sờ. Bên trên cái này lớp, tất cả mọi người cảm thấy đúc kiếm chi thuật thực tế quá khó, đừng nhìn tấm sư rèn đúc thuận buồm xuôi gió, nhưng nếu là đến phiên mình thao tác, nhất định là khó càng thêm khó, lập tức từng cái than thở. Phương sư huynh, cái này lớp ta nhìn ngươi chấn định tự nhiên, vấn đề kia hỏi được thực tế là tốt, sư phụ đều tán dương ngươi. Thế nào, có lòng tin rèn đúc linh kiếm sao? Lý Tư cười xuống tới. Nhìn thoáng qua người này cười rạng rỡ, Phương Vân chỉ cảm thấy có chút giả, không muốn cùng hắn nhiều lời, lắc đầu, nắm tay chắp tay, liền cất bước rời đi. Đưa mắt nhìn Phương Vân ly đi, Lý Tư cắn răng, trong lòng không vui, thử. Trang cái gì trang? Sớm tôi muốn hủy xuyên người mặt nạ. Cái này đúc kiếm thứ nhất, nhất định là ta. Phương Vân ly mở đại điện, vừa mới đi tới cửa, đột nhiên bụng dưới nóng rực, một cỗ tà ác lực lượng chính hướng ngoại tản mát. Hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng bước nhanh đi đến chỗ không người, xốc lên và táo xem xét, chỉ thấy kia cổ thuật phù văn trở nên đỏ tươi lướt át, phía trên từng đầu huyết hồng hoa văn chính đang không ngừng núp đích. Nhìn xem liền toàn thân run lên. Không được, nó bị kích hoạt. Nhất định là Vương Kim Sơn biểu cứu tìm đến rồi. Phương Vân xuất mồ hôi chán, ý nghĩ này vừa nô ra, tranh thủ thời gian hướng ngoại nhìn quanh, chỉ thấy giữa không trung có một đạo cầu vồng chính nhanh chóng lướt đến. Trương sư đệ, biệt lai vô dạng a. Người tới ở đằng xa gọi nói. Tôn sư huynh, ngươi rời núi trở về rồi. Làm sao may mắn đến chỗ của ta? Trương Lập Hằng cũng lái đội quang, bay đến giữa không trung cùng người tới bắt chuyện. Quả nhiên là Vương Kim Sơn biểu cứu. Nghe xong người này họ Tôn, Phương Vân toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hai tay đặt tại trên bụng nhìn bốn phía, tâm nghĩ đến cùng muốn cái biện pháp gì trốn đi. Đúng, cổ kiếm không gian. Phương Vân trong lòng một ý nghĩ chợt lóe, đã cổ thuật phù văn bị kích thích, công lực của mình bây giờ căn bản là không che giấu được, biện pháp duy nhất chính là cả người giấu vào cổ kiếm trong không gian. Bốn phía băn khoăn một phen, chỉ thấy đại điện bên hông chính là một gian nhà xí, tranh thủ thời gian ôm bụng chui vào, thả người nhảy lên xà nhà, sau đó tâm thần khẽ động, cổ kiếm không gian thông đạo mở ra, cả người hưu bay vào. Lạch cạch một chút, cổ kiếm rơi xuống tại trên xà nhà. Cách đó không xa, Vương Kim Sơn biểu cứu đang cùng Trương Lập Hằng hàn huyên, hắn cũng là rời núi vừa trở về, liền biết được cháu trai mất tích tin tức, tranh thủ thời gian vận dụng bí thuật truy tung cổ thuật phù văn, xem xét ngay tại bên trong tông môn, liền lái độn quang cao tốc bay tới. Đương nhiên, hắn tâm thần cùng cổ thuật phù văn liên lạc một chút gây mất, lại thôi động mấy lần, phản ứng chút nào cũng vô. Ẩm thuật huyền gì xảy ra? Hắn không khỏi biến sắc. Vương sư huynh, xảy ra chuyện gì rồi? Trương Lập Hằng gặp hắn biến sắc, không khỏi hỏi. Nhìn thoáng qua Trương Lập Hằng, tâm hắn nghĩ cháu trai mất tích sự tình không tiện nói ra, hay là âm thầm điều tra cho thỏa đáng, thế là cười ha ha, không có gì, không có gì, nghe nói ngươi nơi này mới chiêu một nhóm đệ tử, cố ý tới xem một chút, nếu là có không tệ, ta cũng muốn mượn đi giúp ta đúc kiếm, đánh một chút giúp đỡ. Ồ, Vương sư huynh lại muốn đúc kiếm? Lần này dự định đúc cái gì kiếm? Ha ha, còn chưa nghĩ ra, còn chưa nghĩ ra. Hắn thuận miệng ứng phó, một đôi mắt lại hướng trong đại điện nhìn lại, lần lượt lướt qua những cái kia lưu tại trong đại điện đệ tử. Trương Lập Hằng nhíu mày, cũng đi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong lòng một trận nói thầm, luôn cảm thấy vị này Tôn sư huynh hôm nay có chút là lạ. Bất quá Tôn sư huynh đã là trúc cơ hậu kỳ, chính hắn mới trúc cơ trung kỳ, thực lực cao hơn một nửa, hắn cũng không dám đắc tội. Trương sư đệ a, ngươi các đệ tử đều ở nơi này a? Trương Lập Hằng liếc mắt qua, nói, đại bộ phận phân đều ở nơi này, còn có mấy người nghe xong khóa đã rời đi. Ồ, đều có ai? Tôn sư huynh truy vấn. Trương Lập Hằng nhíu mày, suy nghĩ một chút đáp, Lý Hạo, Tôn Văn, Gừng Hải Đông, Ân, còn có một cái là Phương Vân. Tốt, giúp ta thanh mấy người bọn hắn gọi tới. A không, mang ta trước gặp gỡ bọn họ mấy cái, ta muốn thi trường học một chút bọn hắn đúc kiếm bản sự. Hắn không nhanh không chậm nói, âm thầm lại là ngón giữa và ngón trỏ không ngừng bấm niệm pháp quyết, đem thôi động cổ thuật phù văn bí thuật lần lượt sử xuất, nhưng đều vô phản ứng gì, trong lòng không khỏi lo lắng, là ai hại ta cháu trai? Đến cùng là ai hại ta cháu trai? Hắn vừa rồi bay tới lúc, cổ thuật phù văn còn có hưởng ứng, phạm vi ngay tại núi này đầu, làm sao một nháy mắt liền biến mất? Lường trước người này có lẽ có tạm thời che đậy cổ thuật phù văn thần thông, cần phải xích lại gần về sau, lại thúc động một cái bí thuật thử một chút. Mình cháu trai bất quá một cái luyện khí kỳ 7 tầng, tu vi cũng không tính cao, có thể cùng hắn kết thù không phải tạp dịch chính là ngoại môn đệ tử, đương nhiên ngoại môn đệ tử hiểm nghi lớn hơn một chút, cho nên định đem Trương Lập Hằng tọa hạ ngoại môn đệ tử chụp một điều tra một lần lại nói. Trương Lập Hằng mặc dù không biết Vương sư huynh làm gì dự định, nhưng gặp hắn mặt ngoài trấn định, nhưng ánh mắt bên trong lại là ẩn giấu đi lo lắng, như có cái gì lo lắng sự tình muốn làm, trầm ngâm một chút, không muốn đắc tội người này, hay là gật đầu nói, tốt ta. Vậy ta liền dẫn ngươi đi một chuyến. Quay đầu hướng về trong đại điện chúng đệ tử hô một tiếng. Tất cả mọi người lưu tại nơi này đừng núp đích. Liền dẫn Vương sư huynh bay đi. Lưu lại trong đại điện chúng đệ tử, hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Chương 56, ẩn nút tung tích. Nhà sĩ trên xà ngang bóng người lóe lên, Phương Vân từ xưa trong kiếm tránh hiện ra, quỳ một gối xuống, nghiêng tai lắng nghe chúng quanh động tĩnh, làm tốt tình hình một không ổn lập tức trốn cổ kiếm không gian chuẩn bị. Cùng ước chừng số cái hô hấp, không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, cuối cùng thoáng thở dài một hơi. Phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, mới Vương Kim Sơn biểu cứu xuất hiện phải quá đột ngột, phản ứng hơi chậm liền muốn bại lộ. Thực tế là hiểm tới cực điểm. Phương Vân sắc mặt hơi trắng bệnh, thể nội pháp lực cũng xuống đến chỉ còn hai thành tả hữu, đừng nhìn bên ngoài chỉ là thời gian qua một lát, nhưng hắn tại cổ kiếm trong không gian lại là vượt qua dòng dã ba ngày, dưỡng khí đan đều ăn hết mấy bình, lúc này mới chống đỡ, kém chút không có bị cổ kiếm không gian thanh khí huyết cho hút khô. Lấy tu vi của ta bây giờ, tại cổ kiếm không gian bên trong nhiều nhất liền có thể đợi ba ngày, vượt qua ba ngày cho dù nghĩ trở về cũng không còn khí lực. Phương Vân ngẩng đầu nhìn bên ngoài sắc trời, đã là nhanh chạm vào tối. Hướng cổ kiếm bên trong lần nút chỉ là ngộ biến tùng quyền, nhiều nhất lại đi vào một lần, nếu không tất nguy hiểm đến tính mạng. Sắc mặt hắn rất khó coi, nghĩ thầm, phải mau chóng làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Vương Kim Sơn biểu cứu đi chỗ nào rồi? Nghĩ như vậy, liền đi ra nhà xí, thò đầu ra nhìn hướng đại điện nhìn quanh. Cái này xem xét, liền bị Lý Tư cho nhìn thấy, hướng Phương Vân vẫy gọi, "Phương sư huynh đi chỗ nào rồi? Sư phụ chính tìm ngươi đây. Mau tới, mau tới." Phương Vân ôm bụng đi tới, chỉ bên ngoài nhà xí, ra hiệu mình mới tiêu chảy. Sau đó nhìn lướt qua mọi người, đánh lấy thủ thế hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Lý Tư liền thanh vừa mới nghe được cùng nhìn thấy, cùng hắn nói một lần, cuối cùng bổ thêm một câu, "Phương sư huynh liền lưu tại nơi này đi. Sư phụ mang vị sư thúc kia đi tìm ngươi, nếu là tìm không thấy ngươi, nhất định sẽ trở về." Trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, lời nên nói ta nói, ngươi là đi hay ở nhưng không quan hệ với ta. Tốt nhất ngươi không nghe lời chạy loạn khắp nơi, sư phụ tìm không thấy ngươi, tất nhiên sinh khí, hừ hừ. Phương Vân nghĩ thầm Vương Kim Sơn biểu cứu bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về, mình lại không thể tiếp tục hướng cổ kiếm không gian bên trong tránh, nhất định phải tìm một chỗ không thể bị người tùy tiện xâm nhập, hơn nữa còn có thể che đậy cổ thuật phù văn thôi động. Đi đâu tìm chỗ như vậy đâu? Hắn nhíu mày, trong lòng vạn phần lo lắng. Đương nhiên, một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng lướt qua, chú kiếm đường, nơi đó đúc kiếm thất đều là phong bế, ngoại nhân không được tùy tiện đi vào, để tránh quấy rầy đúc kiếm. Đúng, liền đi nơi đó. Phương Vân nhãn tỉnh sáng lên, lúc này không dám có chút trì hoãn, quay người liền chạy vội ra ngoài. Uy, uy, người đi nơi nào a? Sư phụ liền muốn trở về, hắn để chúng ta đều ở trong đại điện chờ lấy, không được chạy loạn. Lý Tư làm bộ lớn tiếng hô hào, trong mắt lại hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác, thầm nghĩ, tốt, tốt, có tật giật mình. Nhất định là làm gì việc trái với lương tâm, sợ bị sư phụ trách phạt. Phương Vân a Phương Vân, nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ? Phương Vân cái kia quản bọn họ ở sau lưng nghĩ cái gì, nếu là không tranh thủ thời gian trốn đúc kiếm thất, bị Vương Kim Sơn biểu cứu chắn vội vặn, vậy mình thật sự là chết không có chỗ chôn. Hắn bước nhanh chân, chạy giống như một đạo gió lốc, xuyên ra đại điện, theo một đầu đường tắt chạy xuống núi, sau đó lấy ra đi nhanh lệnh phù hướng chân vỗ một cái, ba 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 hai chân còn như phong hỏa luân, chỉ trong chốc lát liền chạy tới bên ngoài mấy dặm chú kiếm đường chủ phong, đi tới đúc kiếm thất đại điện. Đây là một cái thành hỏa lò hình dạng đại điện, trận trận gió nóng từ bên trong thổi ra, một tên mặc áo bào lam ngoại môn chấp sự đang đứng tại cửa vào đại điện. Phương Vân vận khởi vọng khí thuật quét qua người này, phát giác tu vi của hắn cao hơn chính mình một chút, ước chừng luyện khí kỳ 8 tầng, lập tức yên lòng, bước đi lên trước, trình lên yêu bài của mình, vừa chỉ trong đại điện. Người kia một mặt râu quai nón, thấy Phương Vân mặc ngoại môn phục sức, rất là lạ mặt, lường trước hắn là vừa tấn thăng ngoại môn đệ tử, có chút khinh thường nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi là vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử a? Hôm qua vừa tấn thăng, hôm nay liền chạy tới đúc kiếm thất? Ngươi sẽ đúc kiếm a? Tiếp nhận Phương Vân lệnh bài, nhìn thoáng qua. Phương Vân trong lòng lo lắng, lại cứ người này còn làm khó dễ mình, mau từ eo trong túi lấy ra một viên linh thạch đưa tới, lại chắp tay, ra hiệu tạo thuận lợi. Người kia tiếp nhận linh thạch, sắc mặt hơi chậm, nói: "Tốt ta, ta cũng mặc kệ ngươi là tới làm gì, quy củ của nơi này là một ngày một viên linh thạch, ngươi muốn lựa chọn khác biệt hỏa lực đúc kiếm thất lời nói, còn phải ngoài định mức thu lấy tiền mướn, đến chọn một đi." Chỉ bên cạnh trên tường dán đại điện nội địa đồ. Phương Vân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đại điện chia làm 9 tầng. Từ trên hướng xuống càng sâu nhập càng đến gần địa phế chi hỏa đầu nguồn, tiền mướn cũng càng đắt đỏ. Bình thường nhất tại bên trên nhất một tầng, một ngày một linh thạch, mà từ tầng thứ nhất hướng xuống, mỗi nhiều một tầng tiền thuê liền nhiều một linh thạch, tầng dưới chốt nhất hạch tâm mây gian mật thất thậm chí đạt tới mỗi ngày 100 linh thạch phí tổn. Phương Vân không khỏi chép miệng tắc lưỡi đầu, một chốc lát này cũng không lo được tuyển chọn tỉ mỉ, trực tiếp lấy ra 10 cái linh thạch, tại tầng cao nhất tuyển cái gần bên trong đúc kiếm thất. Ha ha, ngươi một cái đệ tử mới ngược lại là có tiền, một chút liền thuê 10 ngày, chậc chậc chậc. Người kia chậc chậc lên tiếng, lấy ra một viên ngọc bài tại cái kia đúc kiếm thất bên trên một điểm, lập tức sáng ngời lóe lên, sau đó liền thanh ngọc bài giao cho Phương Vân, cầm tiến vào đi mở ra mật thất, nếu là cần gì đúc kiếm vật liệu, hoặc là dự định mua, bên trong có tông môn nhiệm vụ giao dịch ngọc bản, ngươi chỉ cần dựa theo bên trong nhắc nhở thao tác là đủ. Phương Vân đại hỉ, nắm lấy ngọc bài, vội vã liền xông vào. Hừ, vội vàng đi đầu thai a. Người kia thuận miệng đùa cợt một câu. Vừa quay đầu, đông nhiên bá một cái, bên cạnh nhiều hai người, một người mũi hừng, hai mắt sáng ngời, một người khác hạc tóc bạc trắng, là cái lao đầu khô gầy. Hai người chính nhìn chằm chằm hắn, đem hắn làm cho giật mình. Lại xem xét hai người phục sức, tức thì bị giật nảy mình, chỉ thấy hai người đều thân mang nội môn đệ tử tinh anh phục sức, nguyên lai chính là nghe hỏi chạy tới Trương Lập Hằng cùng Vương Kim Sơn biểu cứu Tôn Sùng Hỷ. Vừa mới là ai đi vào rồi? Tôn Sùng Hỷ lạnh lùng hỏi. Là cái vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử, gọi Phương Vân. Hắn thật lòng trả lời. Tôn Sùng Hỷ ngón tay âm thầm vẩy một cái, bắt đầu thôi động cổ thuật phù văn, kết quả không phản ứng chút nào, thế là lại hỏi, kia Phương Vân thuê bao lâu mà thất? Hồi bẩm sư thúc, thuê 10 ngày. Thuê cái kia một gian. Tầng thứ nhất, đinh số 18. Tôn Sùng Hỉ sắc mặt trầm xuống, hắn nhưng cùng không được lâu như vậy, lúc này nhanh chân một bước, liền xông vào. Trương Lập Hằng nhíu nhíu mày, sợ hắn tự dưng tìm mình đệ tử phiền phức, đuổi theo sát. "Ai, ai, sư thúc đừng tùy tiện đi vào, bên trong thế nhưng là đúc kiếm địa phương, cung chủ nghiêm lệnh tùy tiện xâm nhập." Kia chấp sự vội vàng đuổi theo cản trở. "Hừ, khẩn trương cái gì? Ta chỉ cần tìm được kia Phương Vân, hỏi hắn mấy câu mà thôi." khẽ vươn tay, đem kia chấp sự một thanh lay mở. Rất nhanh, Tôn Sùng Hỉ liền tìm được Phương Vân vị trí đinh số 18, chỉ thấy một tầng cấm chế bao phủ tại cửa ra vào, tối tăm mờ mịt, căn bản thấy không rõ bên trong tình trạng. Tôn Sùng Hỉ cũng không nói nhảm, trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một thanh linh kiếm sáng long lanh bay lên, nhắm ngay cổng cấm chế hung tợn chém xuống. Ầm ầm, toàn bộ đúc kiếm thất đều tại mãnh liệt lay động. Chương 57, phá cửa. Trương Lập Hàng xem xét Tôn Sùng Hỉ như thế không quan tâm, đáy lòng cũng là bắt đầu sinh khí, dù sao bên trong chính là mình đồ đệ tại đúc kiếm, Tôn Sùng Hỉ không hỏi xanh đỏ đèn trắng giơ kiếm liền chặn, cái này còn cho mình mặt mũi a. Lúc này tiến lên cản trở, "Tôn sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Mau dừng lại." "Hừ, nhìn không ra ta đang làm gì." Tôn Sùng Hỉ quái nhãn lật một cái, động tĩnh lớn như vậy, ngươi ngoan đổ nhi còn ở bên trong không ra, ngươi nói có vấn đề hay không? Nói xong liên tục phất tay, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không ngừng đi chạm cấm chế. Trương Lập Hàng xem xét người này không nói lý lẽ như vậy, trong lòng cũng là lửa cháy, một kết pháp quyết, thương lãng một tiếng, mình linh kiếm từ đan điền bên trong bay ra, cùng đối phương linh kiếm đối chạm, phát ra một tiếng vang lớn. Tôn Sùng Hỉ toàn thân chấn động, Trương Lập Hàng lại là rút lui một bước. "Hảo tiểu tử, ngươi dám cản trở tại ta?" Tôn Sùng Hỉ giận tím mặt, hung tợn nhìn xem hắn. Tôn Sùng Hỉ thọ nguyên sắp hết, nhiều nhất còn có mười mấy năm sống đầu, đã sớm không thèm đếm xỉa, tại nội môn bên trong hoành hành bá đạo, không kiêng nể gì cả, lúc này khởi sướng điên cuồng đến, thật có chút lục thân không nhận. Trương Lập Hằng mặc dù tuổi tác cũng là không nhỏ, một thanh râu ria, nhưng so với Tôn Sùng Hỉ 150-60 tuổi, hắn mới ngoài 60 tuổi, đương nhiên phải so Tôn Sùng Hỉ trẻ trung hơn rất nhiều, xem xét người này tại già lên mặt báo nổi, cũng có chút chần chờ, ôm quyền nói một câu, "Không dám." "Mời Tôn sư huynh thận trọng." Bên cạnh mấy cái đúc kiếm thất cấm chế mở ra, một chút nhận kinh động đệ tử thò đầu ra nhìn nhìn quanh, muốn nhìn một chút phát sinh cái gì, nhưng xem xét thanh hai người phục sức, đều là nội môn đệ tử tinh anh, lập tức dọa đến đều rụt đầu trở về, không dám lẫn vào. Ngươi nhìn, náo động tĩnh lớn như vậy, bên cạnh phòng người đều đi ra, hết lần này tới lần khác đồ đệ của ngươi không ra, cái này còn không phải có chủ tâm." Tôn Sùng Hỉ chỉ một ngón tay, vây vào hung hăng ép hỏi. Trương Lập Hằng nhíu mày, "Tôn sư huynh không thể nói như thế, có lẽ Phương Vân là nghe tới, ngay tại đúc kiếm thời khắc mấu chốt, không cách nào thoát thân đâu." Lại hoặc là nghe tới bên ngoài động tĩnh quá lớn, hắn sợ hãi không dám ra đến đâu. "Hừ, ngươi đừng muốn thay hắn giải vây." Nhìn lão phu chém ra cấm chế, đem hắn bắt tới. Tôn Sùng Hỉ bạo nóng nảy lên, một điểm linh kiếm, lập tức quay tròn tăng vọt, giống như cánh cửa lớn, linh khí tuôn ra, liền muốn hướng về cấm chế chém xuống. Trương Lập Hằng một nhìn đối phương sử xuất 10 phần công lực, không khỏi biến sắc, tranh thủ thời gian hướng một bên tránh ra, một kiếm như vậy chém xuống đến, chính là lấy hắn trúc cơ trùng kỳ tu vi cũng là khó mà ngăn cản. Đúng lúc này, đột nhiên một nói bóng người màu xanh hiện lên, một tiếng yêu kiều vang lên, "Tôn Sùng Hỉ, ngươi phát điên vì cái gì? Ngươi muốn hủy cái này đúc kiếm đại địa sao?" Chỉ thấy một tên 16-17 tuổi nũng nịu thiếu nữ áo xanh xuất hiện ở trước mắt, khuôn mặt như vẽ, gương mặt có mấy phân hài nhi mập, chính là lúc trước tại trong phường thị cùng Phương Vân quen biết tiểu thanh. Tôn Sùng Hỉ thấy nguyên lai là nàng, nghĩ thầm chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử, ta sợ nàng sao là, lập tức quái nhãn lật một cái, cậy ra lên mặt mà nói, "Nguyên lai là tiểu thanh cô nương, ngươi sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu thư nhà ta liền ở phía dưới đúc kiếm, ta theo bên cạnh hầu hạ, ngươi đem toàn bộ đúc kiếm đại điện chém núi dao động, quấy nhiễu tiểu thư nhà ta, ngươi nói ta sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Tiểu thanh tú mục chừng một cái, chế rêu lại nói. Tôn Sùng Hỉ nghe xong nàng nhà tiểu thư ngay tại, trong mắt lóe lên một tia kiến kỵ, gượng cười hai tiếng, "Ha ha, ha ha, nguyên lai Tịnh giao sư muội cũng tại à?" "Không có gì, không có gì, ta có việc gấp tìm Trương sư đệ đồ đệ hiểu rõ một sự kiện, thực tế là trong lòng vội vàng dao động, có chút càng rỡ." "Trương sư đệ đồ đệ? Là ai?" "Ha ha, một cái hạ người vô danh, giống như gọi Phương Vân." "Phương Vân?" Tiểu thanh nhẹ gật đầu, đống nhiên đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nàng lập tức liền liên tưởng tới từng trợ giúp tiểu thư nhà mình vị kia tạp dịch liền gọi Phương Vân, nghe nói gần nhất đã tấn thăng ngoại môn, giống như liền bái tại Trương Lập Hằng tòa hạ. Nghĩ đến đây, tiểu thanh lập tức trở mặt rồi, nàng cũng mặc kệ Tôn Sùng Hỉ có phải là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nếu ai dám gây mình tiểu thư, vậy liền tuyệt không quen ma bệnh. Thuận tay cầm trong tay cầm, mở ra đúc kiếm mật thất ngọc phù liền đập tới, trong miệng quát lớn, "Tôn Sùng Hỉ, Phương Vân tại tiểu thư nhà ta có ân, tiểu thư nhà ta đã sớm phát nói chuyện, ai cũng không cho phép tìm hắn gây phiền phức, ngươi là điếc hay là ngốc, còn dám tìm hắn để gây sự?" Tôn Sùng Hỉ ba một cái, một phát bắt được ngọc phù, bị tiểu thanh một trận đổ ập xuống mắng đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn mới từ ngoài núi trở về, căn bản cũng không biết trước một hồi phát sinh sự tình. "Tiểu thanh, việc này đến cùng vì sao? Kia Phương Vân là thứ gì địa vị? Lão phu mới từ ngoài núi trở về, hoàn toàn không biết ta." Tôn Sùng Hỉ rất là phiền muộn, một cái vừa mới tấn thăng đệ tử ngoại môn, làm sao liền cùng tiểu thanh tiểu thư kéo chút giao tình rồi? Tiểu thanh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, liền giản lược thanh chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng chỉ vào Tôn Sùng Hỉ cái mũi nói, "Ngươi hãy nghe cho kỹ, mặc kệ ngươi tìm Phương Vân cái gì sự tình, dựa vào đúc kiếm đại điện quy củ, ngươi đều phải chờ hắn chủ động ra, bất kỳ người nào bất kỳ lý do gì đều không được tự tiện xâm nhập, đây chính là chú kiếm cung một đời tổ sư định ra quy củ, ngươi dám can đảm vi phạm sao?" Nguyên lai lúc trước chú kiếm cung thành lập lúc, từng có một ngày mới tại đúc kiếm trong đại điện rèn đúc một thanh thông linh chi kiếm, nếu là thành công, liền có thể có phi thăng lên giới uy lực, kết quả tại thời khắc mấu chốt bị người xâm nhập đánh gãy, thất bại trong gang tấc. Việc này bị một đời tổ sư biết được về sau, cực kỳ đau thấu tim gan, đặc biệt lập xuống quy củ, bất kỳ người nào tại đúc kiếm trong đại điện đúc kiếm lúc, người khác không được tùy ý đánh gãy, nếu có không phải đánh gãy không thể lý do, cũng được bẩm báo cung chủ, từ cung chủ cùng trưởng lão hội định đoạt. Nếu có người dám can đảm vi phạm, chính là chú kiếm môn tội nhân, nhưng có thể bắt được giao chấp pháp đường xử trí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quy củ này mặc dù tồn tại, nhưng một tên nội môn tinh anh muốn tìm một ngoại môn phổ thông đệ tử, giữ cửa đập ra căn bản cũng không phải là cái gì quá đại sự, quy củ này cũng là có thể biến báo. Nhưng tiểu thanh tại dạng này trường hợp dưới chuyển ra này quy củ, lại có nhiều người như vậy ở đây quan sát, Tôn Sùng Hỉ mặc dù tức đến xanh mét cả mặt mày, đưa tay ngươi mấy lần, cũng không dám trắng trợn vi phạm, hô hô thở hổn hển, thần sắc rất khó nhìn. Trương Lập Hàng gặp hắn kinh ngạc, trong lòng rất thoải mái, nhưng cũng không tốt quá mức biểu hiện ra ngoài, liền vội vàng tiến lên hòa giải, Tôn sư huynh không cần nóng nội, Phương Vân chỉ là đổi mới hoàn toàn tấn ngoại môn đệ tử, không có khả năng ở bên trong đợi quá lâu, mỗi ngày tiền thuê đều phải một linh thạch, chờ hắn linh thạch hao hết tự nhiên là ra, chúng ta liền tạm thời ở bên ngoài chờ một chút đi. Tôn Sùng Hỉ cảm thấy có lý, hừ một tiếng, quay người nhìn cung điện kia chấp sự một chút, hỏi, Phương Vân thuê mấy ngày? Bẩm sư thúc, thuê 10 ngày. Kia chấp sự vội vàng nói, tốt, chỉ là 10 ngày lão phu còn chờ được. Lão phu liền thủ tại cửa ra vào, cùng kia Phương Vân ra hỏi cho ra nhẽ, ta cháu trai đến cùng là ai hạ chết? Tôn Sùng Hỉ hừ lạnh một tiếng. Mọi người nghe xong, đều là trong lòng giật mình, Tôn Sùng Hỉ có cái bảo bối cháu trai gọi Vương Kim Sơn, tất cả mọi người có nghe thấy, bây giờ nghe Phương Vân lại cùng Vương Kim Sơn cái chết rất liên quan đến nhau, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Vương Kim Sơn thế nhưng là một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ, Phương Vân chỉ là đệ tử bình thường a. Tiểu Thanh cũng là thầm kinh hãi, cái này Phương Vân đến cùng lớn bao nhiêu bản sự a? Làm sao mấy trăm tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử đuổi giết hắn, liền ngay cả Tôn Sùng Hỉ cháu trai cũng bởi vì hắn mà chết. Trong lòng biết Tôn Sùng Hỉ thọ nguyên sắp hết, đã là có chút bị điên, nếu thật là cùng chết, mình cho dù có tiểu thư mặt mũi, cũng chấn không được a. Nhất thời âm thầm dậm chân, Phương Vân a Phương Vân, ngươi thật đúng là người chuyên gây họa, tiểu thư nhà ta chẳng phải mua ngươi một khối năm nguyên tinh thế ta. Ngươi nhìn một cái ngươi, quá không bất lo. Cái này đều gây bao nhiêu sự tình a? Chương 58, đúc kiếm tu hành, thượng. Bên ngoài huyên náo tối bụi, Phương Vân tại đúc kiếm trong phòng lại hoàn toàn không biết. Hắn chính ăn vào dưỡng khí đan cùng dưỡng huyết đan, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong lỗ mũi phun ra nhàn nhạt hai đạo bạch khí, dựa theo đại hán chỉ điểm như vậy, tu luyện Hỗn Nguyên Nhất Khí công tầng thứ 2 công pháp. Đại khái sau 2 canh giờ, mở mắt ra, tự giác thể nội pháp lực đã tràn đầy sung mãn, trạng thái đạt tới tốt nhất, liền lại lĩnh hội Hỗn Nguyên luyện thần quyết. Đại khái 1 canh giờ sau, có cảm giác ngộ, âm thầm thầm nghĩ, cái này Hỗn Nguyên luyện thần quyết chính là muốn để hồn phách xuất hiếu, cùng hoạt bát hồn phách tranh đấu chém giết, để lớn mạnh ta hồn phách của mình. Lẽ ra hồn phách trong tháp giam cầm không ít hồn phách, chính là dùng để chém giết đối tượng, bất quá những cái kia hồn phách đều quá cường đại, ta vừa mới bắt đầu tu luyện, sao có thể dùng bọn chúng đến xung làm đối thủ đâu. Trốn ở cái này đúc kiếm trong mật thất chỉ là ngộ biến tùng quyền, chân chính giải quyết vấn đề biện pháp là thành trên thân cổ thuật phù văn cho thanh trừ hết, nếu không chỉ muốn đi ra ngoài liền sẽ bị Vương Kim Sơn biểu cứu giống như chó điên truy sát. Hắn nhíu mày suy tư một lát, không có biện pháp gì tốt lắm, đứng dậy tại trong mật thất giã bước, một bên suy nghĩ. Chỉ thấy mật thất này ước chừng một trượng vuông, trung ương là một cái đúc kiếm hỏa lò, màu vàng sáng địa phế chi hỏa bốc lên, bất quá tại ngọc phủ không chế giới, nơi đây trận pháp có hiệu lực, cũng không cảm thấy thiêu đốt. Ánh mắt lại quét qua, chỉ thấy một bên trên vách tường khảm nạm lấy một mặt thủy tinh, bên trên hiện lên một hàng chữ thể, tông môn nhiệm vụ bảng. A. Phương Vân tâm niệm vừa động, tranh thủ thời gian áp sát tới, cẩn thận đọc bên trên nói rõ. Cái này xem xét, không khỏi trong lòng vui mừng, nguyên lai bên trên tuyên bố một chút nhiệm vụ, tỉ như rèn đúc 10 thành phi kiếm a, hoặc là cầu mua 8 thành độ tinh khiết tinh thiết 20 cân rồi, chờ một chút. Tự nhiên bên trên cũng có thể lục soát mua một chút vật phẩm, có thể thông qua tông môn nhiệm vụ hạc giấy đến truyền lại, chủ yếu thuận tiện một chút đệ tử tại thí luyện hoặc là đúc kiếm bên trong, không Phương liền rời đi, đương nhiên truyền lại khoảng cách là có nhất định hạn chế, bình thường sẽ không vượt qua tông môn phạm vi. Thấy rõ bên trên quy tắc, Phương Vân suy nghĩ một chút, cắn nát ngón tay, cầm ngọc phù ở bên trên một điểm, một đạo tâm niệm hỗn hợp có ngọc phù pháp quyết đánh tới. Lập tức thủy tinh thượng vần xương ngủ phun trào, chậm rãi hiển hiện một cái tên, Khổ Tâm Người, cũng hiển hiện một cái nhàn nhạt nam tử ảnh chân dung. Nguyên lai nhiệm vụ này bảng vì bảo hộ đệ tử tư ẩn, cho phép người tham gia sử dụng dùng tên giả, cũng tạo ra một cái che đậy chân dung ảnh chân dung, có thể khiến người khác đại khái biết là cùng người nào tại giao dịch nhiệm vụ, nhưng cũng sẽ không thu hoạch đối phương thân phận chân thật. Phương Vân thủ chỉ tại thủy tinh bên trên nhanh chóng huy động, trong phiến khắc liền tuyên bố một đầu nhiệm vụ, cầu mua gà rừng, thỏ rừng 10 con, yêu cầu nhất định phải là hóa bát, tiền thù lao một linh thạch. Tuyên bố sau khi rời khỏi đây, từ trong thủy tinh bay ra một con hạt giấy, Phương Vân lấy ra một viên linh thạch để vào hạt giấy trong miệng, vụ vô đầu của nó, hạt giấy minh kêu một tiếng, xuyên ra cửa mê vụ cấm chế bay ra ngoài. Hạt giấy. Phương Vân ở bên trong tuyên bố nhiệm vụ. Giữ ở ngoài cửa Tôn Sùng Hỉ chờ đến chính nôn nóng, vừa nhìn thấy có chỉ hạt giấy bay ra, vô ý thức liền muốn đưa tay đi bắt. Tiểu Thanh giơ tay một cái, ngăn lại hắn nói, Tôn sư minh, tông môn có quy định, bất kỳ người nào không được tự mình ngăn lại nhiệm vụ hạt giấy, nếu không đồng đẳng với phản bội môn quy, chẳng lẽ ngươi một cái trúc cơ hậu kỳ tiền bối, muốn đi làm khó một cái vừa mới thăng nhập đệ tử ngoại môn tuyên bố nhiệm vụ a? Nguyên lai chú kiếm môn vì giữ gìn nhiệm vụ hệ thống thường thường công chính, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ngăn lại hạt giấy, đầu này môn quy cũng là Tôn Sùng Hỉ không dám tùy tiện làm trái. Hắn ánh mắt nhanh chóng quét qua, thấy do hạc giấy trong miệng ngậm một viên linh thạch, khinh thường hừ lạnh, hừ, chỉ là một viên linh thạch, lại có thể tuyên bố cái gì nhiệm vụ? Lão phu ngược lại muốn xem kia Phương Vân tại làm trò gì. Qua một trận cơm công phu, kia hạc giấy từ đằng xa xuyên qua mà đến, trong miệng ngậm hai cái chiếc lồng, một trong đó trang 5 con gà rừng, một cái khác trang 5 con thỏ hoang, gà gáy thỏ gọi, chít chít hoa hoa rung động, một đường bay tiến vào trong mật thất. Mọi người thấy hai mắt đăm đăm. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tuyên bố nhiệm vụ cầu mua chim sống, hơn nữa còn là xuất ra một viên linh thạch cầu mua, đây quả thực cũng quá bại gia. Phổ thông chim sống chỉ cần số lượng bạc liền có thể đi phàm nhân phiên chợ mua được nhiều như vậy, căn bản cũng không giá trị một viên linh thạch. Cái này Phương Vân đang làm cái gì? Mua những này chim sống là vì ở bên trong đồ nướng đến ăn à? Tôn Sùng Hỉ thanh trừng mắt. Tôn sư huynh lời ấy sai rồi, ta nhìn Phương Vân là vì dùng chim sống máu tươi đến tế kiếm. Trương Lập Hằng lắc đầu phản bác. Cũng xác thực đúc kiếm chi thuật bên trong, hữu dụng vật sống máu tươi đến tế tự, bất quá rèn đúc linh kiếm dùng phổ thông ra cầm máu, khó tránh khỏi sẽ ô chọc linh khí, lời giải thích này ngược lại là có chút cưỡng từ đoạt lý, Trương Lập Hằng cũng là không cam lòng mình đệ tử bị Tôn Sùng Hỉ như thế ức hiếp, cố ý nói như vậy. Quả nhiên Tôn Sùng Hỉ quái nhãn lật một cái, nói: ngươi dạy đồ đệ là dùng phổ thông chim sống máu tươi đến tế kiếm a? Hừ hừ, quả nhiên là có cái gì đồ đệ, liền có cái gì sư phụ, thật sự là ý nghĩ hao huyền a. Trương Lập Hằng biến sắc. Tiểu Thanh lại ở một bên miệng nhỏ cong lên, nói giúp vào: "Uy, ta xem là ngươi cao tuổi rồi, cô lậu quả văn. Phương Vân hẳn là muốn dùng những này chim sống đến đúc kiếm, ngươi chờ xem, hắn rất nhanh liền có thể đúc ra linh kiếm." Ha ha ha, lão phu cũng phải nhìn một cái này Phương Vân bao lâu có thể đúc ra thanh thứ nhất linh kiếm đến. Tôn Sùng Hỉ giận quá thành cười, một cái vừa tấn thăng đệ tử ngoại môn, ngay cả rèn sắt đều đánh không rõ, liền nghĩ đúc kiếm, thật sự là ý nghĩ hao huyền à. Cũng không trách hắn đùa cợt, dựa theo bình thường đến nói, 3 năm rèn sắt, 5 năm đúc kiếm, một tên phổ thông ngoại môn đệ tử nếu là muốn chế tạo ra một thanh gia dáng linh kiếm, xác thực cần thời gian 5 năm. Đương nhiên giống Tưởng Chí Thành cùng có đại khí vận đệ tử thì là ngoại lệ, bọn hắn cũng có khả năng tại tạp dịch thời điểm liền có thể rèn đúc ra thanh thứ nhất linh kiếm tới. Cái này không phải trường hợp cá biệt. Ba người bọn họ tại bên ngoài đấu võ mồm, Phương Vân thì tại trong mật thất tu luyện Hỗn Nguyên luyện thần quyết. Hắn hai mắt ngưng lại, sáng ngời tỏa sáng, nhắm ngay một con chói chặt lại gà rừng chừng một cái, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, tựa hồ dùng hết toàn thân chi lực. Sau một lúc lâu, đồng bền thấm thoát một sợi hồn phách lại bay ra đỉnh đầu, một chút chui vào gà rừng trong đầu. Chít chít chít, chít chít chít. Kia gà rừng liều mạng dãy rủa, hai mắt đăm đăm, trên mặt đất loạn bay nhảy cánh, cực kỳ thống khổ. Trong đầu của nó Phương Vân kia sợi hồn phách toàn thân trong suốt tỏa sáng, đối mặt đồng dạng trong suốt tỏa sáng gà rừng hồn phách, xông lên phía trước thi triển ra thần bí truy pháp, một phen tay không tấc sắt chiến đấu, cuối cùng đem gà rừng một quyền đánh cho tán loạn, hóa thành điểm 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 sáng tản mát ở giữa thiên địa. Phương Vân hồn phách tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, hé miệng bắt đầu hút mạnh, đem giữa thiên địa tản mát điểm sáng tận lực hướng trong miệng hút đi. Nguyên lai những điểm sáng này đều là hồn phách chi lực, đánh tan sau chính là năng lượng tinh thuần, có thể dùng Hôn Nguyên luyện thần quyết hấp thụ. Hô. Phương Vân thở dài ra một hơi, hồn phách trở lại thân thể, lộ ra hơi có chút mỏi mệt, nhưng lại ánh mắt tỏa sáng, mà gà rừng thì hai mắt đăm đăm, đã một mệnh ô hô. Cái này Hôn Nguyên luyện thần quyết chính là để hồn phách xuất hiếu, cùng sinh linh hồn phách chém giết chiến đấu, tương đương với đoạt xá, để lớn mạnh thần hồn. Chỉ là như thế tu luyện một chút, liền để hồn phách của hắn hơi lớn mạnh một tia. Không tệ, không tệ, cái này Hôn Nguyên luyện thần quyết quả nhiên lợi hại. Phương Vân gật đầu, nhưng chợt nhướng mày, bất quá mỗi luyện một lần đều muốn nghỉ ngơi khôi phục nửa ngày, Phương có thể tiến hành lần tiếp theo tu luyện, thời gian của ta nhưng hao không nổi, cần phải mau chóng biết luyện khẩu quyết này tầng thứ nhất, hóa giải cổ thuật phù văn. Cái này Hôn Nguyên luyện thần quyết cực kỳ khó luyện, nếu là không nghỉ ngơi khôi phục, mạnh từ tu luyện, chỉ sợ sẽ khiến cho hồn phách tụ thương, Phương Vân nên cũng không dám làm bừa. Nếu mày suy nghĩ một hồi, ánh mắt rơi vào nhiệm vụ thủy tinh bên trên, chợt thấy một hàng chữ: bán ra nuôi tinh đan, 30 linh thạch một bình. Phương Vân trong lòng vui mừng, không chút do dự lấy ra 30 mai linh thạch, hướng hàng chữ kia bên trên một điểm, sau đó vung tay lên, hạt giấy ngậm linh thạch liền bay ra ngoài. Ngoài cửa, Tôn Sùng Hỉ bỗng nhiên ánh mắt run lên, 30 mai linh thạch, cái này Phương Vân muốn làm gì? Hắn gái kia đến nhiều linh thạch như vậy. Chương 59, đúc kiếm tu hành, chung. Tiểu Thanh Hắc Bạch phân minh nhãn châu xoay động, bĩu môi nói, đây có gì hiếm lạ, Phương Vân được tiểu thư nhà ta cho 100 linh thạch, chỉ là 30 linh thạch có cái gì không bỏ ra nổi. Nghĩ tới cái này Phương Vân bằng vào một khối năm nguyên tinh thiết liền cùng Tiểu Thanh tiểu thư quen biết, Tôn Sùng Hỉ liền trong lòng khó chịu, hừ lạnh một tiếng, nghi thầm, trước tạm nhìn xem, tiểu tử này như thế vung tay quá chán tốn linh thạch, đến cùng muốn làm gì. Qua không bao lâu, hạt giấy sững sờ bay trở về, Tôn Sùng Hỉ mắt sắc, xem xét thanh hạt giấy trên nhất ngậm bình thuốc, lập tức hừ lạnh một tiếng, là nuôi tinh đan, tiểu tử này thật cam lòng mua a. Nuôi tinh đan 30 linh thạch một bình, bình thường chỉ có ngoại môn thâm niên đệ tử mới có thể ngẫu nhiên mua một bình, thực tế là có giá trị không nhỏ. Trương Lập Hằng nghĩ từ bản thân tại đúc kiếm truyền nghề bên trên, đề cập nuôi tinh đan có bổ dưỡng thần hồn tác dụng, tâm niệm vừa động, chẳng lẽ Phương Vân muốn tu luyện thần hồn, thật muốn bắt đầu đúc kiếm rồi. Lặng lẽ quét Tiểu Xanh một mắt, chỉ thấy cô gái nhỏ này miệng nhỏ khẽ nhếch, cũng là lộ ra vẻ giật mình, dù sao một tên vừa nhập ngoại môn không có mấy ngày đệ tử mới liền dám tốn hao 30 linh thạch mua nuôi tinh đan, cái này tại chú kiếm môn trong lịch sử chưa từng nghe thấy, quả thực làm người ta giật mình a. Nàng ngốc một lát, đột nhiên hít vào một hơi thật dài, bật tốt lên, cái này Phương Vân đến cùng muốn làm gì a? Mua nuôi tinh đan, hắn thật muốn nếm thử đúc kiếm a? Tôn Sùng Hỉ hừ lạnh một tiếng, loại người chỉ là một cái mới từ tạp dịch thăng đi lên ngoại môn đệ tử, sẽ cái gì đúc kiếm? Ta ngược lại muốn nhìn thấy hắn ở bên trong sẽ làm ra cái gì mê hoặc đến. Trong mặt thất, Phương Vân điều dưỡng tinh đan từ hạt giấy trong miệng cầm xuống, xúc lên cái bình xem xét, chỉ thấy ba cái đỏ rừng rực phát ra kỳ dị mùi thuốc dược hoàn lăng ra. Đây chính là nuôi tinh đan, 10 cái linh thạch một viên, thật sự là không rẻ a. Cảm thán một tiếng, Phương Vân không chút do dự, đem một viên nuôi tinh đan đưa trong cửa vào, vận khí luyện hóa. Sau gần nửa canh giờ, mở hai mắt ra, lập tức tinh mang lóe lên, không riêng tiêu hao thần hồn đều hoàn toàn bổ sung hoàn tất, càng là tăng hơi dài một chút điểm. Cái này nuôi tinh đan quả nhiên không sai, tiếp tục luyện. Trong lòng hắn vui mừng, lại lấy một con thỏ hoang, bắt đầu như lúc trước đồng dạng tu luyện Hỗn Nguyên Luyện Thần Quyết. Lần này có nuôi tinh đan công hiệu, liên tiếp diệt sát ba đầu thỏ rừng hồn phách, mới thân mệt nhọc mệt mỏi dừng lại. Tại mật thất trên giường em ngủ mấy canh giờ, hơi khôi phục một chút, đói bụng liền đem chết đi thỏ rừng cùng gà rừng phóng tới lô hỏa bên trong đồ nướng dùng ăn, sau đó tiếp tục tu luyện. Sau 5 ngày, ba viên nuôi tinh đan hết thể dùng hết, Phương Vân thần niệm cũng chướng một đoạn nhỏ, để hắn rất là hài lòng, dựa theo này tốc độ tu luyện, lại có 2 tháng luyện thần quyết tầng thứ nhất liền có thể đột phá. Lúc này hắn còn thừa lại 10 khỏa không đến linh thạch, căn bản cũng không đủ để lại tiếp tục mua nuôi tinh đan, mà lại mật thất tiền thuê cũng nhanh đến kỳ, lại có 5 ngày liền đạt được đi. Bất quá cái này nhưng khó không được hắn sớm có tính toán, lúc này tại nhiệm vụ trên bảng tuyển một chút gang vật liệu, lại tuyển mấy cái thu mua 6 thành trở lên tinh thiết nhiệm vụ, tổng cộng ban thưởng 20 mai linh thạch tả hữu. Hạt giấy bay ra, mang theo linh thạch bay ra, một lát sau mang theo gang vật liệu bay trở về. Sau đó hắn sử xuất thần bí truy pháp, binh binh bang bang một trận rèn, chỉ dùng 3 ngày liền đạt được một số độ tinh khiết tại 6 thành trở lên tinh thiết, giao cho hạt giấy mang ra ngoài. Lần này chờ thời gian hơi dài, bất quá hắn rất tự tin, y nguyên an ổn đả tọa tu luyện, đợi đến tầm nửa ngày sau, hạt giấy bay trở về, mang đến 20 mai linh thạch. Nhiệm vụ chủ nhân đối nhóm này tinh thiết phẩm chất rất là hài lòng, nhắn lại tương lai có nhu cầu lại đến thu mua. Phương Vân khỏe miệng lộ ra mỉm cười, viết một tờ giấy, yêu cầu đem mật thất thời hạn mướn lại kéo dài 20 ngày, sau đó đem 20 mai linh thạch đặt chung một chỗ, giao hạt giấy đưa ra. Tôn Sùng Hỉ cái này 10 ngày thủ tại bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn xem hạt giấy bay ra bay tiến vào, không phải miệng bên trong ngậm rèn sắt vật liệu, chính là ngậm linh thạch, cuối cùng vậy mà ngậm một số độ tinh khiết tại 6 thành trở lên tinh thiết bay ra, cái này khiến sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Đáng chết. Tiểu tử này lại ở bên trong làm lên tông môn nhiệm vụ. Là ai ban bố tinh thiết nhiệm vụ? Hết thể dừng lại cho ta. Hắn gầm hét lên. Cái này. Tôn sư huynh bất giận, tông môn nhiệm vụ vốn chính là mở ra cho ngoại môn đệ tử làm, Phương Vân làm như vậy cũng không gì đáng trách a. Trương Lập Hàng vội ho một tiếng, ở một bên quên đủ. Đúng thế, Phương Vân đều theo tông môn quy củ làm việc, ai cũng không có quy định không được tại đúc kiếm trong đại điện làm rèn sắt nhiệm vụ a. Tiểu Thanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lúc này mở mắt, khóe môi nết lên mỉm cười nhìn Vạn Sùng vui một chút, cảm thấy Phương Vân làm được tốt, làm rượu, lại đem cái này lao ô quy tức giận đến nổi trận lôi đình, thực tế là lợi hại. Cung điện kia chấp sự mấy ngày nay một mực hầu hạ ở bên, thấy Phương Vân lại thuê đúc kiếm đại điện mật thất tới làm tinh thiết nhiệm vụ, thuê 10 ngày, bài trừ vật liệu phí cùng tiền thuê, 20 mai linh thạch tương đương không có bồi không có kiếm, thậm chí còn hơi có tiểu bồi, thực tế là không đổi a. Hắn không khỏi tại nói thầm trong lòng, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, thuê đúc kiếm đại điện đến rèn sắt, thực sự là ai? Bại gia a. Chợt thấy hạt giấy bay ra, ngậm một trang giấy cùng linh thạch bay đến trước mặt mình, ánh mắt quét qua, thấy rõ phía trên nội dung về sau, không khỏi sửng sốt, cái này lại có chuyện gì? 10 ngày sắp tới, tiểu tử này chẳng lẽ còn không ra rồi? Tôn Sùng Hỉ nôn nóng khẽ vươn tay, đem tờ giấy kia năm qua, vội vàng quét qua về sau, tiện tay phá tan thành từng mảnh, không những không giận mà còn cười, hảo tiểu tử a. Vậy mà dùng cái này 20 mai linh thạch lại nối tiếp thuê 20 ngày. Cái này cũng không trái với quy định. Kia chấp sự nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, tông môn có quy định, nếu là sử dụng đúc kiếm đại điện bên trong đúc kiếm thất đến khẩn yếu con đầu, hoàn toàn có thể giao nạp linh thạch tục thuê, mà lại số lần không hạn. Trên lý luận chỉ cần Phương Vân một mực giao nạp linh thạch, ta liền không có lý do đuổi hắn ra ngoài. Tôn Sùng Hỉ nhẹ gật đầu, lạnh lùng thốt, bất quá hắn chỉ có 100 linh thạch đúng hay không? Hắn lúc trước thuê mật thất dùng 10 linh thạch, mua nuôi tinh đan dùng 30, mua chim sống dùng 1 linh thạch, mua rèn sắt vật liệu dùng 10 linh thạch, lại thêm rèn sắt nhiệm vụ ban thưởng 20, bất quá đều lấy ra tục thuê, hắn hiện trong tay hẳn là còn lại 49 mai linh thạch, đúng hay không? Kia chấp sự nuốt ngụm nước bọt, lấy ra một viên linh thạch, lúng túng nói, bẩm sư thúc, có phải là ta cũng không biết, bất quá hắn lúc trước còn hối lộ đệ tử một viên linh thạch. Hắn sợ Phương Vân sự tình làm lớn chuyện, mình muốn gánh trách nhiệm, tranh thủ thời gian chủ động nộp lên trên hối lộ. Tôn Sùng Hỉ ánh mắt nhàn nhạt quét qua, chỉ là một viên linh thạch cũng không ảnh hưởng đại cục, từ giờ trở đi, coi như Phương Vân đem trong tay linh thạch toàn đều lấy ra tục thuê, cũng đơn giản là lại thuê cái 48 ngày mà thôi. Lão phu đã cùng 10 ngày, chính là lại cùng 2 tháng lại có làm sao? Ai, đúng đúng. Chấp sự liên tục gật đầu. Trương Lập Hằng cùng Tiểu Thanh liếc nhau, đều từ đối phương đáy mắt nhìn ra lo lắng, Tôn Sùng Hỉ hiện tại càng là bình tĩnh, nói rõ người này càng là đem lửa giận dần xuống đáy lòng. Hai người bọn họ thậm chí hy vọng Phương Vân sớm một chút ra cho thỏa đáng, nếu không càng là kéo phải lâu, Tôn Sùng Hỉ càng là chờ đến nổi giận, đến lúc đó trở ra, chỉ sợ phiền phức tình sẽ huyên náo không thể vãn hồi. Chẳng lẽ Phương Vân còn có thể bên trong tránh cả một đời? Tôn Sùng Hỉ nhàn nhạt quét Trương Lập Hằng cùng Tiểu Xanh một mắt, nói: "Hai vị sẽ một mực bồi tiếp lão phu chờ ở chỗ này, đúng không?" Trương Lập Hằng đối cái này Tôn Sùng Hỉ ngang ngược âm thầm tức giận, dứt khoát không thèm đếm xỉa, gật đầu một cái, nhất định phải đợi đến Phương Vân ra, thanh sự tình làm cái cha ra manh mối, tuyệt không thể để Tôn Sùng Hỉ tùy ý khi dễ. Tiểu Thanh Thanh miệng cong lên, cùng liền các loại, đến lúc đó Phương Vân ra, ngươi ở ngay trước mặt hắn hỏi không ra vóc dáng xấu mao dầu, mất mặt cũng không phải Phương Vân. Nói bóng gió, mất mặt chính là ngươi cái này nội môn tinh anh. Tôn Sùng Hỉ thanh mặt trầm xuống, chờ coi đi. Nếu là Phương Vân cùng ta cháu trai cái chết có liên quan, hai ngươi một cái sư phụ, một cái bao che, hết thể chạy không được liên quan, ta sẽ lên báo cho cung chủ cùng trưởng lão hội, trùng điệp trị tội của các ngươi. Hắn thấy Phương Vân hành vi quá dị, trong lòng đã là càng ngày càng nhận định cháu trai cái chết là cùng Phương Vân có quan hệ, chỉ cần thủ tại cửa ra vào không đi, chắc chắn Phương Vân lúc đi ra, liền là chân tướng rõ ràng một khắc. Tôn Sùng Hỉ xoay tay, lấy ra tông môn nhiệm vụ ngọc bản, tiện tay ở phía trên chỉ bảo, miệng nói: "Lão phu thanh tất cả tinh tiết rèn nhiệm vụ đều tiếp, ngược lại muốn xem cái này Phương Vân còn có thể bên trong lại bao lâu." Tiểu Thanh cùng Trương Lập Hằng liếc nhau, trong lòng đều là cười khổ, cái này Lao Ô Quy cũng quá không muốn mặt, bắt đầu âm thầm vì Phương Vân lo lắng. Chương 60, đúc kiếm tu hành, hạ. Trong mật thất, Phương Vân lại là có tính toán của mình. Hắn thuê cái này đúc kiếm thất, mục đích có 3. Một là ẩn nút Tôn Sùng Hỉ truy sát, tu luyện luyện thần quyết, hóa giải cổ thuật phù văn, hai là nghiên cứu đúc kiếm chi đạo, luyện tập rèn đúc linh kiếm, ba là tích lũy tông môn cống hiến, sớm ngày trở thành ngoại môn tinh anh, tốt có thể tham gia cùng khắc kiếm cung ngoại môn lớn so. Tại giao phó cái này rèn đúc tinh thiết nhiệm vụ về sau, hắn lệnh bài bên trên tông môn cống hiến liền biến thành 20 điểm, khoảng cách 10.000 điểm còn có khoảng cách rất lớn, cũng khó trách Tiêu Toàn lúc trước nói, một tên phổ thông ngoại môn đệ tử muốn tích lũy đủ 10.000 điểm, không có 5 đến 10 năm là không có khả năng. Hiện tại luyện thần quyết đã làm từng bước bắt đầu tu luyện, chỉ muốn đi ra ngoài thời điểm, cổ thuật phù văn được thành công hóa giải mất, Lượng Vương Kim Sơn biểu cứu cũng không dám thanh mình như thế nào. Bất quá mục đích thứ 2 nghiên cứu đúc kiếm chi đạo cùng cái thứ 3 mục đích tích lũy tông môn cống hiến, lại là không có đi vào quỹ đạo. Ánh mắt của hắn đảo qua tuyên bố nhiệm vụ bảng, chỉ gặp được bên cạnh lục soát mùa tinh thiết nhiệm vụ đống nhiên lập tức đều biến mất, bị một cái tên là chú kiếm môn lão yêu người cho tiếp đi. Nhìn người này nhiệm vụ đẳng cấp phi thường cao, đã là thập tinh mát cấp ám kim sắc, đại biểu người này tông môn cống hiến đạt tới 1 triệu trở lên. Phương Vân tâm niệm vừa động, ý thức được người này nhất định là Vương Kim Sơn biểu cứu, nghĩ đoạn mất mình tiếp tục tiếp rèn sắc nhiệm vụ suy nghĩ, buộc mình linh thạch hao hết, từ trong mật thất ra. Bất quá cái này há lại Phương Vân chân chính mục đích, hắn tiếp rèn sắc nhiệm vụ cũng đơn giản là làm nền, vì bước kế tiếp làm linh kiếm nhiệm vụ làm chuẩn bị mà thôi. Nếu không trực tiếp tiếp linh kiếm nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ làm cho người ta hoài nghi, một cái vừa thăng nhập đệ tử ngoại môn, vậy mà có thể hoàn thành linh kiếm rèn đúc nhiệm vụ, chẳng lẽ không phải quái thai? Là thời điểm nên tiếp linh kiếm rèn đúc nhiệm vụ. Phương Vân cười nhạt một chút, ngón tay tại thanh nhiệm vụ bên trên huy động, tuyển một cái trong vòng nửa năm hoàn thành 20 thanh phi kiếm rèn đúc nhiệm vụ, một thanh phi kiếm vì 30 linh thạch, tổng thù lao có 600 linh thạch. Đây là hắn có khả năng tiếp chọn cao nhất nhiệm vụ, độ khó vì nhị tinh, yêu cầu mỗi tháng đều giao phó chí ít 3 thanh phi kiếm. Nếu không nhiệm vụ sẽ phán định vì thất bại, đây là dự phòng có ít người tiếp nhiệm vụ lại không cách nào hoàn thành. Trong vòng nửa năm rèn đúc 20 thanh phi kiếm, nhiệm vụ này lượng phi thường nặng, bình thường có rèn đúc kinh nghiệm ngoại môn đệ tử, một tháng nhiều nhất rèn đúc 1 thanh phi kiếm, nửa năm nhiều nhất rèn đúc 6 thanh. Mà rất có kinh nghiệm ngoại môn đệ tử, tỉ như nói ngoại môn tinh anh, một tháng ngược lại là có thể rèn đúc 3 thanh trở lên, trong vòng nửa năm có thể hoàn thành 20 thanh rèn đúc nhiệm vụ, nhưng từ thù lao đi lên nói lại có chút gần gà, không bằng rèn đúc một chút càng phẩm chất cao linh kiếm có lời. Là lấy nhiệm vụ này đã tuyên bố có một đoạn thời gian, nhưng lại không có người nào đi đón, cũng không biết tuyên bố nhiệm vụ người là thế nào nghĩ, còn không bằng thành cái này rèn đúc nhiệm vụ tách ra làm 4-5 cái tiểu nhiệm vụ cho thỏa đáng, có lẽ là sơ sẩy, ngược lại là bị Phương Vân cho đón lấy. Tông môn chú kiếm cung, cung chủ trong phòng. Một vị mày rậm mắt to, tướng mạo đôn hậu trung niên tu sĩ, sắc mặt khẽ động, chỉ trong tay nhiệm vụ ngọc bàn nói: "Cung chủ mời xem, đã có người tiếp cái này đúc kiếm nhiệm vụ, tên hiệu gọi Khổ Tâm Người. Nếu là Phương Vân ở đây, xem xét thanh người này tướng mạo, nhất định sẽ kinh hãi kêu đi ra." Người này chính là cùng hung cực ác muốn giết đại sư huynh của hắn. Lý đạo hữu, tại hạ ngược lại không rõ, chỉ là 20 thanh phổ thông phi kiếm, từ ta thuận tay chế tạo ra đến, chẳng phải là bất việc nhiều rồi. Đối diện ngồi ngay thẳng một tên người mặc theo kim trường bào, khuôn mặt gầy gò, mày kiếm mắt sáng, dưới hàm giữ lại râu ngắn trung niên tu sĩ, chính là chú kiếm cung cung chủ. Hứa cung chủ, ngươi đây liền có chỗ không biết, ta bản mệnh pháp bảo chữa trị cần phải chí ít 5 tên thần hồn lớn mạnh người, mới có thể hiệp trợ ta hoàn thành, có thể trong vòng nửa năm hoàn thành 20 thanh phi kiếm rèn đúc, nói rõ người này thần hồn không kém. Được xưng là Lý đạo hữu Lý Nhiên trầm rãi nói: "Kia tử ta trong cung tìm 5 tên thần hồn lớn mạnh người, để bọn hắn hiệp trợ các hạ, nhưng lại vì sao không thể đâu?" Lý Nhiên lắc đầu nói: "Tự nhiên không thể. Cái này 5 tên thần hồn lớn mạnh người không thể tu vi quá cao, trước đó cũng không thể cảm kích, nếu không sẽ cùng pháp bảo của ta hướng, tốt nhất là trúc cơ kỳ trở xuống, lại cùng pháp bảo của ta thần hồn tương liên, phương có thể giúp ta một chút sức lực." Hứa cung chủ sau khi nghe xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thanh mặt trầm xuống, không vui nói: "Lý đạo hữu đến từ Tây vực chú kiếm môn, tuy nói 500 năm trước đều là một nhà, bất quá ta nghe nói năm đó quý phái trưởng môn lại làm mưu phản chúng ta chú kiếm môn, chạy đến Tây vực mặt khác sáng tạo Tây vực chú kiếm môn, tựa hồ là đúc kiếm lý niệm không hợp. Mà năm đó quý phái trưởng môn nghiên cứu đúc kiếm chi pháp, tựa hồ là một loại nào đó lợi dụng người khác thần hồn đúc kiếm ma đạo chi pháp, chẳng lẽ Lý đạo hữu bây giờ muốn dùng chính là loại kia phương pháp à? Ha ha. Lý Nhiên mỉm cười, không nhanh không chậm nói, Hứa cung chủ nghĩ sai, sư phụ ta đúc kiếm chi pháp tuy nói tham khảo một chút ma đạo chi pháp, bất quá loại kia không chú ý người ta chết sống, tùy ý rút ra người khác thần hồn cùng tinh huyết đúc kiếm pháp làm trái thiên đạo, tại hạ cũng là không dám thật đi dùng. Thời ta năm đó ở Tây vực thượng cổ bí cảnh bên trong thảm tao thiên đạo trừng phạt, một thân nguyên anh kỳ tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, chẳng phải là nói rõ thiên đạo lồng lộng, thưa mà khó lập mà. Hứa cung chủ biến sắc, cân nhắc từ ngữ, thử thăm dò, nói đến cái này. Năm đó sự tình đến cùng là như thế nào? Ta nghe nói kia bí cảnh bên trong có thông linh trí bảo hiện thế, mấy cái nguyên anh lão quái vì đó tranh đoạt chiến đấu, giết đến thiên hôn địa ám, ta phái nguyên anh tổ sư cũng vì này tung tích không rõ, không biết. Cuối cùng kia thông linh trí bảo đến cùng rơi vào gì nhân thủ? Nói đến đây, trong ánh mắt hiện lên một tia lửa nóng. Lý Nhiên lại là hít mắt, ý vị thâm trường nở nụ cười, Hứa cung chủ quá gấp gáp, chúng ta lúc trước không phải đã nói sao, ngươi giúp ta đem bản mệnh pháp bảo chữa trị tốt, lại đồng ý ta đi Lăng Tiêu kiếm bích trước lĩnh hội 10 năm, ta tự sẽ một năm một mười mà đem ta biết rõ đều nói cho ngươi, mà lại kia Tây vực thượng cổ truyền thừa xuống một lần mở ra, ta cũng có biện pháp mang ngươi đi vào. Hứa cung chủ nhưng lại không bị đả động, ngược lại cau mày nói, Lăng Tiêu kiếm bích trước mắt cũng không phải là tại ta chú kiếm cung cầm giữ, ngươi đã là muốn lĩnh hội Lăng Tiêu kiếm bích, vì sao không đi liên lạc Khắc kiếm cung, phản mà tới tìm chúng ta chú kiếm cung đâu? Khắc kiếm chi pháp không phải chân chính đúc kiếm chi đạo, tại hạ hay là ngưỡng mộ trong lòng chú kiếm cung một chút bí tàng đúc kiếm chi thuật, lại nói ta bản mệnh pháp bảo chữa trị cũng được Hứa cung chủ hỗ trợ mà. Lý Nhiên cười ha ha. Như thế nói đến, cũng là có lý. Hứa cung chủ nhẹ gật đầu, chợt sắc mặt một lo, bất quá cùng Khắc kiếm cung chi chiến chỉ có 5 năm, lần trước bọn hắn phái ra thiên tiêu số 1 Bạch Nhất Sơn, một chiêu kia thiên ngoại phi tiên sử xuất, thẳng có chút cơ kỳ tu vi. Tuy nói chúng ta lần này vừa mới hoàn thành ngoại môn tuyển chọn, thế nhưng là không nghe nói có tư chất như vậy xuất chúng đệ tử, muốn nói nhất định có thể thắng Khắc kiếm cung, ta nhưng không có có bao nhiêu năm chắc. Ha ha, cái này không vừa vặn mà. Lý Nhiên chỉ tay một cái nhiệm vụ kia ngọc bàn, cười nói, mượn cơ hội này tuyển ra 5 tên thần hồn lớn mạnh người, lấy ban thưởng danh nghĩa ban một bộ kế tu luyện khẩu quyết, trong vòng 5 năm thực lực nhất định đột bay manh tiến vào, tại cùng Khắc kiếm cung chi thời gian chiến tranh, 5 người này nên có luyện khí hậu kỳ thực lực, coi như còn thắng không được kia Bạch Nhất Sơn, nhưng sẽ để cho chú kiếm cung tổng thể thành tích tăng lên rất nhiều, tin tưởng hẳn là sẽ thắng Khắc kiếm cung. A, khẩu quyết này là? Hứa cung chủ mày kiếm khẽ động. Thái ất luyện thần quyết. Cái gì? Thật là chúng ta chú kiếm cung năm đó sói mòn kia bộ Thái ất luyện thần quyết. Hứa cung chủ giật mình. Không không, tự nhiên không phải nguyên bản, chỉ là tại hạ ngẫu nhiên đạt được một điểm bản thiếu, tại kia cơ sở bên trên thêm chút tăng thêm, đạt được một bộ luyện khí kỳ khẩu quyết. Không biết Lý đạo hữu chiếm được ở đâu kia Thái ất luyện thần quyết. Hứa cung chủ vẫn chưa tin tưởng, ngược lại nghiêm nghị hỏi. Hứa cung chủ không cần khẩn trương, ta đoạt được Thái ất luyện thần quyết cũng không phải là quý cung mất trộm kia quyển, mà là ta theo ta sư, tại Tây vực bí cảnh bên trong ngẫu nhiên được đến một điểm bản thiếu. Lý Nhiên mỉm cười giải thích, ngươi cũng biết, cả bộ Thái ất luyện thần quyết hẳn là đến từ thượng giới, chúng ta nhân giới lưu truyền đều là phó bản mà thôi. Mặc dù các ngươi chú kiếm cung năm đó còn có hoàn chỉnh nhất quyển thứ nhất công pháp, nhưng không đại biểu địa phương khác không có cái khác phiên bản tồn tại. Thì ra là thế. Hứa cung chủ nhẹ gật đầu, cảm thấy cái này cũng nói thông được. Xác thực trên đời lưu truyền Thái ất luyện thần quyết không chỉ một phiên bản, mình liền từng nhìn qua không dưới 3 cái, nhưng trong đó lỗ hổng chồng chất, nếu thật là chiếu vào luyện rất nhanh liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ lại, cái này Lý Nhiên có thể tự hành bổ túc bản thiếu sơ hở, thôi diễn ra một bộ có thể cung cấp trúc cơ kỳ trở xuống tu luyện khẩu quyết, cũng là tài hoa hơn người, thực tế là làm người thay đổi cách nhìn triệt để a. Hứa cung chủ tự hỏi là làm không được, lên tham khảo khẩu quyết kia tâm tư, vội vàng chắp tay nói, Lý đạo hữu không nên tức giận, ta vừa rồi cũng là quá mức lo lắng, chỉ vì kia Thái ất luyện thần quyết chính là ta nội nhân gia tộc tất cả, năm đó nội nhân từng nhìn qua nguyên bản quyển thứ nhất công pháp, về sau bị hạng giá áo túi cơm đánh cắp, nội nhân thụ gia tộc trừng trị, dù mang bầu, nhưng không được đã minh tư khổ tưởng, muốn lặng yên viết ra quyển thứ nhất công pháp. Kết quả kia bộ công pháp quá mức tối nghĩa thâm thúy, nội nhân chỉ là chép lại 1/2 phần 10 liền tâm lực lao lực quá độ, sinh non sinh hạ giao nhi về sau, liền xuôi tay đi về phía tây. Ai? Thở dài một tiếng, khoe mắt thường đỏ, nhớ tới chuyện cũ, có chút lòng chua xót. Ta biết kia Thái ất luyện thần quyết đối Hứa cung chủ rất trọng yếu, chờ ta thôi diễn ra trúc cơ kỳ trở lên có thể tu luyện khẩu quyết, từ sẽ đem tất cả khẩu quyết giao đến trong tay ngươi, ngươi như lĩnh hội cảm thấy có thể thực hiện, có thể đưa cho tôn phu nhân gia tộc, để bù đắp năm đó khuyết điểm. Hứa cung chủ nghe xong, mừng rỡ trong lòng, liên tục chắp tay. Lý huynh thật sự là khéo hiểu lòng người, nếu thật có thể thành hạng, ta cũng có thể cảm thấy an ủi A Hun trên trời có linh thiêng. Lý Nhiên khoát tay áo, ha ha, việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới, nói trở lại, kia Tây vực bí cảnh bên trong bảo tàng vô số, chỉ là một điểm Thái ất luyện thần quyết bản thiếu không đáng kể, nếu thật có thể tiến vào bí cảnh, tin tưởng ngươi thu hoạch của ta nhất định không thiểu. Hứa cung chủ nhẹ gật đầu, nhớ tới kia bí cảnh nghe đồn là thượng giới tiên nhân lưu lại, trong đó bảo vật vô số, mình kim đan hậu kỳ tu vi nếu là có thể mượn cơ hội đột phá, nhất cử tiến vào nguyên anh kỳ, chẳng lẽ không phải cơ duyên to lớn? Trong lúc nhất thời trong lòng một mảnh lửa nóng, Lý Nhiên đem đối phương thần sắc để ở trong mắt, đột nhiên ánh mắt lóe lên, hỏi: "Sự kiện kia ngươi suy tính được như thế nào rồi?" Lệnh ái có tôn phu nhân tố nữ huyền âm thể huyết mạch, nếu để cho nàng cùng ta thành thân, ta sẽ dùng bí thuật kích hoạt huyết mạch của nàng, để nàng tu vi đột bay mạnh tiến vào, nhất cử tiến vào kim đan kỳ. Mà tiến vào Tây vực bí cảnh lời nói, tố nữ huyền âm thể thế nhưng là có tác dụng lớn, như không có này thể chất hỗ trợ, rất nhiều nơi đều không thể an toàn thông qua, đây cũng là lần trước ta theo ta sư mạo hiểm sau khi thất bại, tra khắp tất cả bí tịch mới nghĩ ra biện pháp. Hứa cung chủ trong lòng run lên, thầm nghĩ, người này vòng quanh vòng tròn muốn cưới giao nhi, tâm cơ không thể nói không sâu. Tuy nói vì bí cảnh nhưng cái gì tố nữ huyền âm thể dễ dàng cho tiến vào bí cảnh vân vân, ngược lại không biết thực hư, thật muốn vì thế đem giao nhi gả cho hắn, thực tế là vì khó, hay là lại kéo lên một hồi đi. Nghĩ tới đây, sờ sờ dưới hàm râu ngắn, không nhanh không chậm nói, để tiểu nữ cùng Lý huynh thành thân, thực tế là quá mức nâng đỡ tiểu nữ, ta tự nhiên là không có gì phản đối. Bất quá tiểu nữ tính tình bất cường, nếu là làm cho quá gấp, ngược lại dễ dàng nháo ra chuyện đến, dù sao khoảng cách bí cảnh mở ra còn có 100 năm, việc này chậm rãi bàn lại tốt. Lý Nhiên khỏe miệng dẫn ra mỉm cười, gật đầu nói, dạng này cũng tốt, lệnh ái tuổi vừa mới 16, chính là thanh xuân ngượng ngùng niên kỷ, nghĩ đến là đôi nam nữ chuyện cưới gả có chút ngượng nghịu a. Không sao, tại hạ đang muốn tại chú kiếm môn nấn ná một thời gian, chờ ta tìm chút cơ hội, cùng nàng chậm rãi quen thuộc dậy lại nói đi. Xoay tay, lấy ra một cái hộp ngọc chính lên, cái này một viên đối tăng bồi dưỡng vì còn có chút tác dụng long phượng nuôi tùy hoàn, liền đưa tặng cho lệnh ái. Hứa cung chủ tiếp nhận, mở ra xem, chỉ thấy một viên đỏ rực, bên trên có long phượng hư ảnh phụ động dược hoàn nằm tại trong hộp ngọc, tán phát ra trận trận dị hương, chính là cực kỳ chân quý, đối tăng tiến vào trúc cơ kỳ tu vi có lợi thật lớn long phượng nuôi tùy hoàn. Không khỏi trong lòng giật mình, không nghĩ đến người này xuất thủ xa hoa như vậy, vừa ra tay chính là giá trị hơn 10.000 linh thạch long phượng nuôi tùy hoàn, từ một điểm này bên trên nhìn, đối truy cầu giao nhi, cũng là bất kể đại giới, thành tâm thành ý. Hứa cung chủ nhất thời có chút ý động, trong miệng khiêm tốn mấy lần, trong lòng cảm khái, a hun, cái này Lý Nhiên địa vị không nhỏ, lại có Tây vực bí cảnh tin tức, nữ nhi tuy là trong lòng ta cục cưng quý giá, thấy được nàng liền tựa như nhìn thấy ngươi. Nhưng vì đại cục suy nghĩ, ta chỉ sợ không thể không đem nữ nhi gả cho hắn. Ai? Cho dù giao nhi hiện tại không nguyện ý, hơn ta, tổng so tương lai nàng trôi qua không hạnh phúc, oán trách ta tốt ta. Chương 61, loại trừ cổ thuật phù văn. Sau 20 ngày, Phương Vân tại giết mấy chục con gà rừng cùng thỏ rừng về sau, tu luyện Hỗn Nguyên luyện thần quyết đã sơ bộ nhập môn, thần niệm so với lúc trước tăng cường gấp đôi có dư, mật thất thời hạn mướn đã nhanh đến, là thời điểm nên nếm thử rèn đúc linh kiếm. Để cho ổn thỏa, hắn dự định trước từ đổi đúc linh kiếm bắt đầu, thế là lấy ra một thanh linh kiếm, thả ra thần niệm, giống như xúc giác đồng dạng tại linh kiếm bên trên chậm rãi núp nhích một lần, đem lên bên cạnh chỗ rất nhỏ đều một một ghi lại ở tâm. Nhắm mắt lại chậm rãi ở trong lòng qua một lần, làm được trong lòng hiểu rõ, sau đó liền đem linh kiếm này đầu nhập hỏa lò bên trong, thiêu đến vàng sáng như nhũn ra về sau, liền dùng cái kìm kẹp ra, tay phải vung lên thiết truy, thi triển ra thần bí truy pháp, binh binh bang bang rèn đánh lên. Một bên rèn, một bên thả ra thần niệm, bao trùm linh kiếm, tinh tế trải nghiệm bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng Hỗn Nguyên luyện thần quyết phụ trợ đúc kiếm, giống như mở một cái thiên địa mới, bất kỳ cái gì biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, loại kia lực khống chế cùng sức quan sát quả thực tăng lên gấp 10 còn không chỉ. Gần nửa canh giờ qua đi, xoẹt một tiếng, đem rèn sau linh kiếm ném vào trong nước, tôi vào nước lạnh lấy ra, đợi đến linh kiếm làm lạnh sau. Ánh mắt lấp lánh quan sát một lát, bỗng nhiên thần niệm khẽ động, thúc đẩy linh kiếm này bay ra, xoẹt một tiếng, đem thử kiếm thỏi sắt một chút chém thành hai nửa, nước gậy bóng loáng như gương. Hạ phẩm bá thành. Hắn hài lòng gật gật đầu. Chỉ là một lần nữa rèn một phen, loại trừ bên trong tạp chất, sắp xếp như ý mạch lạc, thanh linh kiếm này liền từ bình thường nhất hạ phẩm một thành đề cao vì ba thành, kết quả này đã để người rất hài lòng. Phải biết, là ngoại môn phổ thông đệ tử, hạ phẩm ba thành cơ hồ là thành tích tốt nhất, ngoại môn tinh anh cũng bất quá có thể rèn đúc ra hạ phẩm năm thành mà thôi. Linh kiếm phẩm chất tăng lên cực kỳ hà khắc, nếu như không có cường đại thần niệm, thành thạo rèn tay nghề, cùng trăm vạn lần, ngàn vạn lần rèn luyện tập, là căn bản không có khả năng rèn đúc ra phẩm chất cao linh kiếm. Đem linh kiếm nhiều lần kiểm tra một lần, bảo đảm sẽ không bị người nhìn ra là một lần nữa rèn, Phương Vân cứ dựa theo nhiệm vụ nói rõ, đem này linh kiếm nhỏ lên mình một giọt máu tươi, làm tế kiếm chi dụng, sau đó để vào hạc giấy trong miệng, đưa ra mật thất. Cái gì? Tiểu tử này thật rèn đúc ra một thanh linh kiếm. Một mực giữ ở ngoài cửa Tôn Sùng Hỉ mở mắt, thần niệm quét xuống một cái, lập tức thấy rõ thanh linh kiếm này lại còn là hạ phẩm bá thành, sờ mặt lại. Trương Lập Hằng cùng Tiểu Thanh cũng thấy rõ linh kiếm phẩm chất, liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi kinh ngạc. Hạ phẩm bá thành, giá trị 50 linh thạch, hảo tiểu tử, ta ngược lại xem nhẹ ngươi. Tôn Sùng Hỉ thầm nghĩ trong lòng. Phương Vân tại trong mật thất cùng không bao lâu, hạt giấy liền bay trở về, trong miệng điêu một cái túi nhỏ. Mở ra xem xét, vậy mà sáng lóng lánh là 50 mai linh thạch, tông môn cống hiến cũng nhiều 50 điểm, không khỏi trong lòng vui mừng. Mặc dù dựa theo nhiệm vụ nói rõ, một thanh linh kiếm ít nhất giá trị 30 linh thạch, nhưng kia chỉ là hạ phẩm một thành, ở đây cơ sở bên trên mỗi sách cao một thành phẩm chất, đều có thể thêm ra 10 linh thạch. Có cái này 50 linh thạch, tiếp xuống liền có thể buông tay buông chân, tùy ý tiến hành đúc kiếm luyện tập. Phi kiếm quyết phôi mô hình, 10 linh thạch một cái, đúc kiếm vật liệu 10 linh thạch một phần. Phương Vân cắt mua một phần, còn lại 30 linh thạch giao mật thất tiền thuê, lại nối tiếp thuê một tháng. 10 ngày sau, thanh thứ hai hạ phẩm bà thành phi kiếm đưa ra, 50 linh thạch lại vào sổ sách. Lần này, Phương Vân liên xuất ra 20 linh thạch mua phôi mô hình cùng vật liệu, mặt khác 30 linh thạch lại mua nuôi tinh đan. Trong vòng 4 tháng sau đó, Phương Vân lần lượt giao phó 17 thanh linh kiếm, trong đó 15 thanh là lúc trước tịch thu được chiến lợi phẩm, bị hắn một lần nữa rèn sau bán ra. Mặt khác 2 thanh lại là chính hắn một lần nữa rèn, đương nhiên thất bại 5-6 lần, lãng phí hơn 100 linh thạch, mới rốt cục thành công. Cái này nếu như bị những người khác biết, nhất định sẽ kinh ngạc phải khó có thể tin, bất kỳ cái gì một tên phổ thông đệ tử muốn sơ bộ nắm giữ linh kiếm rèn đúc, không thất bại cái 20-30 lần là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là Phương Vân có Hôn Nguyên Luyện Thần Quyết tương trợ, thất bại số lần là người khác một, cái này đã có thể xưng thiên tài. Còn có một tháng, liền đầy nửa năm, đến lúc đó nhất định phải ra ngoài, nếu không dược viên nhiệm vụ không cách nào giao phó, liền sẽ bị đuổi ra ngoại môn. Phương Vân nhướng mày, mình đã có 5 tháng không có chiếu khán dược viên, những thảo dược kia không biết trưởng thành cái dạng gì, bất quá hắn có cổ kiếm trong không gian linh điển, thực tế không được liền phải thanh thảo dược rời nhập cổ kiếm không gian linh điển đến thúc. Mà 5 tháng trôi qua, trên thân cổ thuật phù văn đã luyện hóa hơn phân nửa, còn có 1 tháng thời gian, nhất định phải nắm chặt. Nghĩ tới đây, Phương Vân thanh lật tay một cái, đem một hạt tiểu bồi nguyên đan, một hạt dưỡng huyết đan cùng một hạt nuôi tinh đan cùng một chỗ nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi tính toán, cùng một chỗ vận khởi Hỗn Nguyên Nhất Khí Công cùng Hỗn Nguyên Luyện Thần Quyết. Đây là hắn vì mức độ lớn nhất tu luyện mà suy nghĩ ra được biến thái phương pháp, nếu là bị tu sĩ khác nhìn thấy nhất định sẽ lắc đầu nói tên điên, cho tới bây giờ không ai dám đem ba loại đan dược cùng một chỗ nuốt vào tu luyện, cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Phương Vân có cường đại công pháp, đối với dược lực luyện hóa phi thường hiệu suất cao, sẽ không tồn tại dược lực xung đột, tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, mà lại hắn hiện tại thần niệm so với cùng giai cũng cường đại mấy lần, đối với công pháp lực khống chế cũng tăng cường rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền toàn thân đỏ bừng, trong mũi phun ra dài vài thước thẳng tắc bạch khí, trên đỉnh đầu càng là toát ra một đoàn sáng tỏ thần niệm. Lao quân cấp cấp như luật lệnh, hướng. Trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, toàn lực điều động lên pháp lực, nhắm ngay đan điền của mình xung lên. Vây một chút, một cỗ dày đặc linh lực tụ lại, vọt mạnh phía dưới, đã sớm tu luyện tới sung mãn trạng thái luyện khí kỳ 6 tầng một chút xung phá, trong đan điền 6 đạo luồng khí xoáy nhanh chóng chuyển động, đạo thứ 7 cũng chậm rãi manh sinh ra. Thiên địa càn khôn, mặc ta độc hành, diệt. Hắn hai mắt hào quang tỏa sáng, mượn đột phá lúc khí thế cường đại, giơ trưởng đối với mình trên bụng cổ thuật phù văn hung hăng vỗ. Kia cổ thuật phù văn trải qua 5 tháng làm hao mòn, so với ban sơ đã ảm đạm hầu hết, nhưng giống như côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, càng đến lúc này, càng là đỏ tươi lướt át, điên cuồng và mèo. Phương Vân một trưởng này chụp được, lập tức phát ra thê lương tiếng kêu, suy suy bốc khói, chỉ rằng co một lát, liền lạch cạch một tiếng, rơi xuống một con vặn vẹo huyết hồng côn trùng. Phương Vân một chân đạp trên, đem dâm đến nát bét, lại hung hăng ép, trong lòng một ngụm ác khí mới ra ngoài. Bị cái này đáng chết cổ thuật phù văn cho cha tấn trọn vẹn 5 tháng, rốt cục vào lúc này đem nó triệt để loại trừ. Bá một cái, một đạo bóng tối gợn sóng từ côn trùng thể nội xung ra, tại đụng vào mật thất cấm chế sau đột nhiên tán loạn, không có chuyển tống ra ngoài mảy may. Thấy cảnh này, Phương Vân trong lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra, điều này nói rõ mình không riêng triệt để tiêu trừ cổ thuật phù văn, mà lại trừ bỏ tin tức không có đưa ra, Vương Kim Sơn biểu cứu hẳn là không biết cổ thuật phù văn đã biến mất. Cái này đối chính mình cực kỳ có lợi, ra ngoài đối mặt Vương Kim Sơn biểu cứu kiểm tra, đã không có nỗi lo về sau. Không nóng nảy ra ngoài, còn có 1 tháng, tiếp tục củng cố tu vi, lại đến nghiên cứu đúc kiếm chi thuật. Phương Vân ánh mắt ngưng lại. Chương 62, đúc tạo hóa hình chi kiếm. Lúc này Phương Vân đang mục quang lấp lánh quét lấy nhiệm vụ bảng, tại đem cuối cùng 3 thanh phi kiếm rèn đúc ra cũng giao phó về sau, trước mắt hắn linh thạch đạt tới 200, tông môn cống hiến cũng đạt tới 1020. Hắn bây giờ muốn chân chính vì chính mình chế tạo một thanh linh kiếm, làm Hàn Lam châm bổ sung, cũng là vì tiếp xuống chế tạo tu ma kiếm làm nóng người. Phi kiếm bình thường đã trước mắt, hắn dự định chế tạo một thanh hóa hình chi kiếm. Đây là linh kiếm một số thần thông bên trong, so với phi kiếm mẹo càng khó khăn một loại thần thông, lại so 5 nguyên pháp thuật muốn đơn giản, chính thích hợp dưới mắt Phương Vân lựa chọn. Nô, nơi này có đồ vật hóa hình, bảo tháp, bảo đỉnh, hồ lô, mỗi cái phôi mô hình 50 linh thạch, có khốn địch cùng nện địch hiệu quả. Ừm, đây là núi non sông ngòi hóa hình, bảo sơn, cự nham, sông lớn, mỗi cái phôi mô hình 100 linh thạch, có huyễn hóa khốn địch hiệu quả, bất quá yêu cầu tu vi tương đối cao, không có luyện khí hậu kỳ khó mà phát huy công hiệu. A, đây là yêu thú hóa hình, hổ yêu, cự mãng, bay long, mỗi cái phôi mô hình 80 linh thạch, có thể để yêu thú tạm thời nghe theo mệnh lệnh, đối với địch nhân tiến hành trực tiếp công kích, nhưng lại vô ngoài định mức pháp thuật thần thông. Cái này giống như có chút ý tứ. Hóa hình chi kiếm tại chú kiếm môn là một cái loại lớn thần thông, nhưng để cho lựa chọn chủng loại đặc biệt nhiều, Phương Vân tại cẩn thận xem về sau, đối yêu thú hóa hình sinh ra hứng thú nồng hậu. Dù sao hắn hiện tại Hàn Lam châm công kích có chút không đủ, đụng phải giống Tưởng Chí Thành cùng Vương Kim Sơn loại này cường đại đối thủ, liền cần càng thêm mãnh lực tiến công thủ đoạn, nếu như có thể rèn đúc ra một thanh có yêu thú hóa hình linh kiếm đến, đủ để trèo chống đến tu ma kiếm rèn đúc ra. Tốt, liền tuyển cái này hổ yêu hóa hình phôi mô hình đi. Phương Vân thủ chỉ một điểm, tại nhiệm vụ trên bảng trực tiếp chọn mua phôi mô hình, cộng thêm tương ứng rèn đúc vật liệu, tổng cộng tốn hao 100 linh thạch. Cái này chi phí khá là xa xỉ, nếu là Phương Vân có thể rèn đúc thành công, tối thiểu giá trị có thể lật 3 lần, biến thành 300 linh thạch, đây chính là có được yêu thú hóa hình linh kiếm giá trị chỗ. Thời gian cấp bách, khoảng cách đúc kiếm thất nửa năm thời hạn mướn còn có nửa tháng, Phương Vân cần phải ở trước đó hoàn thành linh kiếm rèn đúc, sau đó liền phải đi chăm sóc dược viên. Nếu không cái gì đều chậm trễ. Rất nhanh, phôi mô hình cùng vật liệu liền đều bị hạc giấy đưa tới. Phương Vân lấy trước lên phôi mô hình xem xét, chỉ thấy một cái dài một thước vỏ kiếm bên trong, khắc rõ một con sinh động như thật hổ yêu, hai mắt sáng ngời tỏa sáng, toàn thân trắng đen xen kẽ đường vân, tứ chi trắng kiện, thân thể bưu hãn, để người xem xét liền có thể cảm nhận được lăng nhiên khí thế. Phương Vân xem xét liền thích, tranh thủ thời gian cẩn thận đọc đúc tạo hóa hình chi kiếm yêu cầu, sau đó nhắm mắt lĩnh hội. Bởi vì Hỗn Nguyên luyện thần quyết tầng thứ nhất đã tu luyện tới có chút thành tựu, Phương Vân lúc này thần niệm cực kỳ cường đại, phi thường phức tạp rèn đúc trình tự tại trong đầu hắn nhiều lần thôi diễn, rất nhanh liền làm được rõ ràng trong lòng. Phương Vân mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, ta nếu chỉ đúc tạo hóa hình chi kiếm, hiện không ra bản lãnh của ta, sao không đem phi kiếm quyết cũng dung nhập trong đó, chế tạo một thanh song thần thông linh kiếm đâu? Ý nghĩ này vừa ra tới, hắn lập tức hưng phấn lên, lúc này trái tay nắm lấy hóa hình phôi mô hình, phải tay nắm lấy phi kiếm phôi mô hình, đem thần niệm một phân thành hai, phân biệt bao trùm cả hai, một bên tinh tế thể ngộ, một bên nếm thử trong đầu thôi diễn dung hợp cả hai. Cái này lời diễn, liền lâm vào thật sâu minh tưởng, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày quá khứ. Phương Vân bảo trì một tư thế, còn như lão tăng nhập định bất động. Cái này nếu như bị tông môn đúc kiếm cao thủ biết được, chỉ là một cái vừa nhập đệ tử ngoại môn liền dám lĩnh hội song thần thông linh kiếm rèn đúc, nhất định sẽ khinh thường thẳng lắc đầu. Phải biết, phổ thông phi kiếm rèn đúc độ khó là 3 lời nói, hóa hình chi kiếm rèn đúc độ khó chính là 10, mà đem cả hai dung hợp được, độ khó chính là 30. Như không có mười mấy năm khổ tu luyện tập, tuyệt đối không thể có thể nắm giữ. Bất quá Phương Vân vừa đến có Hỗn Nguyên luyện thần quyết cung cấp cường đại thần niệm thôi diễn, thứ hai có Hỗn Nguyên càn khôn truy cung cấp cường đại rèn kỹ thuật, thứ ba tâm hắn niệm chấp nhất. Một lòng vì báo thù mà tinh nghiên đúc kiếm chi đạo, tại người khác nơi đó chuyện không thể, tại hắn nơi này lại không phải không có khả năng. Khoảng cách mật thất thời hạn mướn còn có 3 ngày lúc, Phương Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tự tin chi quang lóe lên. Trong đầu kinh lịch mấy chục ngàn lần thôi diễn về sau, rốt cục thành thạo nắm giữ hai loại thần thông rèn dung hợp chi pháp, nhất thiết phải làm được nước sữa hòa nhau, tuyệt không sai lầm. Phục thêm một viên tiếp theo nuôi tinh đan, hảo hảo hấp thu, bổ sung tiêu hao thần niệm. Khi thân thể cùng tinh thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, Phương Vân lại vô chần chờ, đem đúc kiếm vật liệu chụp một đầu nhập hỏa lò, dung luyện thành chất lỏng, sau đó phân biệt đổ vào hai cái phôi mô hình bên trong. Đợi đến nửa ngưng kết về sau, liền đem hai cái phôi mô hình đập nát, đem hai cái kiếm phôi ngược lại đến sắt trên bên trên, trên dưới chồng lên nhau, sau đó dùng thiết truy bắt đầu rèn. Lách cách, binh binh bang bang. Theo mật như châu mưa rèn, trong đó tạp chất bị dần dần phân tích ra, mà hai loại khác biệt linh kiếm hoa văn cũng tại thần niệm chỉ dẫn dưới, dần dần kết nối dung hợp lại cùng nhau, trở nên nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt. Cái này một rèn, chính là dòng dã một ngày một đêm, Phương Vân đánh lấy mình trần, đổ mồ hôi như mưa, hai mắt cũng bởi vì tiếp tục phóng thích thần niệm mà biến đến đỏ bừng. Cuối cùng đã tới cuối cùng một ngày, hai thanh linh kiếm rốt cục dung hợp, trong đó một đám mây màu hư ảnh cùng một đầu hổ yêu hư ảnh dần dần trùng điệp. Chỉ thấy hổ yêu đuổi theo đám mây chơi đùa, đám mây vây quanh hổ yêu xoay quanh. Cả hai càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Đông nhiên Phương Vân hét lớn một tiếng, cắn chốt lưỡi, đem một ngụm nóng rát tinh huyết phun đến kiếm phôi bên trên. Xoát một tiếng, đại cổ hơi khói mờ mịt, sương mù mông lung bên trong, một đầu điếu tình bạch nạch mãnh hổ rít gào một tiếng, chân đạp mây bay nhảy chồm mà ra. Phương Vân đại hỉ, trong miệng yên lặng niệm động khẩu quyết, rồi ra ngón tay một điểm, kia mãnh hổ há mồm cuốn hút, đem lúc trước tinh huyết sương mù hết thảy hút vào trong miệng, toàn thân trở nên đỏ tươi tỏa sáng. Phương Vân xuề bàn tay ra vớt ve kia mãnh hổ cái trán, mãnh hổ gầm nhẹ một tiếng, dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi đầu vớt ve, hai mắt thích thú mắt, dứt khoát phủ phục co quắp tại Phương Vân bên cạnh chân, nằm ngáy ho ho, thân hình cũng dần dần biến nhỏ, cuối cùng quy về linh kiếm bên trong. Mà một thanh hàn lòng lãnh, bên trong lơ lửng một đầu chân đạp mây trắng mãnh hổ hư ảnh, dần dần ngưng thực. Phương Vân đại hỉ, đúc kiếm đến tận đây, cái này một thanh song thần thông linh kiếm kém một chút liền đại công cáo thành. Đem linh kiếm kẹp lên, chậm rãi để vào một bên sớm liền chuẩn bị tốt tôi vào nước lạnh chi thủy bên trong, liền nghe soạt một tiếng, nương theo lấy đại cổ trắng hơi bốc lên, linh kiếm dần dần ngưng thực, bên trong mãnh hổ hư ảnh cũng rốt cục vững chắc xuống. Đem linh kiếm lấy ra, Phương Vân hai mắt lấp lánh xem xét, không khỏi liên tục gật đầu, tốt một thanh mãnh hổ phi vân kiếm, phẩm chất tại hạ phẩm 8 thành trở lên. Nếu không phải đồ đúc vật liệu quá bình thường, chỉ bằng mượn song thần thông, kiếm này chí ít cũng được trung phẩm pháp khí. Vì che giấu hai mắt người, linh kiếm dưới đáy nắm tay có thể xốc lên, để vào linh thạch, lấy xung làm cho không có linh căn võ đồ sử dụng. Mà trên thực tế, cái này là một thanh chân chính linh kiếm, không có linh thạch cũng có thể sử dụng, mà lại uy lực càng lớn. Phương Vân mặc niệm hoa hình quyết cùng phi kiếm quyết, tâm niệm thúc dục, cái này mãnh hổ phi vân kiếm đột nhiên nhảy một cái, lập tức hóa thành một con mãnh hổ, ngửa đầu gào thét một tiếng, chân đạp mây bay bỗng nhiên tới lui, đầu phải là uy mãnh vô so. Phương Vân thả người nhảy một cái, nhảy đến trên lưng hổ, cái này mãnh hổ lại mang theo hắn tại trong mật thất tung hoành tới lui, bay lên. Cái này khiến Phương Vân vui mừng quá đỗi, trong lúc nhất thời trong lòng vui vẻ lâm ly, không hưởng công nửa năm này khổ công, rốt cục thanh thứ nhất mình chế tạo, chân chính trên ý nghĩa linh kiếm ra mắt. Chương 63, xuất quan. Phương Vân bình phục tâm thần, kiềm chế lại mình tâm tình kích động, đem cái này mãnh hổ phi vân kiếm thu nhập thể nội, chất chứa cùng trong đan điền, cùng Hàn Lam Châm cùng một chỗ thụ lấy đan điền linh khí tầm bổ. Nhìn xem khoảng cách đúc kiếm thất thời hạn mướn còn có mấy canh giờ đến kỳ, liền khoanh chân ngồi tính toán, thổ nạp khôi phục hao tổn pháp lực cùng tâm thần. Mấy canh giờ về sau, mở hai mắt ra, tinh quang lóe lên, cả người trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất. Kinh lịch nửa năm bế quan khổ tu, hắn tu vi chướng một tầng, từ luyện khí 6 tầng lên tới 7 tầng, linh thạch góp nhặt đến 100 mai, tông môn cống hiến đạt tới hơn 1000, trọng yếu nhất chính là tiêu trừ cổ thuật phù văn cái này mầm hoa lớn, nắm giữ cơ bản đúc kiếm chi thuật. có thể nói thu hoạch to lớn, là thời điểm nên ra ngoài, cũng không biết Vương Kim Sơn biểu cứu có phải là còn cùng tại bên ngoài. Nghĩ tới kia Vương Kim Sơn biểu cứu có lẽ liền tại bên ngoài, Phương Vân liền có mấy phần cảm giác quái dị. Mình một cái ngoại môn đệ tử, có thể lao động một tên nội môn tinh anh, hơn nữa còn là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đại giá, thủ ở bên ngoài dòng dã nửa năm, hắn vuốt vuốt cái mũi, không chịu được nở nụ cười khổ. Bất quá nên mà đúng, sớm tối đều phải đối mặt, đã lúc trước Vương Kim Sơn biểu cứu không có phá cửa mà vào, cái kia quá khứ nửa năm, chỉ cần không bị hắn bắt lấy cổ thuật phù văn tay cầm, lượng hắn cũng không thể thanh mình như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn chân tắc tinh thần, cầm lấy ngọc. Y, đối cổng cấm chế nhoáng một cái. Chỉ thấy sương mù cấm chế quần quần hướng hai bên tối lui, lộ ra cửa khoanh chân ngồi tĩnh tọa lấy một đám người, dậm dạp lại chừng 7 hơn 80 người. Sương mù vừa lui mở, những người này nhao nhao hướng Phương Vân trông lại. Vừa nhìn thấy lại có nhiều người như vậy thủ tại cửa ra vào, Phương Vân tức cũng đã có tâm lý chuẩn bị, cũng là lấy làm kinh hãi. Hảo tiểu tử, ngươi cuối cùng ra đến rồi. Đi đầu chính là Tôn Sùng Hỉ, tràn ngập oán khí quát to một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, giỗi ra đại thủ liền hướng Phương Vân ngực bắt tới. Chậm rãi Tôn sư huynh, cho tông môn chấp pháp đường tới trước để ra nghi vấn Phương Vân. Trương Lập Hằng vội vàng gọi được trước người hắn. Uy, Tôn Sùng Hỉ, ngươi giả mà không kính, vậy mà làm khó tiểu bối, ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ. Tiểu Thanh ở một bên làm cái mặt quỷ, duỗi ra đầu ngón út thẳng tạo mặt trứng. Chấm đã, để bổn đường tới trước hỏi thăm. Chấp pháp đường đường chủ Trương Kính Tùng, một thân chính khí đi lên trước, đưa tay ngăn ở mấy người trước đó. Tại hắn phía sau, trừ đi theo mười mấy tên chấp pháp đường đường chúng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một chút xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử. Phương Vân ánh mắt quét qua, thấy rõ tình thế, lập tức trong lòng nhất an, trước mặt nhiều người như vậy, nhất là còn có chấp pháp đường đường chủ tại, lựa Tôn Sùng Hỉ cũng không dám làm ẩu. Nguyên lai nửa năm trước Tôn Sùng Hỉ chắn ở đây không bao lâu, ngay sau đó việc này liền truyền ra, nói ban đầu ở ngoại môn phường thị dẫn tới mấy trăm đệ tử chém giết kẻ đầu têu, hiện tại lại gây một tên nội môn tinh anh, một tên trúc cơ hậu kỳ cao thủ, hiện tại liền ngăn ở đúc kiếm cửa vào đại điện, chờ lấy hỏi tội đâu. Thế là phần phật vọt tới không ít người xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút cái này khắp nơi gây tai họa giá hỏa lúc nào có thể ra. Đến lúc đó nên như thế nào đối mặt một tên trúc cơ hậu kỳ cao thủ lựa giận. Kể từ đó, việc này liền kinh động chấp pháp đường, rất nhanh liền đuổi đến duy trì trật tự, Trương Kính Tùng tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, cũng không thể kiên quyết Phương Vân cầm ra đến để ra nghi vấn. Lại thêm Tiểu Thanh ở đây, để bảo toàn Phương Vân lợi ích, hắn cũng chỉ có thể phái người duy trì lấy trật tự, miễn cho người vây xem càng ngày càng nhiều, thật gây ra chuyện gì đến. Nào biết Phương Vân ngược lại tốt, vững vàng chính là không ra, trái cùng phải cùng thế mà cùng dòng dã nửa năm. Trương Kính Tùng âm thầm đoán thầm, cái này gọi Phương Vân ngoại môn đệ tử thật có cá tính a. Mấy trăm đệ tử vì hắn chém giết, cung chủ nữ nhi thị nữ nói đỡ cho hắn, Tôn Sùng Hỉ cái này lao ô quy cáo trạng nói bị giết cháu trai, nhiều người như vậy chạy tới xem náo nhiệt, hắn thế mà có thể an an ổn ổn tại đúc kiếm trong phòng tránh hơn nửa năm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không phải hảo hảo hỏi rõ không thể. Nghĩ tới đây, hắn sụ mặt nghiêm túc hỏi Phương nói, Phương Vân, nhiều người như vậy chắn ở đây, ngươi cũng biết vì sao? Phương Vân bày làm ra một bộ mờ mịt, lại có chút thần sắc kinh hoàng, lắc đầu. Trương Kính Tùng nhìn chằm chằm nét mặt của hắn, không có nhìn ra cái gì dị dạng. Tựa hồ Phương Vân thật sự là mở mịt không biết, đem chân tướng giải thích một lần, sau đó nghiêm nghị hỏi, "Phương Vân, Tôn Sùng Hỉ cáo ngươi cùng hắn cháu trai Vương Kim Sơn cái chết có quan hệ, ngươi nhưng thừa nhận?" Phương Vân thầm vận nội tức, lặng lẽ ép một cái, lập tức cái trán mặt mũi tràn đầy bắt đầu chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, đầu lắc giống như trống lúc lắc, miệng bên trong còn nha nha sốt ruột đều, tựa hồ nhận lớn lao oan khuất. Trương Kính Tùng quay người nhìn xem Tôn Sùng Hỉ, "Tôn sư huynh, ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh Phương Vân cùng việc này có quan hệ?" Bá một chút, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Dù sao Tôn Sùng Hỉ như thế huy động nhân lực, mọi người trong lòng đều đang nghi ngờ đến cùng chứng cứ là cái gì. Phương Vân trong lòng cũng là âm thầm khẩn trương, không biết cổ thuật phù văn phải chăng đã bị triệt để luyện hóa hết, lúc này chóp mũi bắt đầu đổ mồ hôi, ngược lại không dùng là ngụy, mà là thực sự bắt đầu khẩn trương lên. Chỉ thấy Tôn Sùng Hỉ giữ im lặng, âm thầm kỳ thật đã liên tục bấm niệm pháp quyết thôi động, từ Phương Vân vừa đi ra hắn ngay tại thôi động, thế nhưng là cổ thuật phù văn phản ứng chút nào cũng vô. Lúc trước hắn còn tưởng rằng thúc dục pháp lực không đủ, về sau trực tiếp dùng 10 phần 10 pháp lực thôi động, cũng là phản ứng chút nào đều vô. Kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử này đã đem cổ thuật phù văn cho luyện hóa hết rồi? Tôn Sùng Hỉ âm thầm kinh ngạc, một đôi tam giác quái nhãn sử xuất vọng khí thuật, sáng ngời tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào Phương Vân, tại nó đan điền cùng toàn thân quét tới quét lui, sửng sốt không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn nào biết được, Phương Vân đã sớm thi triển Hỗn Nguyên Nhất Khí công đem toàn thân pháp lực thật sâu thu liễm, nếu không phải tu luyện đặc thù nhìn trộm bí thuật người, là tuyệt không có khả năng xem thấu Phương Vân tu vi thật sự. Nếu là Phương Vân cùng này không quan hệ, vì sao muốn tránh tiến vào đúc kiếm thất bên trong, một đợi chính là nửa năm? Đệ tử tầm thường ai có thể làm ra loại sự tình này? Hắn nghĩ lại là tưởng tượng, lập tức lòng nghi ngờ nổi lên, bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng về Trương Kính Tùng truyền âm, "Trương sư đệ, ta cho lúc trước cháu trai một viên cổ thuật phù văn, nói cho hắn gặp được nguy cơ sinh tử, có thể đem này phù văn trồng đến trên người địch nhân, chỉ dẫn ta tìm tới địch nhân, báo thủ cho hắn. Ta tại nửa năm trước về núi, truy tung đến cổ thuật phù văn ngay tại Trương sư đệ sơn phong hưởng ứng, vội vàng chạy tới, chợt mất đi tung tích. Ta hoài nghi là bọn hắn dưới nào đó vị đệ tử làm, liền chụp một điều tra, cuối cùng liền thừa cái này Phương Vân." Ai ngờ hắn một cương vừa tấn thăng đệ tử ngoại môn, lại tại thứ nhất đường đúc kiếm khóa về sau, liền vội vã đuổi tới cái này đúc kiếm đại điện, vừa đóng cửa chính là nửa năm. Đệ tử tầm thường sao có thể như thế? Ta hoài nghi việc này chính là cùng hắn có quan hệ, ta muốn đối hắn siêu hồn.
Chương 64, bị điều tra.
Siêu hồn. Trương Kính Tùng thanh mặt trầm xuống, truyền âm nói, ngươi đã vô chứng cứ rõ ràng, sao dám tùy ý đối một tên đệ tử siêu hồn? Việc này tuyệt đối không thể. Nguyên lai siêu hồn bình thường là cao giai tu tiên giả đối phạm nhân hoặc đê giai tu tiên giả triển khai, dựa vào cường đại thần niệm lục soát đối phương hồn phách bên trong ký ức, nhẹ thì sẽ để cho nhân thần trí không nhẹ, nặng thì lại biến thành ngớ ngẩn. Phương Vân mặc dù chỉ là một tên phổ thông ngoại môn đệ tử, nhưng Tiểu Thanh cùng Trương Lập Hằng đều nâng đỡ hắn, mà lại hiện trường vây nhiều người như vậy, nếu là xử sự bất công, Trương Kính Tùng mình cũng muốn nhận gánh trách nhiệm, hắn sao dám để Tôn Sùng Hỉ tùy ý làm ẩu?
Không siêu hồn,
kia cháu của ta liền trắng chết gì toài này. Phương Vân hiểm nghi lớn nhất. Tôn Sùng Hỉ thanh trừng mắt, truyền âm nói, hắn dựa vào cái gì tại đúc kiếm trong phòng đợi nửa năm? Hắn đến cùng ở bên trong làm gì rồi? Nếu không siêu hồn, há có thể làm rõ ràng? Tôn Sùng Hỉ nói đến cũng có đạo lý, Trương Kính Tùng mình cũng đang nghi ngờ, nhíu nhíu mày, quay người nhìn xem Phương Vân, hỏi, Phương Vân, ngươi vì sao tại đúc kiếm trong phòng một đợi chính là nửa năm? Vị này Tôn sư bá hoài nghi ngươi ở bên trong làm một chút không thể cho ai biết hoạt động, ngươi nếu không thể giải thích rõ ràng, hắn liền muốn đối ngươi siêu hồn. Nói đến đây, ánh mắt sắc bén, nửa thật nửa giả uy hiếp một chút Phương Vân.
Siêu hồn?
Dựa vào cái gì? Tiểu Thanh lại là nhịn không được kêu lên, hung hăng chừng Tôn Sùng Hỉ một chút. Vì cái gì không thể siêu toài này Phương Vân ở bên trong một đợi chính là nửa năm, một cái mới thăng đệ tử ngoại môn, có cái đại sự gì muốn ở bên trong đợi lâu như vậy? Ngươi cũng làm cho hắn nói một chút. Tôn Sùng Hỉ chỉ một ngón tay Phương Vân, hung tợn nói. Trương Lập Hằng làm Phương Vân sư phụ, cũng là hơi nghi hoặc một chút, vì tránh hiểm nghi một mực không nói chuyện, lúc này cũng không nhịn được đi tới, đối Phương Vân nghiêm túc nói, Phương Vân, ta tuy là sư phụ của ngươi, nhưng cũng không thể bao che ngươi, ngươi hảo hảo trả lời Tôn sư bá cùng tấm lời của sư bá, nghĩ kỹ lại nói. Nói xong lời cuối cùng một câu nhìn Phương Vân một chút, khẽ lắc đầu, ánh mắt ra hiệu nếu là có khó khăn khó nói có thể không đáp, chỉ cần không lưu mực cớ, lượng Tôn Sùng Hỉ cũng không dám như thế nào. Lúc này bầu không khí ngưng trọng dị thường, chung quanh hơn 10 đôi con mắt đồng loạt rơi vào Phương Vân trên thân, đều chờ đợi xem hắn làm sao trả lời. Phương Vân thật giống như bị trận thế này hù dọa, chần chờ thật lâu, mới do dự dự xuất ra ghi chép tông môn nhiệm vụ ngọc bài đưa cho Trương Kính Tùng. Trương Kính Tùng tiếp nhận xem xét, lập tức mặt hiện kinh ngạc, ngươi nói là, ngươi tại đúc kiếm trong phòng bế quan nửa năm, chính là vì hoàn thành cái này đúc kiếm nhiệm vụ. Phương Vân chần chờ một chút, nhẹ gật đầu.
Cái này sao có thể?
Ngươi mới là tân tấn đệ tử ngoại môn, liền có thể hoàn thành này cùng nhiệm vụ. Trương Kính Tùng nói thầm, đem ngọc bài đưa cho Trương Lập Hằng, dù sao Trương Lập Hằng mới là Phương Vân sư phụ. Phương Vân đúc kiếm bản sự như thế nào, hắn mới có quyền lên tiếng nhất, mới có thể phán đoán Phương Vân có phải là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Trương Lập Hằng cảm thấy nghi hoặc, không biết nói là nhiệm vụ gì, tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc bài, ánh mắt quét qua, lập tức cũng là sắc mặt cổ quái, trên dưới nhìn một chút Phương Vân, lập lờ nước đôi nói câu, nhiệm vụ này đối với phổ thông ngoại môn đệ tử có lẽ không có khả năng, bất quá Phương Vân có lẽ có đặc biệt rèn đúc kỹ nghệ ngược lại cũng khó nói. Nói, lại đem ngọc bài đưa cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nghe hắn hai nói đến không đầu không đuôi, đã sớm ngơ ngay trong lòng, đoạt lấy ngọc bài. Thấy rõ phía trên nhiệm vụ tin tức về sau, bật thốt lên, cái gì? Phương Vân ngươi nửa năm rèn đúc 20 thanh linh kiếm. Lời vừa nói ra, vây xem mọi người hoành một chút rối loạn lên. Nửa năm rèn đúc 20 thanh linh kiếm là khái niệm gì? Liền xem như nhất bình thường nhất linh kiếm, hạ phẩm một thành phi kiếm, vậy cũng phải bình quân một tháng rèn đúc 3 thanh còn nhiều, thả tại bình thường ngoại môn đệ tử thân lên một cái nguyệt rèn đúc một thanh cũng không tệ. Nửa năm rèn đúc 20 thanh, tuyệt đối không thể. Tôn Sùng Hỉ cũng là kinh hãi, hắn mặc dù một mực thủ tại bên ngoài, nhưng chỉ là ban sơ dùng thần niệm quét thời điểm mơ hồ có thể nhìn thấy nhiệm vụ hạc giấy điều chính là linh kiếm. Theo không lâu sau Trương Kính Tùng dẫn người chạy đến, liền đem nơi đây bắt đầu phong tỏa, hạc giấy ra vào liền không cách nào lại dùng thần niệm quét hình, bởi vậy cũng không biết hạc giấy ra vào vào. Phương Vân ở bên trong làm gì? Hắn sững sờ một lát sau, đưa tay hướng về Phương Vân một chảo, hô một cô hấp lực phát ra, Phương Vân thân bất do kỷ hướng về hắn phóng đi. Phương Vân lấy làm kinh hãi, vô ý thức liền muốn vận công ngăn cản, nhưng một ý nghĩ chợt lóe, hay là từ bỏ chống cự, mặc cho đối phương thanh mình nắm tới. Tôn Sùng Hỉ một phát bắt được Phương Vân cổ, đem cả người hắn xách giữa không trung, trừng lên tam giác quái nhãn, quắc, danh con, ngươi dám được tạ tội tin ta hay không, một bàn tay là có thể đem ngươi cổ bẻ gãy. Tạch tạch tạch. Một cỗ đại lực đánh tới, Phương Vân liền cảm giác mình khí đều thở không được, cổ bị bóp xương cốt văng lên, tùy thời đều có bị bẻ gãy nguy hiểm. Hắn không khỏi hãi nhiên, lại một lần nữa muốn vận công ngăn cản, bất quá khi ánh mắt đảo qua đối phương hung lệ ánh mắt lúc, mơ hồ nhìn thấy bên trong ẩn giấu đi một tia giảo hoạt.
Không đúng, ta không thể vận công ngăn cản, đây là cạm bẫy.
Phương Vân một ý nghĩ chợt lóe, dứt khoát quyết tâm liều mạng, hận hận dùng con mắt trừng mắt đối phương, từ bỏ chống cự.
Uy,
Tôn Sùng Hỉ ngươi làm cái gì?
Mau buông tay.
Trương Kính Tùng vươn tay vỗ, bay thẳng Tôn Sùng Hỉ đầu vai vỗ tới. Tiểu Thanh cùng Trương Lập Hằng cũng là liên thanh gào to, đưa tay chụp vào Tôn Sùng Hỉ. Tôn Sùng Hỉ trong mắt hơi híp, thấy Phương Vân hai mắt lồi ra, sắc mặt đỏ lên, thân thể cũng tại run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng, không khỏi trong lòng nghi hoặc, tiểu tử này mắt thấy là phải bị ta giết, lại không có lực phản kháng chút nào, chẳng lẽ núi vàng cái chết thực sự không có quan hệ gì với hắn? Bên trong cổ thuật phù văn một người khác hoàn toàn. Nếu không có thể hóa giải cổ thuật phù văn, vì sao bất lực phản kháng đâu? Lúc này Trương Kính Tùng bàn tay đã sắp đập tới hắn đầu vai, Tôn Sùng Hỉ mặc dù biểu hiện ngang ngược nóng nảy, nhưng kỳ thực cực kỳ gian hoạt, tại không có chứng cứ rõ ràng trước đó, tự nhiên không muốn thật giết Phương Vân, cùng Trương Kính Tùng ba người trở mặt. Thế là nắm tay hất lên, đem sắp ngất đi Phương Vân ném về phía Trương Kính Tùng, cười ha ha nói, "Trương sư đệ làm gì khẩn trương, lão phu chỉ là xuất thủ thử một lần đứa nhỏ này, xem hắn sẽ không biết cái gì bản sự, có thể nào thật giết hắn." Thấy Tôn Sùng Hỉ thả Phương Vân, Trương Kính Tùng ba người đều tranh thủ thời gian thu tay lại. Trương Kính Tùng vì Phương Vân thôi cũng quá huyết, một lát sau Phương Vân thở dài ra một hơi, chậm lại. "Tôn Sùng Hỉ, ngươi quá mức, như thế làm khó một tên ngoại môn đệ tử, như thế nào xứng đáng ngươi chúc cơ hậu kỳ tiền bối thân phận?" Tiểu Thanh thấy Phương Vân trên cổ đều là bầm đen thủ trưởng ấn, thay Phương Vân bên vực kẻ yếu, hướng về phía Tôn Sùng Hỉ căm giận quát hỏi. Tôn Sùng Hỉ ngửa đầu cười ha hả, "Ha ha ha, tiểu Thanh cô nương khắp nơi giữ gìn tiểu tử này, chẳng lẽ nhìn chúng hắn rồi?" "Ngươi?" Tiểu Thanh đưa tay chỉ Tôn Sùng Hỉ tức giận đến bộ ngực nâng lên hạ xuống, xinh đẹp đỏ mặt lên. Trương Lập Hằng không muốn tiếp tục cùng Tôn Sùng Hỉ cái này bị điên lão gia hỏa dây dưa, vội vàng giang rộng ra câu chuyện, "Tôn sư huynh, ta Đổ Phương Vân cũng không có chút nào sức phản kháng, há có thể là giết người chất nhi hung thủ. Hôm nay vây xem chúng quá nhiều người, không bằng trước hết để cho mọi người tán đi, mời Trương đường chủ chậm rãi điều tra như thế nào?" Nói đến đây, quay người nhìn Trương Kính Tùng một chút, nói, "Trương đường chủ cương trực công chính, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý." Trương Kính Tùng đối Tôn Sùng Hỉ ngang ngược cũng rất là bất mãn, lúc này lại vô chứng cứ rõ ràng định Phương Vân tội, cũng muốn mau sớm thanh tràng diện chìm xuống. Nếu không tiếp tục, còn không biết Tôn Sùng Hỉ muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thần đến, liền gật đầu nói, "Tôn sư huynh, Trương sư huynh lời ấy có lý, không bằng ngươi trước bất giận, từ ta chậm rãi điều tra như thế nào?" Tôn Sùng Hỉ lại là hai mắt nhíu lại, chỉ vào Phương Vân cười hắc hắc, "Chậm rãi, kẻ này nói trong vòng nửa năm chế tạo 20 thanh linh kiếm, ta muốn nhìn tận mắt hắn chế tạo một thanh linh kiếm, nếu là thủ pháp không thuần, không cách nào hoàn thành, tự nhiên chứng minh hắn đang nói láo, ta muốn làm trận đối với hắn siêu hồn." Lời vừa nói ra, vây xem tất cả mọi người là hoành một tiếng, trong lòng đều đang cảm thán. Gừng càng già càng cay, cái này Tôn sư bá quả nhiên cáo giả, khảo hạch này mới ra, Phương Vân đổi mới hoàn toàn tấn ngoại môn đệ tử, coi như có thể đánh tạo linh kiếm, nhưng tại trường hợp này dọa cũng dọa hoảng, như thế nào còn có thể thuận lợi hoàn thành linh kiếm rèn đúc. Trương Lập Hằng cũng là trong lòng thầm mắng đối phương hỗn đản, vội vàng nói, "Tiểu đồ hôm nay trạng thái không tốt, linh kiếm này chế tạo khảo hạch có thể hay không riêng sau tiến hành?" "Không được, liền hôm nay." Tôn Sùng Hỉ dừng dưng khẽ vươn tay, đem một bình đan dược ném đi qua, "Nếu là kẻ này có thể thông qua khảo hạch, ta nguyện đem bình này tiểu bồi nguyên đan đưa cho hắn chữa thương khôi phục." Một mực nằm trên mặt đất thở dốc Phương Vân vừa nhìn thấy tiểu bồi nguyên đan đến, lập tức xoay người bỏ lên, hướng về phía đối phương hung hăng gật đầu một cái. Chương 65, đem lòng sinh nghi. Thấy Phương Vân như thế, Trương Lập Hằng ở một bên không khỏi cười, nghĩ thầm mình tên đồ nhi này quả nhiên có chút tham tiền, mới còn hề hoài suy sụp, bây giờ thấy đối phương xuất ra tiểu bồi nguyên đan, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Phương Vân lại là nghĩ thầm, dù sao cũng gây Vương Kim Sơn biểu cứu, hôm nay nếu không lấy ra chút nhi đúc kiếm bản sự, cũng làm cho này người khác xem nhẹ. Ta như biểu hiện đúc kiếm bản sự một hai, cũng có thể bắt tông môn coi trọng, vì ta tấn thăng ngoại môn tinh anh trải đường. Tốt, đã Phương Vân đồng ý, vậy liền đi đúc kiếm thất biểu diễn một lượt đi. Trương Kính Tùng tại cùng Trương Lập Hằng đối mặt về sau, gật đầu đồng ý. Tôn Sùng Hỉ cười lạnh gật đầu, ngược lại muốn xem Phương Vân như hà đúc kiếm. Lúc này Phương Vân tại hai người cùng đi, bao quát Tiểu Thanh cùng Tôn Sùng Hỉ cùng một chỗ, đi tiến vào đúc kiếm thất bên trong. Bên ngoài mọi người nghị luận ầm ĩ, có nói Phương Vân tuyệt đối không thể đúc kiếm thành công, cũng có nói Phương Vân nhất định có chút thủ đoạn, còn có đơn thuần xem náo nhiệt, trên mặt niềm ai. Thời gian trôi qua cả ngày, đến trạm vạng tối lúc, mật thất cấm chế mở ra, Tôn Sùng Hỉ bình tĩnh một gương mặt mo đi đầu đi ra. Phía sau là Trương Kính Tùng cùng Trương Lập Hằng, chỉ thấy Trương Kính Tùng sắc mặt thoải mái mà nói, "Tôn sư huynh, mới ngươi cũng nhìn thấy, Phương Vân xác thực có một bộ thuộc về mình đúc kiếm kỹ nghệ, hắn tại trong mật thất bế quan nửa năm, chính là vì tìm tòi đúc kiếm chi đạo, đây là không có nghi vấn." Tôn Sùng Hỉ hừ lạnh một tiếng, trợn trắng mắt, coi như hắn vật khí. Một bên Trương Lập Hằng mặt mũi tràn đầy gió xuân, quay đầu nhìn xem bên cạnh Phương Vân, một bộ ngợi khen chi sắc. "Ta đã nói rồi, Phương Vân đừng nhìn là cái phổ thông ngoại môn đệ tử, đúc kiếm rèn sắt chi thuật tuyệt không phổ thông, lần này Tôn sư huynh ngươi nhưng nhìn nhầm." Tiểu Thanh nhếch miệng, một đôi linh động mắt to thẳng tại Phương Vân trên thân đảo quanh, tràn ngập tò mò. Phương Vân thì sờ sờ cái mũi, trong lòng nói thầm một tiếng may mắn. Nguyên lai mới đi vào, Tôn Sùng Hỉ liền ném cho hắn một phần rèn đúc linh kiếm vật liệu, liền ở một bên nhìn chằm chằm. Phương Vân vừa đến muốn hiện lộ rõ ràng mình rèn đúc linh kiếm thiên phú, thứ hai lại không thể quá mức sáng chói, miễn cho làm cho người ta hoài nghi, thế là minh tư khổ tưởng hơn nửa ngày, lúc này mới dùng một chút Trương Lập Hằng giáo thủ pháp, vụ trộn hỗn hợp một chút Hỗn Nguyên Càn Khôn truy thủ pháp, đem rèn đúc thuận lợi hoàn thành. Trương Lập Hằng, Tôn Sùng Hỉ bọn người mặc dù tu vi cao hơn hắn, rèn đúc linh kiếm kinh nghiệm cũng so hắn nhiều, nhưng Hỗn Nguyên Càn Khôn truy chính là tiên gia truy pháp, người bình thường có thể nào tùy tiện xem thấu ảo diệu trong đó, chẳng qua là cảm thấy Phương Vân rèn kỹ thuật tự thành một thể, trong đó có chút ảo diệu địa phương bọn hắn cũng xem không hiểu. Tôn Sùng Hỉ tự nhiên sẽ không bỏ qua, lúc này liền hung tợn hỏi thăm, hắn cái này chế tạo thủ pháp là nơi nào học? Phương Vân giả vờ như dọa sợ, thẳng lấy ánh mắt đi nhìn Trương Lập Hằng cùng Tiểu Thanh. Trương Lập Hằng còn tưởng rằng là Tiểu Thanh chỉ điểm, liền thay Phương Vân che lấp, bởi như vậy, Tiểu Thanh lại tưởng lầm là Trương Lập Hằng truyền thụ cho. Song phương riêng phần mình hiểu lầm, ngược lại che giấu chân tướng, để Phương Vân thở dài một hơi lúc, cũng âm thầm buồn cười. Tôn Sùng Hỉ ăn ngậm bồ hòn, bạch bạch hao phí nửa năm, thủ chờ ở cửa đề ra nghi vấn Phương Vân, lại bị Phương Vân như thế bỏ qua, làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đang nghĩ ngợi tại nghĩ cái biện pháp gì, có thể đối Phương Vân siêu hồn, bỗng nhiên cổng mọi người tách ra, một con kim sắc hạt giấy bay tới, thẳng tắp rơi vào Phương Vân trong ngực.
Cái gì?
Đây là cung chủ thân truyền hạt giấy. Tôn Sùng Hỉ con ngươi co rụt lại, loại này hạt giấy chính là chú kiếm cung cung chủ tự mình phát ra, giống như là hoàng đế thượng phương bảo kiếm, dùng để ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ trọng đại đệ tử. Thu hoạch được người cung chủ này thân truyền hạt giấy đệ tử, tương đương với thu hoạch được đặc xá, bất luận nên đệ tử có gì sai lầm, đều không được lại truy cứu. Quả nhiên Phương Vân thủ chỉ vừa chạm vào đụng hạt giấy, liền nghe một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, kẻ này vừa mới hoàn thành một hạng đặc thù tông môn nhiệm vụ, đặc biệt ban thưởng một bộ tu luyện thần hồn công pháp, trong vòng 5 năm bất luận kẻ này phạm phải loại nào sai lầm, những người khác không được truy cứu, chỉ có bản cung có xử phạt quyền lực. Ngươi chờ, tất cả giải tán đi. Cung chủ, là cung chủ đại nhân. Mọi người nghe tiếng lấy làm kinh hãi, nhao nhao quỳ xuống tham viếng. Phương Vân cũng là lấy làm kinh hãi, không biết tự mình làm cái kia trong vòng nửa năm rèn đúc 20 thanh linh kiếm nhiệm vụ, như thế nào liền cùng cung chủ đại nhân dính dáng đến quan hệ. Nhẹ nhàng mở ra giấy hạc xem xét, chỉ thấy phía trên ghi chép một phần công pháp khẩu quyết, chỉ là ánh mắt hơi quét qua, lập tức toàn thân chấn động, chỉ vì bộ này Thái Ất luyện thần quyết công pháp và Hỗn Nguyên luyện thần quyết quả thực rất giống. Ánh mắt lấp liệt, nhìn kỹ một lần, lại phát hiện cái này Thái Ất luyện thần quyết phía sau hơi có chút chỉ tốt ở bên ngoài, bên trong xen lẫn một chút đối người bất lợi quỷ dị ma đạo bí thuật, tựa hồ thật chiếu vào đi luyện, tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Vương Vân thủ nắm bản chính Hỗn Nguyên luyện thần quyết, há có thể nhìn không ra thật giả đến. Lập tức phía sau lưng xuất mồ hôi lạnh cả người, thầm nghĩ, cung chủ đại nhân đã muốn thưởng ta, vì sao muốn để ta tu luyện cái này hại người ma đạo bí thuật? Nếu nói muốn trừng phạt ta, vì sao lại làm mọi thuyết ra trong vòng 5 năm không được có bất luận kẻ nào tổn thương tại ta? Chố mắt một lát, cảm giác đến việc này có chút kỳ quặc, xem ra chỉ có làm rõ ràng cái kia rèn đúc 20 thanh linh kiếm là thế nào một cái nhiệm vụ, mới có thể bao nhiêu suy đoán ra việc này nguyên do. Lúc này cũng không phải nghĩ lại việc này thời điểm, vội vàng chắp tay hướng về chủ phong phương hướng thở dài, cung tạ cung chủ đại nhân ban thưởng. Có cung chủ đại nhân lên tiếng, những người khác cũng không dám lại tụ ở chỗ này, nhao nhao tán đi. Trương Kính Tùng nhìn xem Tôn Sùng Hỉ, nói: "Tôn sư huynh, đã cung chủ đại nhân đều lên tiếng, ta nhìn ngươi có gì không nhanh, hay là trực tiếp đi cùng cung chủ nói đi. Ngươi cháu trai cái chết ta sẽ tiếp tục điều tra, bất quá Phương Vân cũng không cần liệt vào người hiểm nghi đi." Tôn Sùng Hỉ trầm mặt, hừ lạnh một tiếng, nhìn Phương Vân một chút, thầm nghĩ, trước tạm bỏ qua kẻ này, chờ sau này lại tìm cơ hội kiểm tra. Ống tay áo hất lên, quay đầu liền đi. Đi ra đúc kiếm đại điện, gió lạnh thổi, Tôn Sùng Hỉ chợt nhớ tới một chuyện không đúng, mình lúc ấy nắm Phương Vân cổ lúc, Phương Vân dưới hai tay rủ xuống, mảy may dãy rủa phản kháng đều vô, liền xem như một tên phàm nhân, khi cái này sinh tử thời khắc, cũng là sẽ vô ý thức dãy rủa phản kháng, mà Phương Vân chí ít cũng là một tên ngoại môn đệ tử, há có thể mảy may phản kháng đều vô. Tốt ngươi cái Phương Vân, diễn trò cũng quá mức đầu. Trong mắt của hắn vẻ hung lệ lóe lên, chờ xem. Trước hết để cho ngươi tiêu giao một trận, cùng cung chủ đại nhân 5 năm cấm kỳ quá khứ, lão phu lại tới tìm ngươi phiền phức. Hừ. Trương Lập Hằng chắp tay cảm ơn Trương Kính Tùng cùng Tiểu Thành, cảm tạ hai người bọn họ hỗ trợ giữ gìn Phương Vân, liền cưỡi phi kiếm, mang theo Phương Vân trở về sơn phong. Rơi xuống Phương Vân dược viên trước, Trương Lập Hằng nhìn một chút sương mù che đậy dưới dược viên, lại nhìn một chút Phương Vân, ánh mắt phức tạp mà nói: "Phương Vân, ta biết ngươi cùng cung chủ nữ nhi quan hệ không tầm thường, chuyện hôm nay có lẽ là nàng ra mặt giúp ngươi. Bất quá ngươi dù sao chỉ là một tên phổ thông ngoại môn đệ tử, ngươi vốn phân hay là chiếu khán tốt dược viên, hoàn thành nên hoàn thành tông môn đúc kiếm nhiệm vụ. Cùng Vương Kim Sơn biểu cứu kết thù sự tình, liền khi một lần giáo huấn, chỉ cần ngươi chuyên cần khổ luyện, an phận làm người, ngày khác tấn thăng ngoại môn tinh anh, thậm chí nội môn, theo ngươi địa vị tăng lên, Vương Kim Sơn biểu cứu lại nghĩ động tới ngươi, cũng liền càng ngày càng khó, đây mới là ngươi tự vệ chi đạo." Trong lòng biết đây là Trương Lập Hằng tại chỉ điểm tại mình, Phương Vân cảm kích gật đầu. Đưa tay vỗ vỗ Phương Vân đầu vai, Trương Lập Hằng hòa ái mà nói: "Phương Vân, ngươi tại đúc kiếm nhất trên đường sát thực thiên phú không tồi, vi sư rất xem trọng ngươi. Ngày mai chính là dược viên giao phó dược liệu thời điểm, ngươi nửa năm không có chiếu khán, khả năng đúng hạn giao phó dược liệu." Phương Vân đã sớm chuẩn bị, lúc này nhẹ gật đầu. Thật sâu nhìn thoáng qua vị này hơi có chút thần bí đệ tử, Trương Lập Hằng cũng là am hiểu sâu là người, nên chỉ điểm đều chỉ điểm đến, về phần Phương Vân phát triển được như thế nào, vậy thì không phải là hắn có thể chi phối. Chú kiếm cung lòng dạ thâm sâu khó lường, Tôn Sùng Hỉ hắn cố nhiên không muốn công khai đắc tội, Phương Vân phía sau có vẻ như cũng có cung chủ chi nữ tại rất, hắn chỉ cần xử sự công chính, không bị các phương chọn mắc lỗi là đủ. Nghĩ tới đây, đưa tay vỗ vỗ Phương Vân đầu vai, cổ vũ một phen. Đưa mắt nhìn Trương Lập Hằng rời đi, Phương Vân không khỏi thở dài ra một hơi, mỏi mệt đống nhiên đánh tới. Nhưng khi hắn ngưỡng vọng đã bắt đầu lộ ra phồn tinh bầu trời đêm, phản phất lại nhìn thấy sư phụ từ ái ánh mắt, trong lúc nhất thời mỏi mệt thể xác tinh thần một lần nữa tràn ngập lực lượng. Có sư phụ cổ vũ, bất luận tiền đồ còn có cái gì nguy nan hiểm trở chờ đợi mình, cũng còn không sợ. Hắn tin tưởng mình, nhất định đều có thể vượt qua. Nhất định. Chương 66, nộp lên trên linh dược. Phương Vân dùng ngọc bài mở ra dược viên cấm chế, đi tiến vào dược viên xem xét, không khỏi lắc đầu thở dài. Chỉ thấy đầy dược viên mọc đầy cỏ dại, tất cả thảo dược khô héo, hiểu xỉu đầu đạp não, hiểu xỉu đầu đạp não. Quả nhiên nửa năm không có chiếu khán, những này thảo dược đều hoang phế. Xem ra chỉ có vận dụng cổ kiếm trong không gian khối kia linh điền. Bởi vì cổ kiếm trong không gian linh điền sử dụng cần phải hao phí linh thạch, lại chuyển hóa thành tưới nhuần linh điền năng lượng, Phương Vân đưa tay chộp một cái, liền từ eo trong túi cầm ra 50 mai linh thạch, hướng cổ kiếm trong không gian ném một cái, còn thừa lại 50 mai linh thạch. Dạng này thủ bút quả nhiên lớn, nếu là bị người ta biết hắn một ngoại môn đệ tử lập tức liền dùng xong 50 mai linh thạch, chỉ sợ kinh ngạc phải cái cầm đều muốn đến rơi xuống, phải biết rất nhiều ngoại môn đệ tử góp nhặt 50 mai linh thạch muốn tích lũy rất lâu. Sau đó, Thanh Nguyên thượng trước thảo dược nhau nhau ngắt lấy mười mấy quả, chỉ thấy từng cái khô héo, có vẻ bệnh dáng vẻ. Phương Vân tâm niệm vừa động, liền cầm thảo dược bay tiến vào cổ kiếm không gian, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy màu lam sáng tỏ trên bầu trời, nổi trôi 50 đóa trắng loan đám mây, đều là những cái kia linh thạch biến thành. Phương Vân tiểu nhi, ngươi còn có mặt mũi tiến đến, mau thả lão tử ra ngoài. Vừa nhìn thấy Phương Vân tiến đến, hồn phách tháp lập tức sáng lên, Vương Kim Sơn hung tợn kêu to. Phương Vân, ta có đại khí vận, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi nghe, bao ngươi có chỗ tốt cực lớn. Tưởng Chí Thành hồn phách cũng tại điên cuồng hô to. Trong lúc nhất thời hồn phách trong tháp cá lớn cùng các loại dã thú hồn phách sôi trào, hai bên lại triển khai chém giết, làm ầm ĩ phải quên cả trời đất. Phương Vân thanh mặt trầm xuống, cái này một đôi thật là khiến người ta đau đầu, mỗi lần tiến đến đều muốn làm ầm ĩ một phen, dưới mắt bắt bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Thế là tâm thần trầm xuống, bất luận hai người hồn phách lại như thế nào ầm ĩ, hắn đều rất giống nghe không được, bước nhanh đi đến phòng nhỏ phía sau, chỉ thấy bên trong linh điền quang mang lập lòe, chính đang nhanh chóng thu nạp linh khí xung quanh. Xem xét linh điền chính đang thức tỉnh, Phương Vân trầm mặt lúc này mới có chút buông lỏng, mau đem mang vào thảo dược đều gieo xuống, sau đó ngửa đầu nhìn nhìn đám mây trên trời, chỉ thấy đã tan rã gần một nửa, đoán chừng hoàn toàn tan rã còn cần cổ kiếm trong không gian một ngày bộ dáng, liền gật đầu, ống tay áo vung lên, ra cổ kiếm không gian. Bởi vì nộp lên trên thảo dược chỉ cần thành quen trạng thái là được, không cần giống kia 300 năm linh chi thuốc lâu như vậy, hắn yên lặng tính nhẩm, đoán chừng quá khứ một trận cơm công phu, cổ kiếm trong không gian đã là sau mười mấy ngày, liền lần nữa tiến vào. Lần này trực tiếp đi tới phòng nhỏ sau linh điền. Chỉ vương mới gieo xuống thảo dược đều đã sinh thành thục, từng cái sinh cơ rạng rỡ, màu xanh biết sung xuê, đã là tương đương với nửa năm thời kỳ sinh trưởng thảo dược, không khỏi đại hỉ. Bên trong linh điền thổ nhưỡng khô cạn, lúc trước thu nạp những cái kia linh khí đã hết thể hao hết, đều bị chuyển hóa tiến vào thảo dược bên trong. Cái này linh điền tốt thì tốt, chính là quá hao phí linh thạch. Phương Vân lắc đầu cười khổ, nếu không phải mình đại thủ bút, một chút vung tiến đến 50 mai linh thạch, cái này linh điền sao có thể tràn ngập độ phì, lập tức liền thúc những này thảo dược đâu. Nhanh lên đem thảo dược cẩn thận lấy xuống, nắm quyền trước chuẩn bị kỹ càng hộp ngọc thịnh chứa vào. Phương Vân thân ảnh nhoáng một cái, liền ra cổ kiếm không gian. Sáng sớm ngày thứ hai, chính là nửa năm kỳ đầy, giao nạp thảo dược thời khắc. Từng cái vườn ươm trước đều đứng đệ tử, từng cái thần sắc khẩn trương nhìn qua trên ngọn núi lầu cát, chờ lấy Trương Lập Hằng đến nghiệm thu. Kia dáng người buồn bã Lý Tư cũng ở trong đó, kiếp mắt không ngừng hướng Phương Vân vườn ươm đi quét, trong lòng thầm đủ, cái này Phương Vân địa vị không nhỏ, hôm qua nghe nói hắn tại Đúc Kiếm đại điện để tôn sư bá đều ăn ngậm bồ hòn, bất quá hắn nửa năm không có chăm sóc thảo dược, hôm nay có thể thuận lợi nộp lên trên sao? Nguyên lai Phương Vân hôm qua sự tình đã ở ngoại môn truyền ra. Cái này Lý Tư cũng là hiểu được luồn cuối người, rất nhanh liền nghe được nhất thanh nhị sở, lúc này không khỏi thu hồi lúc trước đối Phương Vân lòng kinh thị, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Không bao lâu, Trương Lập Hằng chân đạp phi kiếm, từ đỉnh núi bay xuống, chụp một nghiệm thu đệ tử nhóm thảo dược số lượng. Thảo dược này trồng phi thường không dễ dàng, cần phải tỉ mỉ chăm sóc, mỗi ngày vẩy nước, bón phân, nhổ cỏ cùng các loại, có chút không chú ý, linh dược liền có thể xảy ra vấn đề. Đại bộ phận phân đệ tử thượng trước số lượng cùng chất lượng đều không đủ, chỉ có số ít phân xem như quá quan. Trong đó Lý Tư cùng một tên khác đệ tử tương đối ưu dị, mỗi người đều lên giao nộp 10 cây thảo dược. Lúc này đến phiên Phương Vân, Trương Lập Hằng hướng bọn họ miệng một trạm, Phương Vân mở ra cấm chế, hai tay đem chuẩn bị kỹ càng hộp ngọc trình lên. Lý Tư ở bên cạnh nhìn xem, chỉ thấy chừng hơn 10 hộp ngọc, không khỏi khỏe mắt thỉnh thịch cuồng loạn, trong lòng cả kinh nói, nhiều như vậy linh thảo, cái này Phương Vân lại là đúc kiếm, lại là trồng thảo dược, hắn đến cùng làm sao làm được. Trương Lập Hằng cũng là mắt lộ ra kinh ngạc, tranh thủ thời gian tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem xét, lập tức một trận mùi thuốc tràn ngập, mười mấy gốc linh dược đều là 10 phần 10 chất lượng. Chọn không ra bất kỳ ma bệnh tới. Trương Lập Hằng trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, lúc này cao giọng nói, "Ta tuyên bố, lần này dược viên trồng, Phương Vân thu hoạch được đứng đầu, đặc biệt ban thưởng linh thạch 100, tông môn cống hiến 1000, cùng Lý Tư cùng Trương Kiến cùng một chỗ, ngày mai tới tìm ta học tập thuật luyện đan." Phương Vân nghe xong, thở phào một cái, nhờ có đúc kiếm trong không gian linh điện, nếu không mình lần này tuyệt đối không cách nào quá quan. Lúc này, một sợi tinh tế thanh âm từ truyền vào hắn trong thai chính là Trương Lập Hằng tại truyền âm, "Phương Vân, ngươi nửa năm này không tại dược viên, ngươi là thế nào chăm sóc những linh dược này? Còn chăm sóc phải tốt như vậy." Phương Vân đã sớm chuẩn bị, đánh lấy thủ thế giải thích một phen, hàm hàm hồ hồ đẩy lên tiểu thanh trên đầu, để Trương Lập Hằng lầm cho là mình có chút đặc thù trồng trọt thực linh dược thủ đoạn, bất quá liên lụy tới tiểu thanh trên thân, cũng không tiện nói rõ. "Đã như vậy, vậy vi sư liền không hỏi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai nhớ được tới tìm ta." Trương Lập Hằng am hiểu sâu làm nhân trí nói, xem xét Phương Vân không nguyện ý nói rõ, cũng liền không lại truy hỏi, dù sao trong tông môn mỗi người đều có bí mật của mình, Phương Vân có chút đặc thù biểu hiện, cũng không kỳ quái. Lúc này trong lòng của hắn cao hứng, thuận tay lấy ra hôm qua Tôn Sùng Hỉ đánh cược thua rơi tiểu bối nguyên đan, đưa tới Phương Vân thủ bên trong. "Phương Vân, đây là hôm qua Tôn Sùng Hỉ thua tiểu bối nguyên đan, ta sợ bên trong có vấn đề, đêm qua lấy về cẩn thận xem xét một phen, không có phát hiện có vấn đề, ngươi có thể cầm đi yên tâm phục dụng. Phương Vân đại hỉ, đang lo tiểu bồi nguyên đan không đủ dùng, ngay cả vội vàng hai tay tiếp nhận. Trung quanh đệ tử nghe tới, đều là hâm mộ chảy nước miếng, đây chính là tiểu bồi nguyên đan a, nội môn đệ tử cũng không dễ dàng làm được, thế mà liền bị Phương Vân cho đạt được. Lý Tư càng là hai mắt đăm đăm, trong lòng trực đạo, cái này Phương Vân thật là lợi hại, về sau ta liền ôm hắn đuổi, đi theo hắn huấn, hắn ăn thịt, ta ăn canh là được rồi. Không có đợi mọi người phản quá mức nhi, đột nhiên nơi xa một đạo thanh hồng bay tới, ngừng đến Phương Vân trước mặt, lộ ra tiểu thanh thân ảnh. Tiểu thanh trước đối Trương Lập Hằng thi lễ một cái, sau đó mỉm cười mà nhìn xem Phương Vân, nắm tay ném đi, đem một cái hộp ngọc vứt cho Phương Vân, đây là huyết tinh thạch, tiểu thư nhà ta lúc trước hứa hẹn muốn giúp ngươi làm tới, vừa vặn trước đây không lâu làm tới, để ta cho ngươi đưa tới. Uy, ngươi có cái gì biểu thị không? Nói, hướng Phương Vân nháy nháy mắt. Chương 67, đánh giết nhiệm vụ. Phương Vân có chút giật mình, không nghĩ tới nàng sẽ chọn ở thời điểm này đem đồ vật đưa tới, ánh mắt quét một chút xung quanh, nhìn thấy mọi người tràn ngập hâm mộ và ánh mắt ghen tị về sau, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, xem ra chính mình lại là chiêu người đố kỵ. Tranh thủ thời gian xốc lên hộp ngọc, hơi nhìn lướt qua, thấy cái này huyết tinh thạch nước chừng nắm đấm lớn nhỏ, đỏ rực tản ra tinh thuần huyết khí, tựa như một quả trái tim có chút nhảy lên, phẩm chất cực kỳ thượng giai, lập tức trong lòng vui mừng. Nhanh lên đem nắp hộp tốt, để tránh khí huyết tản mát, sau đó hướng về tiểu thanh trịnh trọng chắp tay thi lễ, lấy tỏ lòng biết ơn. Uy, ngươi người này sẽ chỉ hành lễ, cũng sẽ không nói điểm dễ nghe, ai dù, quên ngươi không biết nói chuyện. Tiểu thanh nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ. Phương Vân sờ sờ cái mũi, đành phải cười cười, hắn vốn định cùng tiểu thanh hảo hảo kết giao một phen, vì tương lai tìm hiểu nhị sư huynh tin tức làm chuẩn bị, bất quá tại trước mắt vạn chúng nhìn chừng chừng trường hợp dưới, ngược lại cũng không tiện làm nhiều biểu thị. Coi như vậy đi, coi như vậy đi, đem đến tiểu thư nhà ta như có dùng đến ngươi địa phương, ngươi cũng không phải từ chối. Tiểu thanh khoát tay chặn lại. Phương Vân tranh thủ thời gian nghiêm mặt thi lễ, lấy đồng hồ tâm ý của mình. Trương sư huynh, đi rồi. Tiểu thanh mỉm cười, hướng Trương Lập Hằng tùy ý khoát tay chặn lại, liền lái linh kiếm, hóa thành thanh hồng bay đi. Lưu lại Trương Lập Hằng một trận cười khổ, tiểu nha đầu này cũng quá tùy ý. Xoay mặt nhìn thấy chúng đệ tử trên mặt đều hiện lên vẻ lúng túng ý cười, Trương Lập Hằng chợt cảm thấy trên mặt không nhịn được, lúc này khoát tay chặn lại, trầm mặt quát, đều cho ta trở về, ngày mai điểm đến danh tự ba người tới tìm ta. Liền quay người rời đi. Ngày thứ hai Phương Vân đúng hẹn đi tìm hắn, một phen chỉ điểm về sau, đối với thuật luyện đan hơi có nhập môn, sau đó phát một bản cơ sở luyện đan thuật, liền để Phương Vân về trước đi. Phương Vân trở lại chỗ ở, đem cuốn sách này tinh tế đọc qua một lần, khép sách lại trầm tư, như thế nói đến, thích hợp luyện khí kỳ sử dụng dưỡng khí đan, dưỡng huyết đan, nuôi tinh đan, còn có chữa thương dùng kim sáng tạo hoàn, cùng giải độc dùng giải độc nước, thay thế đồ ăn cùng uống nước ích cốc đan, sách này đều có giới thiệu. Bất quá dưỡng khí đan đã đối ta vô dụng, còn lại đan dược ngược lại là có thể nếm thử luyện một chút, đã huyết tinh thạch tới tay, tiếp xuống liền nên đi làm đến ma sát chi linh, sau đó liền có thể nếm thử rèn đúc tu ma kiếm. Ma sát chi linh chỉ có ma sát cốc mới có, cần phải không ngừng chém giết bên trong ma vật, không nhất định cái kia một đầu quái vật có thể rơi ra tới. Trên thị trường ma sát chi linh giá trị tại mấy chục ngàn linh thạch trở lên, Phương Vân nếu là không dựa vào chính mình đánh ra đến, là căn bản mua không nổi, chỉ có thể lựa chọn đi ma sát trong cốc thử thời vận. Lúc này hắn quyết định, trước tiên ở chỗ ở bế quan củng cố tu vi, luyện tập luyện đan thuật, đợi đến nửa năm sau chuẩn bị thỏa đáng về sau, lại tiến vào ma sát cốc. Thấm thoát nửa năm trôi qua. Nửa năm này bình an vô sự, Tôn Sùng Hỉ rốt cuộc không tìm đến phiền phức, Phương Vân tu vi tại tiểu bồi nguyên đan tác dụng dưới, đột bay nhanh tiến vào, lại đột phá một tầng, đã là đạt tới luyện khí 8 tầng. Hôn nguyên càn khôn truy trước 10 nhị thức đã dung hội quan thông, hôn nguyên luyện thần quyết cũng có chỗ đại thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá tầng thứ nhất. Bất quá tu luyện dù nhanh, Phương Vân linh thạch lại dùng hết, nguyên lai nửa năm này không ngừng luyện tập luyện đan, hao phí không ít linh dược, người khác cần luyện tập 10 năm sử dụng dược liệu, bị hắn đại thủ bút trong vòng nửa năm liền dùng hết. Đương nhiên những linh dược này đều là tại cổ kiếm trong không gian thúc, mà cổ kiếm trong không gian linh điển cần thu nạp đại lượng linh thạch, tự nhiên Phương Vân linh thạch đều bị hao tổn ở trên đây. Bất quá có đại lượng luyện tập, còn có cường đại thần niệm phụ trợ, Phương Vân luyện đan thuật đột bay nhanh tiến vào. Đã đem luyện khí kỳ có thể luyện chế đan dược hết thảy nắm giữ thuần thục. Tại eo của hắn trong túi, liền nằm các loại đan dược không giới trên trăm bản, cái gì dưỡng huyết đan, dưỡng khí đan, nuôi tinh đan cùng các loại, nếu là xuất ra đi bán, cũng là có thể phát một món của cải lớn. Lúc này cuối thu thời tiết, theo một trận lạnh như một trận gió thu, khắp núi lá cây khô héo, gió thổi qua đánh lấy xoay quanh rơi xuống. Phương Vân bàn đầu gối ngồi ở trong sân, đưa tay tiếp được đỉnh đầu rơi xuống một mảnh lá khô, ánh mắt thâm trầm nhìn xem, trong thoáng chốc tựa hồ lại hồi tưởng lại cùng Lý Thúc nhà tiểu thúy cùng nhau đùa giỡn. Dùng lá khô cuống lá tranh tài kéo co, xem ai cuống lá kiên cố nhất. Ai? Hắn không nhịn ở trong lòng thật sâu thở dài, đã là hơn 5 năm quá khứ, mình khoảng cách trúc cơ kỳ còn có khoảng cách không nhỏ, chớ nói chi là muốn cùng hư hư thực thực kim đan kỳ đại sư huynh cùng nhị sư huynh báo thủ. Tu luyện được càng lâu, hắn càng là biết con đường tu luyện gian nan, nếu muốn có tuyệt đối nắm chắc đánh bại hai người, tu vi của mình tối thiểu nhất cũng phải là kim đan kỳ, bất quá vậy nhưng quá khó. Toàn bộ chú kiếm môn, nghe nói kim đan kỳ tu sĩ lác đác không có mấy, bình thường đều phải là trưởng môn trưởng lão cấp 1 mới là. Giống Trương Lập Hằng cùng Tôn Sùng Hỉ, cũng bất quá chút cơ kỳ mà thôi. Quyết không từ bỏ, cố lên. Ta mới tu luyện mấy năm, dựa vào cái gì chán ngán thất vọng. Phương Vân âm thầm cho mình cổ vũ động viên, trong con ngươi lóe ra quan mang. 5 năm này thời gian, tu vi của hắn đã là đột bay manh tiến vào, đã dùng 5 năm đi đến người khác mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm con đường, 20 tuổi không đến, cũng đã là luyện khí kỳ 8 tầng, nói ra đều có thể đem người ngoác mồm kinh ngạc. Nghĩ đến tầng này, Phương Vân tràn ngập lòng tin, nắm tay chặt chẽ một nắm. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Lý Tư thanh âm, nghe có chút lo lắng, Phương Sư Minh ở đây sao? Phương Vân khẽ cho mày, người này làm sao lại bỗng nhiên tìm đến mình, trầm ngâm một chút, cầm trong tay ngọc bài vung lên, cấm chế mở ra. Lý Tư nhìn thấy Phương Vân ngồi ở trong sân, trên mặt lo lắng dừng một chút, lộ ra ý mừng, Phương Sư Minh ngươi tại à? Quá tốt. Ma sát cốc ma khí phun trào, xuất hiện không ít ma vật, tông môn tuyên bố khẩn cấp đánh giết nhiệm vụ, phàm là tại trong lúc này đánh giết ma vật đều có không ít tông môn cống hiến ban thưởng, ngươi mau nhìn xem đi. Phương Vân trong lòng hơi động, mình đang định tiến về ma sát cốc, làm sao trùng hợp như vậy? Hắn tranh thủ thời gian lấy làm nhiệm vụ ngọc bài, kích thích xem xét, chỉ gặp được bên cạnh quả nhiên hiện hiện một cái màu đỏ tươi đánh giết nhiệm vụ, độ khó tại cấp 5 sao. Đánh giết phổ thông khô lâu, âm thi, ban thưởng tông môn cống hiến 50 điểm, phổ thông oán linh 80 điểm, ma sát, lệ quỷ tháng 1 năm 50 điểm. Đánh giết trung cấp khô lâu, âm thi, ban thưởng tông môn cống hiến 100 điểm, trung cấp oán linh 160 điểm, trung cấp ma sát, lệ quỷ 300 điểm. Đánh giết cao cấp khô lâu, âm thi, ban thưởng tông môn cống hiến tháng 1 năm 50 điểm, cao cấp oán linh 240 điểm, cao cấp ma sát, lệ quỷ tháng 4 năm 50 điểm. Phương Vân thình lình giật mình, cấp 5 sao nhiệm vụ đã vượt qua luyện khí kỳ đệ tử có thể làm độ khó, cái này tối thiểu cũng là trúc cơ kỳ độ khó, chẳng lẽ cái này Lý Tư điên rồi sao? Không khỏi ngẩng đầu kinh dị nhìn xem hắn. Lý Tư tựa hồ biết Phương Vân suy nghĩ, chỉ vào nhiệm vụ nói rõ, mỉm cười, giải thích nói, ngươi nhìn kỹ một chút, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, nhiệm vụ này thực tế độ khó chỉ có tam tinh cấp, là vì đề cao nhiệm vụ ban thưởng, cho thiết lập thành cấp 5 sao. Đã có không ít đệ tử đều đi vào ma sát cốc, hiện tại trở về người đều nói ma vật không ít, đơn đả độc đấu khẳng định là tương đối khó. Bất quá tạo thành đoàn đội lời nói cẩn thận một chút, là không có bao nhiêu khó khăn, bọn hắn có người một lần liền soát 1-2 ngàn công hiến. Nói đến đây, liếm môi một cái, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn xem Phương Vân, ta đã tìm 3 người, tăng thêm Vương sư huynh ngươi chính là 5 người tiểu đội, chúng ta có thể đi làm một món lớn, đi vào kia ma sát cốc gầm thủy đầm nhìn một cái. Nghe nói nơi đó có một đầu lợi hại trung cấp ma sát, thế nhưng là xảy ra ma sát chi linh. Thế ngỏ tao muốn cùng đi hay không thử thời vận. Chương 68, công tác chuẩn bị. Phương Vân sờ sờ cái cằm, không khỏi tâm niệm vừa động. Mình đang muốn đi tìm kiếm ma sát chi linh, cái này Lý Tư vậy mà liền ngủ gật đưa tới gối đầu, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Lý Tư dường như nhìn ra Phương Vân khởi nghi, cười hắc hắc, ngày đó Phương sư huynh tại phường thị cầu mua huyết tinh thạch, việc này ai ai cũng biết, ngu huynh hơi làm một chút nghiên cứu, huyết tinh thạch mặc dù có mấy loại công dụng, bất quá chính yếu nhất tác dụng chính là rèn đúc tu ma kiếm, cho nên phỏng đoán Phương sư huynh đang định rèn đúc tu ma kiếm, kia ma sát chi linh là nó chúng mấu chốt vật liệu. Ngu huynh thăm dò được ma sát chi linh hạ lạc, không dám bồi dưỡng đạo đức cá nhân, lúc này mới tranh thủ thời gian cùng Phương sư huynh nói một tiếng. Thế nào, Phương sư huynh dự định cùng đi sao? Phương Vân trong mắt chợt lóe sáng, Lý Tư nói như vậy nhưng cũng nói được, huyết tinh thạch sắc thực chính yếu nhất tác dụng chính là rèn đúc tu ma kiếm, hữu tâm người chỉ cần thêm chút phỏng đoán, không khó phải ra bản thân muốn rèn đúc tu ma kiếm. Bất quá tu ma kiếm cũng phân rèn đúc pháp cùng khắc kiếm pháp, mình muốn làm là rèn đúc pháp, cái này nhưng là không còn người có thể nghĩ đến, bởi vì rèn đúc tu ma kiếm dị thường gian nan, trong tông môn đệ tử tuyệt đại đa số đều là khai thác khắc kiếm pháp. Xem ra Lý Tư như thế cách làm, ngược lại là vì định mà mình, lấy mình tốt. Bất quá việc này phải trang ổn thỏa, nhưng cũng khó nói, dù sao mình đã cùng Tôn Sùng Hỷ kết thủ, chưa chừng cái này Lý Tư là Tôn Sùng Hỷ nhờ, dẫn dụ mình rời núi, tốt tại bên ngoài tìm mình suối quẩy. Từ khi hắn bị Triệu Tiểu Phi tính toán qua một lần, liền 1 năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hiện tại xem ai tìm đến mình ra ngoài, đều muốn nhiều nghĩ một hồi, có không có nguy hiểm. Ma sát chi linh mặc dù tình thế bắt buộc, bất quá cũng được tinh tế nghĩ đo một cái mới được. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng đối phương làm thủ thế, ra hiệu mình phải suy nghĩ thật kỹ một chút, sau 3 ngày lại cho trả lời chắc chắn. Vậy thì tốt, Phương sư huynh liền suy nghĩ thật kỹ một chút, sau 3 ngày nhất thiết phải cho ta trả lời chắc chắn, việc này trì hoãn không được, tin tức này ta thế nhưng là độc nhất vô nhị thu hoạch, nếu là kéo phải lâu, chưa chừng người khác biết cũng sẽ đi tranh đoạt. Lý Tư có chút lo lắng nói. Phương Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu mình minh bạch, Lý Tư liền cáo từ rời đi. Mới ra cửa sân, Lý Tư cực nhanh đi đến trong núi hoang vắng chỗ, một hôi bảo lão giả chờ ở chỗ này, chính là Vương Kim Sơn biểu cứu Tôn Sùng Hỷ. Chỉ gặp hắn nhướng mày, đi lâu như vậy, kia Phương Vân đáp ứng không? Lý Tư lắc đầu, cắn răng nói, kia tiểu tử nói là muốn suy tính một chút, sau 3 ngày cho ta trả lời chắc chắn. Tôn Sùng Hỷ lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, gật đầu nói, tiểu tử này rất giàu hoạt, nếu là hắn một lời đáp ứng, phản ngược lại không phải là phong cách của hắn, điểm này Lao Phu đã sớm dự liệu được. Dừng một chút, lại nói, ngươi yên tâm, tin tức này tán cho hắn, hắn như thật muốn đánh tạo tu ma kiếm, kia ma sát chi linh là tình thế bắt buộc, chỉ có âm thủy hàn đầm kia trung cấp ma sát có thể ra, hắn vô luận như thế nào đều sẽ đáp ứng. Lý Tư nghe được vui mừng, vội vàng chắp tay, sư bá liệu sự như thần. Kia Phương Vân có thể nào lật ra tay của ngài lòng bàn tay, hắn đắc tội sư bá, sớm tối có hắn hối hận ngày đó. Nói đến đây, chê cười nói, hắc hắc hắc. Không biết sư bá đáp ứng đồ vật. Tôn Sùng Hỉ hay hắn một cái, ngón tay búng một cái bình ngọc rơi vào trong ngực hắn, thản nhiên nói, đây là đáp ứng ngươi tiểu bồi nguyên đan, lão phu có thể nào lừa ngươi bạch bạch làm vệ cụ hủy hẹn hôm nay làm rất tốt, cùng sau khi chuyện thành công, lão phu bao ngươi trở thành ngoại môn tinh anh, nếu là ngươi nghe lời, chính là để ngươi trở thành nội môn đệ tử cũng không phải là không được. Lý Tư không khỏi đại hỉ, phu phu một chút quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, đa tạ sư bá, đa tạ sư bá, a không, đa tạ cha nuôi, đa tạ cha nuôi a. Tôn Sùng hỉ mỉm cười đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của hắn tâm, bày ra một bộ từ ái bộ dáng, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ đối phương gọi mình cha nuôi, nhưng trong lòng lại là cười nhạt một chút, cũng không đem đối phương a du định hót thật để ở trong lòng. Lý Tư mặc dù gọi cha nuôi làm cho nóng bỏng, nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng ẩn giấu đi một tia đề phòng, hắn đối với vị này cha nuôi cũng không phải thật phải phục tùng. Hai người ngươi lợi dụng ta lợi dụng ngươi, ai đối với người nào đều không tín nhiệm. Phương Vân đuổi đi Lý Tư về sau, lập tức lên đường đi tìm Vương Bảo Bảo, hai người cùng là chú kiếm cung ngoại môn đệ tử, mặc dù bái tại khác biệt sư phụ dưới, nhưng xưa nay cũng hơi có đi lại, đụng phải dạng này khó mà quyết đoán sự tình, Phương Vân đương nhiên phải cùng hắn tìm hiểu một chút tin tức. Quả nhiên Vương Bảo Bảo vừa nghe xong, lập tức trợn tròn hai con đôi mắt nhỏ, cái gì? Kia Lý Tư vậy mà biết Âm Thủy Hàn trong đầm có trung cấp ma sát xuất hiện. Việc này ta làm sao không biết? Phương Vân nhíu mày, việc này ngay cả mật thám Vương Bảo Bảo cũng không biết được, tin tức chân thực tính không thể không suy tính một chút. Vương Bảo Bảo chợt vỗ đùi, khục. Quả nó thật giả, ta nghe nói Âm Thủy Hàn đầm nơi đó gần nhất xác thực có không ít ma vật xuất hiện, có lẽ xác thực có một đầu trung cấp ma sát, bằng không ta gọi Tiêu Toàn Sư ca, hắn lại hẹn mấy cái ngoại môn hảo hữu, chính chúng ta tổ một cái đội đi vào nhìn một cái. Phương Vân nghe xong, như thế cái biện pháp tốt, lúc này gật đầu. Bất quá Âm Thủy Hàn đầm rất lớn, không có biết lộ tuyến người dẫn đường tùy tiện xông vào thế nhưng là rất là nguy hiểm, nơi đó ma vật nhiều lắm. Vương Bảo Bảo nháy nháy đôi mắt nhỏ, nhìn xem Phương Vân, trên mặt lộ ra một bộ khẩn cầu chi sắc, nếu không nhờ ngươi làm nằm vùng, đi theo Lý Tư bọn hắn phía trước đi, một bên cho chúng ta lưu lại ký hiệu, chúng ta sau đó theo dõi bảo hộ. Phương Vân kém chút không có một cước đạp đến gia hỏa này trên mặt, cái này kêu cái gì chủ ý ngu ngốc, nói rõ bán mình à. Vương Bảo Bảo cũng biết mình đối lý, hắc hắc chê cười nói, Phương lão đệ ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi có nửa điểm nguy hiểm, kia Lý Tư thủ quy củ liền thôi, nếu là hắn dám động ý đồ xấu, chúng ta liền cho hắn đến cái đen ăn đen, đoạt bà nội hắn. Nói đến đây, hai con mắt nhỏ phát ra hung quang. Phương Vân suy nghĩ một chút, mình thân thăm dò trưởng môn cho kim sắc hạt giấy, theo lý thuyết không ai dám trực tiếp đối tự mình động thủ. Nếu thật là lui 10.000 bước giảng, kia Tôn Sùng Hỉ chính là bị điên muốn đối tự mình động thủ, hắn là trúc cơ hậu kỳ tiền bối, mình là luyện khí kỳ 8 tầng, khẳng định là đánh không lại. Bất quá nếu là Tiêu Toản dẫn lên mấy cái hảo hữu, Tiêu Toản tu vi đã là luyện khí hậu kỳ, lại thêm mấy người khác, hẳn là đối Tôn Sùng Hỉ có nhất định kiềm chế tác dụng, mình thừa cơ chạy mất vấn đề hay là không lớn. Nhưng vì dự phòng vạn nhất, Phương Vân hay là cùng Vương Bảo Bảo thương nghị một chút, liệt ra một chút chuẩn bị vật phẩm tờ đơn, xin nhờ hắn sớm chuẩn bị một chút. Yên tâm đi, những vật này liền bao tại ta Vương Bảo Bảo trên thân, có những vật này, đảm bảo nằm ngang tiến vào Âm Thủy Hàn Đầm, khẳng định không có việc gì. Vương Bảo Bảo vỗ ngực nói. Sau 3 ngày, Phương Vân hồi phục Lý Tư, mình đồng ý tiến vào Ma Sát Cốc mạo hiểm. Lý Tư lại hỉ, tranh thủ thời gian báo cho Tôn Sùng Hỉ. Tôn Sùng Hỉ đạt được tin tức về sau, âm hiểm cười một chút, lấy ra một con truyền hút phù, mật ngữ vài câu, Phương Vân quyết định tiến vào Âm Thủy Hàn Đầm, người dẫn người ở nơi đó bắt sống người này, nếu là không được, giết chết bất luận tội. Chương 69, tiến vào Ma Sát Cốc. Đây là một mảnh tối tăm mờ mịt, tràn ngập âm khí sơn lĩnh, chung quanh cây cối sinh trưởng phải nghiêng lệ khủng bố, giống như từng đạo quỷ ảnh, càng có không biết nơi nào truyền đến từng tiếng thê lương tiếng kêu, làm cho người ta rùng mình. Đây chính là Ma Sát Cốc, chú kiếm môn phụ cận thần bí nhất kinh khủng địa phương, cũng là tông môn các đệ tử thí luyện chỗ. Đống nhiên mê vụ một phần, nam nhân ảnh cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Người cầm đầu thấp mập lùn béo, trên mặt một tia cảnh giác giảo hoạt, tuổi chừng 20, tại bên cạnh hắn người tuổi chừng 18-19, sắc mặt trầm ổn, dáng người cao cao gầy gò, một bộ thanh bảo, nhìn quanh lúc mắt lộ ra thần quang, tại hai người này về sau, thì là đi theo ba tên niên kỷ cũng tại chừng 20 tu sĩ trẻ tuổi. Năm người này chính là Lý Tư, Phương Vân, cùng mặt khác ba tên đồng môn đệ tử. Phương Sư Minh, qua đạo này sơn lĩnh, coi như chính thức tiến vào Ma Sát Cốc, khoảng cách kia Âm Thủy Hàn Đầm còn có 5-10 dặm đường, đi được thuận lợi, ngày mai giữa trưa liền đến. Lý Tư quay người hướng về phía Phương Vân cười nói. Phương Vân nhẹ gật đầu, đối với Lý Tư an bài không có điều gì dị nghị, mình cần phải làm là bất động thanh sắc đi theo liền tốt, như muốn xuất thủ đánh giết ma vật, cũng chỉ hơi hiển lộ thủ đoạn một hai, đừng quá mức làm náo động liền tốt. Thấy Phương Vân không có nhiều phát biểu ý kiến, một bộ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ, Lý Tư trong lòng cười nhạt một chút, như thế tốt lắm. Bất quá y nguyên giả mù sa mưa trưng cầu Phương Vân ý kiến, thấy Phương Vân không kiên nhẫn khoát tay áo, Lý Tư lúc này mới quay người đối ba người khác nói, lấy ra đi nhanh lệnh phủ, chúng ta ra tốc trước tiến vào, tranh thủ trạng vạng tối đến Hắc Phong lĩnh nghỉ ngơi. Phương Vân náo hải cấp tốc điều ra Hắc Phong lĩnh vị trí cùng tình báo, đây là thông hướng Âm Thủy Hàn Đầm hai con đường một trong, một đầu là từ nam đi vòng, mặc dù đường xa xa một chút, nhưng tương đối an toàn, mặt khác một đầu chính là con đường Hắc Phong lĩnh. Nơi đó ma vật sẽ nhiều hơn một chút, cũng lợi hại một chút, không qua đường đổ sẽ rút ngắn không ít. Trừ cái này bên ngoài, Hắc Phong lĩnh vị trí có chút tới gần Khắc Kiếm Cung, nơi đó thường xuyên sẽ đụng phải Khắc Kiếm Cung đệ tử, bởi vì Khắc Kiếm Cung đúc kiếm hai phái đệ tử ma sát, từ nơi đó trải qua có lẽ sẽ có phiền toái không cần thiết. Lý Sư Minh, Hắc Phong lĩnh tới gần Khắc Kiếm Cung, chúng ta đi con đường nào sẽ có hay không có phiền phức à? Ba tên đệ tử bên trong tên là Kim Hưng đệ tử nhịn không được hỏi.
Yên tâm đi, ta biết một đầu gần đường, thừa dịp bóng đêm nghiêng chơi qua Hắc Phong lĩnh, không sẽ cùng Khắc Kiếm cung đệ tử tao ngộ.
Lý Tư khoát tay áo, sau đó nhìn Phương Vân một chút, hỏi, Phương sư huynh sẽ không cũng lo lắng việc này à?
Phương Vân Minh biết đây là khích tướng, có chút trầm ngâm một chút.
Nếu là Phương sư huynh cũng lo lắng, chúng ta liền từ phía nam đi vòng, mặc dù đường xa xa một chút, mặc dù so Bắc hành đường dùng nhiều cái 3 năm ngày, bất quá thắng ở an toàn.
Lý Tư ánh mắt lóe lên nói.
Phương Vân nghĩ thầm, bất luận Bắc hành hay là đi về phía nam, chỉ sợ cũng sẽ không ổn thỏa, dứt khoát hay là lựa chọn Bắc hành gần đường đi.
Chỉ ít lộ trình còn gần một chút, đi về phía nam muốn bao nhiêu hoa 3 năm ngày nhật trình, ai ngờ có thể hay không càng thêm không an toàn.
Thế là liền làm thủ thế, chỉ hướng phương Bắc.
Tốt.
Đã Phương sư huynh đồng ý Bắc hành con đường, vậy chúng ta liền lên đường đi.
Lý Tư vung tay lên, đem đi nhanh lệnh phù hướng trên đuổi vừa kế sát, lập tức linh long lánh, thả người nhảy lên, đi đầu mà đi.
Ba người khác không tốt lại nói cái gì, nhao nhao lấy ra đi nhanh lệnh phù, áp vào trên đuổi, theo sát bên trên Lý Tư.
Phương Vân cũng đem đi nhanh lệnh phù dán tại trên đuổi, dáng đi không nhanh không chậm đi theo bốn người sau lưng.
Một bên chạy, một bên sử xuất vọng khí thuật lặng lẽ dò xét bốn người tu vi, chỉ thấy Lý Tư tu vi cao nhất, ước là cấp 6 võ đồ, ba người khác theo thứ tự là cấp 5 võ đồ cùng hai cái cấp 4 võ đồ, không ai là tu tiên giả.
Hắn tu vi của mình đã là luyện khí 8 tầng, coi như không sử dụng pháp thuật, chỉ bằng vào nhục thân cách đấu chi thuật, đối phó bốn người này cũng là thức tha có dư, trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng.
Bất quá từ khi kinh lịch Lý Đại Đầu, Tưởng Chí Thành cùng Vương Kim Sơn cùng một loạt chém giết về sau, Phương Vân trở nên cực kỳ cẩn thận, liền xem như xem ra ổn thỏa vạn toàn sự tình.
Hắn cũng làm tốt xấu nhất khả năng, tuyệt không dám xem thường.
Chạy vội mấy dặm về sau, phía trước bốn người càng chạy càng nhanh, đã là đem công lực vận chuyển tới 8-9 thành dáng vẻ, từng cái trên thân đều ẩn ẩn toát ra trắng hơi. Cuối cùng bên cạnh hai người tu là hơi thấp, đã là trên lưng có chút đấm mồ hôi.
Phương Vân tâm niệm vừa động, lường trước Lý Tư muốn khảo thí tu vi của mình, mới như thế cách làm, hắn lúc đầu không có phí khí lực gì, lúc này cũng vận khởi pháp lực thúc dục, đỉnh đầu cũng toát ra trắng hơi, cái trán chảy mồ hôi, thở hổn hển.
Kim Hưng đầu đầy mồ hôi, quay đầu nhìn thoáng qua, xích lại gần Lý Tư nhỏ giọng nói, "Lý sư huynh, kia Phương Vân tu vi rất kém cỏi, ta nhìn hắn căn bản là theo không kịp chúng ta, bằng không
chúng ta thả chậm một chút, huynh đệ ta cái này đi theo cũng phí sức a."
Lý Tư quay đầu có chút liếc một cái, thấy Phương Vân sắc mặt trắng bệnh, chạy phải thở không ra hơi dáng vẻ, trong lòng cười nhạt một chút, ta khi ngươi có bao nhiêu lợi hại, còn không phải dính vào nội môn tinh anh sư thúc đuổi, ta hiện tại có cha nuôi chiều ứng, cũng không kém ngươi.
Tại là hướng về phía Kim Hưng nhẹ gật đầu, chậm dần bước chân, thanh tốc độ để xuống.
Hô, ba người đều thở phào một cái, vội vàng điều chỉnh hô hấp, sắt cái chán mồ hôi, ba người bọn họ cũng cùng phải phí sức, nếu là Lý Tư không chỉ hoãn tốc độ, bọn hắn cũng muốn mệt mỏi nằm xuống.
Phương Vân từ khi tu luyện Hôn Nguyên luyện thần quyết, hai mắt trở nên cực kỳ linh mẫn. Kim Hưng ở phía trước vài chục trượng nhỏ giọng nói lời, tất cả đều thanh thanh sở sở truyền vào hắn trong tai. Lúc này trong bụng buồn cười, ngoài mặt vẫn là giả ra hô hô thở hào hển lau mồ hôi, hai tay chống tại trên đầu gối, một bộ mệt chết dáng vẻ.
Lý Tư giả mù sa mưa chạy tới, đối với hắn quan tâm nói, Phương sư huynh, ngươi còn tốt đó chứ, cùng ta chạy mau một chút, không dễ dàng bị ma vật để mắt tới, chỉ cần qua đầu này sơn lĩnh, chúng ta đi phía trước địa phương an toàn nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngươi xem coi thế nào?
Hô hô, Phương Vân miệng lớn thở hổn hển, miễn cưỡng nhẹ gật đầu, một bộ ngươi xem đó mà làm thôi.
Phương sư huynh ngươi kiên trì một chút nữa.
Lý Tư mặt ngoài nhiệt tình quan tâm, trong lòng lại là cười lạnh, vung tay lên, tiếp tục ra tốc trước tiến vào.
Thông qua phía trước sơn lĩnh lại nghỉ ngơi.
Kim Hưng ba người liên thanh kêu khổ, một lần nữa tăng thêm tốc độ đuổi theo, Phương Vân cũng lảo đảo theo sát.
Một nhóm năm người rất nhanh thông qua dãy núi này, vừa mới chuyển qua khe núi, đống nhiên trước mắt lân hỏa chớp động, một đám nguyên bản ngồi dưới đất nghỉ ngơi bạch cốt khô lâu khen soạt một chút đều đứng lên, trong tay đều dẫn theo cốt mâu, xương búa, cốt đao đẳng binh khí, mắt lộ ra hung quang quay đầu trông lại.
Kim Hưng ba người âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới chạy quá nhanh, lại một đầu đụng tiến vào mảnh này bạch cốt khô lâu bầy, một chút quét tới, số lượng chừng hơn 20 con.
Lý Tư lại là khỏe miệng dẫn ra một tia cười lạnh, hắn chính muốn nhân cơ hội đo đo Phương Vân bản sự, cố ý lĩnh đội hướng bạch cốt khô lâu quần cư sông, nếu là vừa vặn Phương Vân bản sự không kịp, bị bạch cốt khô lâu cho đánh bại, vậy hắn liền thừa cơ đem Phương Vân cầm xuống, giao cho Tôn Sùng Hỉ, chính là một cái công lớn.
Chương 70, đánh giết bạch cốt khô lâu bầy.
Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, những cái kia bạch cốt khô lâu liền cơ binh khí, đột nhiên nhào tới.
Mọi người nhao nhao vung tay lên, chú kiếm cung thống nhất dưới phát chế thức linh kiếm bay ra ngoài, đón những cái kia bạch cốt khô lâu liền chặt đi lên, binh binh bang bang chặt tiếng va chạm không dứt bên hai.
Những này bạch cốt khô lâu thân thể đều là 10.000 năm xương khô biến thành, thu nạp nơi đây âm sát khí thành tinh, trở nên tương đương kiên cố, hành động nhanh nhẹn, thực lực tương đương tại cấp 4 võ đồ, như không có đầy đủ lực đạo rất khó đánh giết.
Mà những đệ tử này tu vi phần lớn tại võ đồ cấp 4, cùng bạch cốt khô lâu thực lực tương đương, trong lúc nhất thời giết đến thế lực ngang nhau, chỉ có Lý Tư cùng Kim Hưng hai người tu vi cao một chút, có thể lấy một địch hai hơi chiếm thượng phong.
Phương Vân sớm tại lúc trước đi phường thị lúc, đánh giết cái này bạch cốt khô lâu không coi là rất tốn sức, hiện tại đã là luyện khí 8 tầng, coi như một mình hắn thu thập cái này hơn 20 cái bạch cốt khô lâu, cũng không coi là nhiều lớn việc khó.
Bất quá vì che giấu thực lực chân thật, tê liệt Lý Tư bọn người, hắn hay là đỡ trái hở phải, miễn cưỡng khu động lấy linh kiếm, giết đến đầu đầy mồ hôi, có chút chật vật.
Nhưng chật vật thì chật vật, những này khô lâu đừng nghĩ dính vào hắn một chéo áo, lảo đảo trốn tránh thời khắc, đã là đem một con khô lâu chặt liên tiếp mười mấy kiếm, chặt thành một đống xương vỡ. Cái này Phương Vân vận khí ngược lại tốt, bà nội hắn, thật sự là tiện nghi hắn. Lý Tư một bên công kích, một bên dành thời gian dùng khỏe mắt liếc qua chú ý Phương Vân bên kia động tĩnh. Chỉ thấy Phương Vân lảo đảo chạy tiến vào một chỗ vách núi, sau dựa lưng vào trên vách núi đá, hai bên trái phải các là chật hẹp khe đá, bạch cốt khô lâu khó mà toàn xung tới, cùng một thời gian chỉ có một con khô lâu có thể tiến công, lại bị Phương Vân chém ngã một con, còn lại khô lâu xem xét hắn không dễ thu thập, lại quay đầu bắt đầu công kích Lý Tư bọn người. Lý Tư bốn người lúc này cũng đánh giết 5-6 con khô lâu, đối mặt còn lại mười mấy con khô lâu tiến công, thành thạo lưng tựa lưng phòng ngự, bốn thanh linh kiếm không trung tung bay, chỉ cần Lý Tư một công kích con nào khô lâu, nó dư ba thanh linh kiếm toàn đều đi theo bay lên, tập trung hỏa lực đánh giết, đúng là một bộ thành thạo bao vây tấn công chi thuật. Phương Vân một bên giả bộ ngăn cản, một bên lặng lẽ dò xét, lúc này cũng không khỏi phải âm thầm gật đầu, xem ra Lý Tư người này mặc dù đáng ghét, nhưng cũng không phải là không có tài năng, một bộ này bao vây tấn công chi thuật nghĩ đến chính là hắn tổ chức mấy người kia diễn luyện. Phương Sư Minh, ngươi kiên trì một chút, chúng ta giết sạch những này khô lâu, liền đi giúp ngươi. Lý Tư giả mù sa mưa hô lớn. Phương Vân cũng lười vạch trần hắn, chỉ là nhẹ gật đầu, nhìn như vụng về ngăn cản bạch cốt khô lâu tiến công, kỳ thực dùng hôn nguyên càn khôn truy bên trong phát lực thủ pháp, điều khiển linh kiếm đem khô lâu công kích một một hóa giải. Về phần thanh linh kiếm này, thì là Phương Vân tiện tay xuất ra bình thường nhất hạ phẩm một thanh linh kiếm, chính hắn chế tạo cái kia thanh hóa hình chi kiếm căn bản cũng không có vận dụng. Lý Tư mắt thấy bạn Phương bên này khô lâu bị đánh giết hơn phân nửa, còn thừa lại ba con lúc, hướng về phía tả hữu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bốn người cùng một chỗ điều khiển linh kiếm vung ra, công khai là công kích, kỳ thực hình thành một trường kiếm võng, đem ba con khô lâu hướng về Phương Vân phương hướng xua đuổi. Những này bạch cốt khô lâu mặc dù linh trí không cao, nhưng chung quanh đồng bạn đều chết rồi, cũng là hoảng sợ, xem xét kiếm võng nhào lên, bản năng quay đầu liền hướng chạy ngược phương hướng. Kể từ đó, ba con giết mắt đỏ khô lâu đằng đằng sát khí liền thẳng đến Phương Vân vị trí khe đá mà tới. Cẩn thận Phương Sư Minh, cẩn thận a. Lý Tư hô to gọi nhỏ, những này khô lâu nổi cơn điên, ngươi hãy cẩn thận a. Lời còn chưa dứt, phanh 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 ba tiếng, ba con khô lâu cùng một chỗ đụng vào công kích Phương Vân con kia khô lâu trên thân, ngạnh sinh sinh mà đem đâm đến tiến vào chật hẹp khe đá, bá một cái, cốt đao đổ ập xuống hướng lấy Phương Vân trên đầu chém tới. Phương Vân tựa như dọa sợ, mau đem tay run một cái, quay một chút, một nắm đấm lớn hỏa cầu bay ra, đem cái thứ nhất khô lâu nổ chia 5 x 7, sau lưng nó ba con khô lâu cũng bị chấn động đến lăng không đảo bay. Cái gì? Đây là cái gì? Lý Tư giật nảy mình, tranh thủ thời gian híp mắt nhìn lại. Chỉ thấy Phương Vân toàn thân bốc khói, bàn tay thật giống như bị đốt, tiết lộ lấy một chương đốt thành cho bụi lá bùa. Lý Tư xem xét thanh về sau, trong lòng chửi mắng một tiếng, nguyên lai là hỏa cầu thuật lá bùa a. Tiểu tử này quả nhiên có nội môn quan hệ, loại này lá bùa đều có thể làm đến. Hỏa cầu thuật lá bùa làm là một loại một lần tính tiêu hao tính công kích pháp thuật, so với khắc vào linh kiếm bên trên hỏa cầu thuật mà nói, uy lực còn muốn hơi lớn hơn một chút, nhưng là đồng dạng, giá cả cũng rất không ít. Một chương liền muốn 15 linh thạch, tương đương với nửa bình nuôi tinh đan, phổ thông đệ tử căn bản dùng không nổi, cũng chỉ có nội môn đệ tử mới có thể sử dụng. Bây giờ thấy Phương Vân đem hỏa cầu thuật lá bùa đều dùng xong, Lý Tư chửi mắng bại gia chi dư, đoán chừng Phương Vân cũng không có khả năng lại có quá nhiều hỏa cầu thuật lá bùa, nghĩ đến bất quá là coi nó là làm bảo mệnh át chủ bài dùng. Phương Vân lúc này cũng là có chút điểm bị hỏa cầu này thuật lá bùa uy lực cho kinh đến, ngón tay nhẹ nhàng bung ra nắm khắc một chương hỏa cầu thuật lá bùa, nguyên bản định ngay cả dùng 2 tấm, hiện tại một chương liền nổ chết một con bạch cốt khô lâu, nổ tàn phế mặt khác 3 con, xem ra tấm thứ 2 liền không cần. Tại tay áo của hắn bên trong hết thể giấu 3 tấm hỏa cầu thuật lá bùa, còn có một chương đại hỏa cầu thuật lá bùa, cùng một chương nhẹ nhàng phù, đây đều là Tiêu Toản sư huynh thông qua nội môn quan hệ làm được. Hết thể hao phí 100 mai linh thạch, đều là cho Phương Vân tăng cường bảo mệnh năng lực. Đương nhiên 100 mai linh thạch Phương Vân hiện tại nhưng không bỏ ra nổi đến, hắn là dùng tông môn cống hiến thanh toán. Phương Vân cũng là bị Lý Tư xua đuổi khô lâu đến công kích mình cho làm phiền, dứt khoát hơi lộ một điểm át chủ bài, chấn nhiếp một chút hắn, bất phải tiếp tục cho mình dưới ngang chân. Đương nhiên như thật làm cho Lý Tư biết, trong tay mình không chỉ cái này một chương hỏa cầu thuật lá bùa, chỉ sợ muốn đem giá hỏa này dọa cho mau. Lúc này Lý Tư thấy Phương Vân dùng giá hỏa cầu thuật lá bùa, cũng là không còn dám tùy tiện dở cho xấu, tranh thủ thời gian dẫn người tiến lên, đem kia ba con bị nổ tổn thương ngã xuống đất bạch cốt khô lâu giải quyết hết, sau đó trở về Phương Vân trước mặt, một mặt quan tâm hỏi, "Phương sư huynh, ngươi không sao chứ?" Khụ khụ. Phương Vân ho khan 2 tiếng, từ trong khe đá đi ra, nhìn một chút một chỗ màu trắng sương vỡ, còn có vô số giữa không trung bay múa lục sắc lân hỏa, rất có một bộ trở về từ cõi chết may mắn, sắc mặt trắng bệch hướng về phía Lý Tư lắc đầu. "A, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Lý Tư chỉ huy những người còn lại quét dọn chiến trường, đem đáng tiền khô lâu binh khí thu vào, chuẩn bị trở về tông môn bán lấy tiền, nhìn xem Phương Vân hỏi, "Nếu là không nhìn lầm, Phương sư huynh mới dùng hỏa cầu thuật lá bùa sao?" "Cái này không có gì tốt dấu." Phương Vân nhẹ gật đầu. Lý Tư trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, liền vội vàng hỏi, "Phương sư huynh từ nơi nào làm được cụ huyền có dư thừa sao? Huynh đệ ta nguyện mua một chương đến phòng thân." Phương Vân lắc đầu, trong lòng thầm mắng một tiếng, tai nổ vào. Thật sự là không biết xấu hổ. Làm thủ thế, ra hiệu mình là từ nội môn làm được, chỉ có cái này một chương, dư thừa không có. "Dạng này a, tốt đáng tiếc a. Nếu là lại nhiều một chương, đợi lát nữa đánh giết kia ma sát liền có nắm chắc hơn. Lý Tư giả vờ tiếc hận.
Chương 71, Hắc Phong lĩnh. Phương Vân nhún vai, không có quá nhiều biểu thị. Lý Tư xem xét bộ không ra lá bửa, đành phải thôi, cùng giải quyết mọi người quét dọn chiến trường. Phương Vân thì lặng lẽ đem tay trái vươn ra, giả vờ như lơ đãng thanh phiêu tán ở chung quanh hồn hỏa thu nạp tiến vào cổ kiếm không gian, tiếp tục rồi rào hồn phách trong tháp hồn phách chi lực. Mặc dù không biết dạng này tiếp tục tăng cường hồn phách tháp hồn phách chi lực có tác dụng gì, nhưng chỉ bằng dưới mắt cổ kiếm không gian biểu hiện ra ngoài thần kỳ, Phương Vân cũng biết kiên trì khẳng định không sai. Rất nhanh, mọi người đem chiến trường quét sạch sẽ, nhao nhao thanh linh kiếm hao tổn linh thạch thay thế đi, Phương Vân cũng giả vờ giả vịt đổi một viên linh thạch. Rồi lên đường về sau, mọi người đối Phương Vân thái độ hoàn toàn đổi mới, cung kính rất nhiều, vây quanh hắn thả chậm tốc độ tiến lên, xem ra đối với Phương Vân vừa ra tay chính là hỏa cầu thuật lá bửa, tất cả mọi người rất kính sợ. Phương Vân mừng rỡ mọi người cung kính, bày làm ra một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, làm cho Lý Tư trong lòng âm thầm khó chịu, thử. Lại để ngươi tiêu dao, đợi đến Hắc Phong Linh về sau, ngươi sẽ biết tay. Dọc theo con đường này lại vô quá nhiều khiêu chiến, ngẫu nhiên đụng tới một chút bạch cốt khô lâu hoặc là âm thi, thực lực đều tại võ đồ 4 chừng cấp 5, bị Phương Vân bọn người nhẹ nhõm diệt sát. Đến trạng vạng tối lúc phân, sắc trời trở nên u ám, tiền phương sơn miệng thổi tới trận trận gió lớn, đem tràn ngập âm sát khí thổi tan, tầm mắt trở nên trống trải. Phương sư huynh ngươi nhìn, phía trước chính là Hắc Phong Linh. Lý Tư đưa tay hướng phía trước một chỉ. Phương Vân nheo mắt lại, lặng lẽ vận khởi vọng khí thuật xem xét, thị lực lập tức đạt tới trăm trượng có hơn, rõ ràng nhìn thấy phía trước là một cái thông suốt răng sơn khẩu, quái thạch đá lởm chởm, gió từ bên trong thổi ra, phát ra âu nghẹn ngào nuốt giống như quỷ khóc chu lên, rất là người. Nhấc lên pháp lực thúc dục, vọng khí thuật vận chuyển tới cực hạn, Phương Vân hai mắt thần lòng lánh, thị lực tăng vọt đến 300 trượng có hơn, nhìn thấy Hắc Phong lĩnh sơn khẩu bên trong đường đi rắc rối khó gỡ, mơ hồ thông hướng ngoài núi Khắc Kiếm Cung sân phong. Xem ra cái gọi là Hắc Phong lĩnh càng tới gần Khắc Kiếm Cung thuyết pháp liền do này mà đến, nếu là không người dẫn dắt đi vào mù sông, chắc chắn sẽ tao ngộ Khắc Kiếm Cung đệ tử a. Thấy rõ đường đi, Phương Vân đem vọng khí thuật vừa thu lại, ánh mắt nhìn về phía Lý Tư, một bộ ngươi nói làm sao bây giờ bộ dáng. Ha ha, Hắc Phong lĩnh mặc dù gió lớn, nghe giống quỷ khóc, bất quá nơi này âm khí mỏng manh, phản cũng không có gì ma vật, lại là tương đối an toàn. Chúng ta chỗ phải chú ý, chính là tận lực đừng đụng bên trên Khắc Kiếm Cung đệ tử, cẩn thận một chút thông qua là được. Lý Tư cười giải thích nói. Phương Vân tâm niệm vừa động, nghĩ tới một chuyện, trong tay cầm lấy linh kiếm, ngón tay kia bày ra khắc đồ vật tư thế, hướng Lý Tư hỏi thăm. Phương sư huynh là hỏi nếu muốn ở linh kiếm bên trên khắc linh văn, nên như thế nào tìm Khắc Kiếm Cung đệ tử hỗ trợ. Phương Vân nhẹ gật đầu. Lý Tư cười nói, bình thường mà nói, hai cung đệ tử chỉ có đi ngoài núi công cộng phường thị lẫn nhau dễ, chỗ kia là công khai lẫn nhau dễ khu vực, bình thường không đến mức xung đột. Trừ cái đó ra, nếu là có quen biết đối phương sư huynh, cũng nhưng sử dụng đưa tin phủ kêu gọi ra, tìm một cái địa phương an toàn giao dịch. Bất quá cái này Hắc Phong lĩnh chính là ma sát cốc khu vực, đi vào nơi này đệ tử đều là vì thí luyện, hai cung đệ tử vừa thấy mặt trước hết giết cái long trời lở đất lại đến nói chuyện, cũng là bình thường sự tình. Phương sư huynh nếu là muốn làm quen Khắc Kiếm Cung đệ tử, tại cái này Hắc Phong lĩnh bên trong cũng không phải là một cái lý tưởng địa phương. Phương Vân nghe rõ, nhẹ gật đầu, hắn lúc này trong lòng nghĩ chính là kết bái huynh đệ Đường Hải, hai người từ khi trở thành nhất cùng tạp dịch sau liền tách ra, đã là có hơn 2 năm không gặp, rất nhớ hắn. Cũng không biết Đường Hải hiện tại tiếp tục làm tạp dịch, hay là cũng thăng làm ngoại môn đệ tử, lúc trước giữ dằn bắt đi hắn Khắc Kiếm Cung đại hán, có phải là đối với hắn không tốt. Phương Vân ở trên đời này có thể tin cậy chi người đã không nhiều, lúc trước cùng Đường Hải cùng một chỗ kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, lại kết bái làm huynh đệ, hắn xem như một cái, Vương Bảo Bảo cùng Tiêu Toàn tiếp xúc không nhiều, mặc dù cảm giác nhân phẩm không sai, nhưng đều chỉ có thể tính nửa cái. Hắn suy nghĩ nếu là có cơ hội, đến lúc đó có thể tìm một tên Khắc Kiếm Cung ngoại môn đệ tử tuân hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không nghĩ cách cùng Đường Hải liên hệ với. Lý Tư thấy Phương Vân không có ý kiến gì, liền dẫn đầu mọi người để ý lần theo một đầu vắng vẻ đường nhỏ đi tiến vào Hắc Phong lĩnh, con đường này quả nhiên không ngoài đương nhiệm gì ma vật, cũng không có tao ngộ bất luận cái gì Khắc Kiếm Cung đệ tử, rất thuận lợi là được tiến vào mấy giam địa, đi tới một chỗ tránh gió trong sân cốc. Hôm nay đã muộn, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai lại hướng Âm Thủy Hàn Đầm xuất phát. Lý Tư lên tiếng nói. Mọi người bận bịu cả ngày, đều mệt chết, nhao nhao ngã xuống đất, lấy ra lương khô cùng uống nước, ăn uống no đủ ngã đầu liền ngủ. Phương Vân nằm tại tận cùng bên trong nhất, rất nhanh liền phát ra vang dội tiếng ấy, xem ra cũng là mệt chết. Ngủ nửa đêm, Lý Tư lặng lẽ ngồi dậy, quay đầu nhìn về Phương Vân, ánh mắt lấp lóe nửa ngày, hay là không dám coi thường vọng động, rón rén đi ra ngoài. Phương Vân mở hai mắt ra, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, lặng yên không một tiếng động đi theo ra ngoài. Nguyên lai cũng là giả ngủ. Chỉ thấy Lý Tư đi tới bên ngoài hang động, tại một tảng đá lớn bên trên khắc một cái ký hiệu, Phương Vân vận khởi vọng khí thuật xa xa nhìn một cái, chỉ thấy cái kia hào là cái mũi tên, chỉ hướng Hắc Phong lĩnh bên trong một con đường, tựa hồ là tại cho người nào chỉ dẫn phương hướng. Phương Vân đáy lòng cười lạnh, xem ra cái này Lý Tư tuyệt đối là có vấn đề, hắn nhất định là đang triệu hoán cái gì đồng bạn theo tới. Bất quá hắn có đồng bạn, mình liền không có a. Phương Vân tay lấy ra lá bửa, bóp nát nhoáng một cái, hưu một tiếng, một đạo hỏa quang xa xa bay ra ngoài, sau đó đuổi tại Lý Tư trở về trước. Hắn đoạt trước quay về hang động. Không bao lâu, Lý Tư trở về, hướng về Phương Vân bên kia nhìn một cái, thấy Phương Vân tư thế không thay đổi, y nguyên ngủ được hô hô, liền yên lòng, cũng đổ đầu nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai,
mọi người sau khi tỉnh lại tiếp tục xuất phát. Trên đường đi, Lý Tư thường xuyên trên đường lặng lẽ làm lấy tiêu ký, Phương Vân cũng theo sát lấy tại phụ cận lưu lại thuộc về mình ám ký. Lý Tư không có chút nào phát giác, còn tưởng rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, vô tình hay cố ý nhìn về phía Phương Vân lúc, trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên vẻ đắc ý. Ngày thứ hai chạm vào tối, một đoàn người rốt cục đi tới một cái rộng lớn bên cạnh hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hồ này to đến không có giới hạn, nước hồ âm trầm biến đen, tản mát ra nồng đậm khí âm hàn, tại trong hồ nước thì là một chút ngay cả liên miên khối lớn hòn đảo, đá ngầm, phía trên sinh trưởng các loại âm khí âm u thực vật. Phương sư minh, trước mắt chính là âm thủy hàn đậm, chúng ta muốn tìm ma sát liền tại bên trong. Lý Tư chỉ một ngón tay cười nói. Phương Vân hai mắt nhíu lại, lặng lẽ vận khởi vọng khí thuật, thanh trung quanh 300 trượng đều quét một lần, đem một vài quan sát được ma vật vị trí âm thầm nhớ ở trong lòng. Quả nhiên nơi đây ma vật đông đảo, tùy ý quét một vòng, phương viên ba trong vòng 100 trượng liền xuất hiện mấy chục con ma vật, khô lâu, âm thi đều tại phụ cận du đãng. Phương sư minh, cùng ta vào đi. Ta có một trương giá cao thu mua được địa đồ, có thể an toàn tiến vào âm thủy hàn đầm bên trong. Lý Tư phân biệt một chút phương vị, vung tay lên, cất bước liền hướng một khối trên đá ngầm nhảy xuống, bước chân rơi xuống lúc, lặng lẽ tại trên đá ngầm lưu lại một cái ám ký. Kim Hưng ba người nhìn qua cái này âm trầm âm thủy hàn đầm, đều là giật nảy mình dùng mình một cái, toát ra vẻ mặt sợ hãi, bất quá tại Lý Tư ánh mắt nghiêm nghị dưới, ba người chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên ra đuổi theo. Phương Vân trong lòng cười lạnh, đi theo thả người nhảy lên đá ngầm, thuận tay cũng lưu lại một cái ám ký. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí trước tiến vào, dần dần thoát ly bên bờ, xâm nhập âm thủy hàn đầm, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là sương mù mông lung một mảnh, căn bản là không phân rõ được phương hướng. Hô một chút, một con bạch cốt khô lâu từ trong sương mù xông ra, hung hăng một bữa liền hướng Lý Tư trên đầu chém tới. Chương 72, âm thủy hàn đầm. Cái này bạch cốt khô lâu mặc dù đi ra rất đột nhiên, Lý Tư lại là sớm có phòng bị. Hắn dù sao đã là cấp 6 võ đồ, mà cái này bạch cốt khô lâu chỉ tương đương với cấp 4 võ đồ, bị hắn cười lạnh một tiếng, linh kiếm nhất vung chặt lên đi, nhất thời đem khô lâu đầu gọ xuống dưới, rơi trên mặt đất phát ra băng phải một tiếng. Nhưng có lẽ nơi đây là âm thủy hàn đầm, nơi đây khô lâu lâu dài tháng dài trải qua âm khí tầm bổ, trở nên phá lệ phải hung hãn, kia khô lâu đầu dù rơi xuống đất, y nguyên từ dưới đất một chút bắn lên, mở ra răng trắng âm u tĩnh mịch miệng rộng liền hướng trên đùi của hắn tát tới. Ầm. Lý Tư bay lên một cước, đem kia đầu lâu bị đá xa xa bay ra, cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái khô lâu cũng dám tử chiến lãn đả, thật sự là buồn cười. Lời còn chưa dứt, hắn lại là đột nhiên biến sắc, chỉ vung tròn vài chục trượng bên trong, từng con bạch cốt khô lâu đột nhiên từ âm thủy bên trong chui ra, trắng liễu bốc lên hàn khí liền nhào tới, nhìn kia số lượng sợ không có trên trăm con. Ùng ục. Lý Tư dùng sức nuốt ngụm nước miếng, mặt đều lục, nhanh nhẹn lấy ra một trường đi nhanh lệnh phù, hướng trên đùi vỗ, vắt chân lên, cổ liền hướng trước manh chạy. Bên cạnh chạy trong lòng còn bên cạnh mắng to, chán ơi, ngươi không phải nói âm thủy hàn đầm không có nhiều nguy hiểm à? Làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy khô lâu? Ngươi đây không phải hố chết ta mà. Trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Kỳ thật đây chính là Tôn Sùng Hỉ xấu bụng chỗ, âm thủy hàn đầm có thể nói một chỗ hung thần chi địa, nếu là ma sát cốc âm khí không bộc phát thời điểm tiến đến, cũng là khắp nơi hung hiểm, huống chi lúc này ma sát cốc âm khí bộc phát, ma vật số lượng so với ngày thường càng là nhiều gấp mấy lần, Tôn Sùng Hỉ liền là muốn mượn nơi đây hung hiểm diệt trừ Phương Vân. Phương Vân trước đó dùng vọng khí thuật quan sát đều là chung quanh, căn bản không có dò xét dưới nước, cũng không ngờ tới đột nhiên toát ra nhiều như vậy bạch cốt khô lâu, cũng là hơi kinh hãi. Nhìn thấy Lý Tư dọa đến mất mạng phi nước đại, lập tức liền minh bạch Lý Tư cũng không ngờ tới, cái này hẳn không phải là hắn cố ý đặt ra bẫy. Dung thân niệm nhanh chóng hướng chung quanh quét qua, chỉ thấy đường lui khô lâu tụ tập phải tương đối nhiều, phía trước tương đối thưa thớt một chút, những này khô lâu chỉ là số lượng khá nhiều, đơn thể thực lực không mạnh, chỉ cần không bị vây lại hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Phương Vân kẻ tài cao gan cũng lớn, dứt khoát liền cùng Lý Tư đi vào, ngược lại muốn xem hắn nghĩ làm cái gì yêu tiêu thân. Hắn ngay cả đi nhanh lệnh phù đều vô dụng, đem một cỗ pháp lực từ đan điền bên trong nhấc lên, hướng hai chân bên trong đưa tới, lập tức thân thể nhẹ nhàng còn như bay lên. Mũi chân nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một điểm, liền bay ra ngoài một trượng có dư. Mấy cái chớp động, hắn liền đuổi tới Lý Tư sau lưng, như bóng với hình đi theo hắn phía sau. Đến ở sau lưng kia ba tên đệ tử, Phương Vân căn bản cũng không quản bọn họ chết sống, hiện tại đã nhập hiểm địa, sống hay chết vậy liền đều bằng bản sự đi. Rơi tại phía sau ba tên đệ tử xem xét Lý Tư đi đầu chạy, lại xem xét chung quanh toát ra lít nha lít nhít bạch cốt khô lâu, lập tức dọa đến tê cả da đầu, luôn cuống tay chân lấy ra đi nhanh lệnh phủ, tranh thủ thời gian hướng trên đuổi tiếp. Chính bận tối mày tối mặt, bên cạnh bá lóe lên một bóng người vô thanh vô tức vọt tới phía trước. Ba người nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức kinh ngạc phải há to miệng, chỉ thấy Phương Vân còn như quỷ mị dán tại Lý Tư sau lưng, so với Lý Tư chạy thở hồng hộc dáng vẻ, Phương Vân quả thực tựa như một hình bóng dán tại phía sau hắn, mảy may nhìn không ra chạy dáng vẻ. Làm sao có thể? Phương Vân là người hay quỷ? Hắn có thể nào chạy nhanh như vậy? Ba người phía sau lưng nháy mắt toát ra hàn khí, cứ như vậy ngốc một cái trước mắt, chung quanh bạch cốt khô lâu đã nhào tới, dọa đến ba người hoa hoa kêu to, mất mạng xông về phía trước. Trong đó võ đồ cấp 5 Kim Hưng thực lực hơi mạnh hơn một chút, vung lên linh kiếm chém ngã hai con khô lâu, thở hồng hộc vào ra. Còn lại hai tên võ đồ cấp 4 vận khí liền không có tốt như vậy, một người đang liều mạng chém ngã ba con khô lâu về sau, rơi vào cuối cùng, bị một đoàn khô lâu ngã nhào xuống đất, trước khi chết phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Mặt khác tên kia vóc dáng thấp nhỏ, tương đối cơ linh, hắn căn bản cũng không liều mạng, dùng linh kiếm bảo vệ mặt chính là liều mạng xông về phía trước, có khô lâu cản đường liền huy kiếm chém lung tung. Kết quả toàn thân bị bạch cốt khô lâu tóm đến từng đầu vết máu, thế mà bị hắn bỏ ra, lộn nhào chạy đến Kim Hưng sau lưng. Kim Hưng chính liều mạng chạy đâu, chợt nghe sau lưng phát ra hồng hộp tiếng hơi thở, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy kia người lùn toàn thân đẫm máu cùng ở sau lưng mình, lại phía sau chính là một đoàn bạch cốt xâm xâm khô lâu, chỉ có mấy xích xa, dọa đến hắn quát to một tiếng, Vương Lực, con mẹ nó ngươi cùng ta phía sau làm gì? Ngươi chớ cùng lấy ta. Vương Lực vẻ mặt cầu xin, Kim. Kim Khởi binh ca, cứu. Cứu mạng a. Kim Hưng hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy Lý Tư khoảng cách càng ngày càng xa, trong mê vụ chỉ lưu lại một cái lờ mờ thân ảnh, mà Phương Vân kề sát tại phía sau hắn, cũng sắp không nhìn thấy. Một cỗ cô độc bất lực thê lương nổi lên trong lòng hắn, không khỏi hối hận làm gì nghe Lý Tư mê hoặc, tiến đến làm nhiệm vụ này, người ta tu vi cao, có mạo hiểm tiền vốn chính mình là cái đánh xì dầu, đụng phải nguy hiểm còn không phải trong giây phút bị ném vứt bỏ. Lý Sư ca, chờ ta một chút nhóm. Chờ chúng ta một chút ta. Hắn lên tiếng hô to. Lý Tư xa xa nghe tới, ngược lại chạy càng nhanh, công phu này ai có thể quản người khác cặt, cần chạy nhất nhanh, nhưng cái kia bạch cốt khô lâu mà giết, cũng là giết rơi tại phía sau. Lý Sư ca, Phương Vân. Phương Vân ngay tại phía sau ngươi. Kim Hưng câu nói này phiêu tiến vào hắn trong tai, lập tức để Lý Tư trong lòng run lên, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phương Vân liền cùng ở sau lưng mình, cách xa nhau bất quá vài tấc, nhìn thấy hắn quay đầu, lộ ra răng trắng như tuyết mỉm cười. A. Lý Tư dọa đến kém chút không có kêu đi ra, cái này Phương Vân làm sao vô thanh vô tức cùng ở sau lưng mình, hắn không phải tu vi yếu nhất xạ ốt vì thế nào đến phía trước đến rồi. Lý Tư không còn dám một mực chạy về phía trước, dù sao có Kim Hưng cùng Vương Lực đi theo, phía bên mình là ba người, nếu là vứt bỏ hai người bọn họ, mình liền phải trực diện Phương Vân. Mà nhìn Phương Vân này quỷ dị dáng vẻ, hướng về phía mình cười không ngừng, Lý Tư cảm thấy hắn làm sao cùng kia âm thủy hàn đầm khô lâu, quả thực có chút dọa người a. Nhìn chung quanh một chút, chung quanh không gặp số lớn bạch cốt khô lâu bầy, Lý Tư trong lòng có chút nhất định, dừng bước lại hô, hai người nhanh chạy tới, nơi này không có khô lâu bầy. Hồng hộc hồng hộc. Sau một lúc lâu, Kim Hưng cùng Vương Lực cuối cùng chạy tới, những cái kia bạch cốt khô lâu sức chịu đựng không tốt, chỉ đuổi theo mấy cái, bị liên thủ đều cho giết sạch sành sanh. Tạ cảm ơn Lý Sư ca. Kim Hưng cùng Vương Lực thở hồng hộc, mệt mỏi co quắp ngã trên mặt đất. Phương Sư Minh, ngươi không sao chứ? Lý Tư không để ý tới hai người bọn họ, thăm dò hướng Phương Vân hỏi. Chỉ thấy Phương Vân từ trên đùi một bóc, đem một tờ linh phù lấy xuống, cẩn thận thu vào trong lòng. Chương 73, trung cấp ma sát, thượng. Nhẹ. Nhẹ nhàng phù. Lý Tư gấp nhìn chăm chú ở tấm linh phù kia bên trên, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Phương Vân nhẹ gật đầu, hướng hắn mỉm cười, lộ ra một bộ ngươi rất biết hàng thần sắc. Lý Tư trong bụng quả thực muốn chửi mẹ, chắc không được Phương Vân nhẹ nhàng cùng ở sau lưng mình, nguyên lai là dùng giá trị 30 linh thạch một chương nhẹ nhàng phù a. Đi nhanh lệnh phù kỳ thật chính là nhẹ nhàng phù phiên bản đơn giản hóa, một chương đi nhanh lệnh phù 3 linh thạch, mà một chương nhẹ nhàng phù lại muốn 30 linh thạch, cả hai hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt, nhẹ nhàng phù có thể để cho thân thể nhẹ nhàng như khói, tốc độ chạy nhanh không nói, thanh âm, cơ hồ đều không có, quả thực tựa như hóa thành cái bóng. Mẹ nhà hắn, chắc không được Phương Vân có thể chạy nhanh như vậy. Nguyên lai là dùng nhẹ nhàng phù a. Nếu là ta có chương này nhẹ nhàng phù, ta cũng có thể chạy nhanh như vậy. Lý Tư âm thầm nghiến răng nghiến lợi, mình mới lại bị hù đến, nguyên lai Phương Vân là mượn nhờ nhẹ nhàng phù hiệu quả. Căn bản cũng không phải là thực lực chân chính. Nghĩ tới Phương Vân trên thân còn có hỏa cầu thuật phù, hắn không khỏi trong lòng một mảnh lửa nóng, hận không thể cái này liền thành Phương Vân chơi chết, thanh trên thân bảo bối đều cho đoạt tới. Không quá đỗi nhìn một phía, đã đến một dãy núi dưới chân, khoảng cách cha nuôi cho gia dụ bắt vị trí đã rất gần. Hắn là người xấu bụng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không chịu mạo hiểm, thế là cười ha hả nói, "Phương sư huynh quả nhiên đại thủ bút, ngay cả nhẹ nhàng phù dạng này phù đều dùng đến lên, không phải chúng ta đệ tử như vậy có thể so nổi a." Phương Vân mỉm cười, thần niệm gấp khóa chặt chúng quanh ba người. Chỉ thấy Lý Tư trong mắt sát cơ lóe lên liền biến mất, thầm nghĩ trong lòng, người này động sát cơ, không thể không trừ. Bất quá người này nhất định còn có hậu viện, ngược lại không bận biểu hiện tại động thủ, trước tạm giữ lại người này mạng chó, nhìn một cái hắn đến cùng còn có quỷ cái gì. Về phần nhẹ nhàng phụ, bất quá là hắn vì che giấu thực lực mà lấy ra, lấy hắn luyện khí 8 tầng tu vi, nếu thật là dùng tới nhẹ nhàng phụ, đã sớm chạy như bay. Phương Vân làm thủ thế, hỏi thăm khoảng cách mục đích vẫn còn rất xa. Ha ha, không xa, không xa, dọc theo núi này chân hướng bắc đi, sẽ xuất hiện một cái huy động. Nơi đó chính là ma sát ẩn hiện địa phương, có người từng ở nơi đó nhìn thấy một con trung cấp ma sát. Lý Tư cười ha ha. Phương Vân gật gật đầu, hướng bắc chỉ, tựa hồ không kịp chờ đợi. Không đợi thời khắc, Kim sư huynh cùng Vương sư huynh đều bị thương, cần phải tu chỉnh một chút. Ai? Đáng tiếc Lý Hạo vận khí không tốt, mệnh tang nơi đây. Lý Tư bày làm ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng, giả ý lo lắng một chút Kim Hưng cùng Vương Lực, lấy ra kim sang dược cho hắn hai dùng. Hai người còn tưởng rằng hắn thực sự quan tâm, không khỏi có chút cảm động, nói cảm ơn liên tục. Chỉ có Phương Vân nhìn thấu tâm tư của hắn. Người này lề mà lề mề, khẳng định tại cùng hậu viện đuổi theo, nơi nào thực sự sẽ quan tâm người khác, thuần túy một cái xấu bụng tiểu nhân. Bốn người chỉnh đốn một lát, liền lần nữa xuất phát. Lần này cẩn thận từng ly từng tí, không có gặp được quá nhiều quái vật, đi không lâu sau, hô một tiếng từ tiền phương sơn bích phun ra một đại cổ âm khí, để bốn người đều giật nảy mình dùng mình một cái. Phương Vân thầm vận pháp lực, tại quanh thân đánh một vòng, đem cỗ này khí âm hàn đuổi ra ngoài, sau đó vận khởi vọng khí thuật, hai mắt tinh long lánh hướng trước dò xét. Chỉ thấy trước người hai bên ngoài hơn 10 trượng, một đám sương mù tốt tươi bên trong, xuất hiện một ngọn núi động, cửa sơn động lý chính phun ra trận trận âm khí, còn có một con toàn thân mọc ra thi ban, sắc mặt tái xanh, miệng sinh răng nanh quái vật hình người, ngay tại cửa hàng chậm rãi du đãng. Đây là trung cấp tâm thi. Phương Vân hơi hơi kinh ngạc. Trung cấp âm thi nhưng so bạch cốt khô lâu lợi hại hơn một chút, cái này một con âm thi tương đương với võ đồ cấp 6, toàn thân da thịt xương cốt lại cứng rắn lại mềm dai, lực đạo cũng so bạch cốt khô lâu phải lớn, nơi đây vậy mà xuất hiện trung cấp âm thi, nói rõ khoảng cách ma sát càng ngày càng gần. Tông môn trong điện tịch nâng lên, ma sát chính là ma vật chi hung thần biến thành, cái gọi là ma vật chính là khô lâu, âm thi, càng là đẳng cấp cao ma vật sát khí càng dày đặc, tụ tập cùng một chỗ dần già liền sẽ hình thành ma sát. Về phần oán linh cùng lệ quỷ thì là ma vật hồn phách biến thành. Cả hai khác nhau vì lệ quỷ hữu hình, mà oán linh vô hình. Nói một cách khác, oán linh là kỳ thật chính là chưa thành hình lệ quỷ, chỉ vì trước khi chết mang theo thật sâu oán khí mà không cách nào hóa hình thành lệ quỷ, chỉ là một đoàn lũ linh trạng đồng bền tại các nơi. Những này có quan hệ ma vật tin tức đều tại Phương Vân trong lòng nhanh chóng lướt qua, hắn biết rõ nơi đây hung hiểm, điểm mấu chốt của mình chính là nhiều nhất đụng phải một con cao cấp ma vật, nếu như hai con liền phải đề phòng, ba con liền phải trực tiếp chạy trốn. Dù sao, cao cấp ma vật thực lực tương đương tại luyện khí hậu kỳ, cũng chính là luyện khí 8 tầng trở lên, Phương Vân một đôi một còn có phần thắng, nhiều hơn số lượng này liền sẽ nguy hiểm. Lý Sư Minh, nơi này âm khí tốt nồng a. Chúng ta còn đi lên phía trước sao? Kim Hưng bị mới kia một đoàn bạch cốt khô lâu sợ vỡ mật, lúc này sắc mặt trắng bệch nhỏ giọng thầm thì. Về phần Vương Lực trên thân đã bị thương, phía sau lưng, trên đùi, trên cánh tay đều có bị bạch cốt khô lâu cầm ra vết máu, đối với cái này dâng lên âm khí chống cự càng kém, đã lạnh đến răng đắc đắc rung động, toàn thân run lên. Hắn thần sắc khẩn trương nhìn bốn phía làm tốt một có bất diệu liền xoay người đảo tàu tư thế. Hẳn là liền ở phụ cận đây. Lý Tư lấy ra địa đồ, túi đầu nhìn mấy lần về sau, đưa tay hướng phía trước một chỉ, không sai. Ngay ở phía trước, hẳn là có một cái cửa hàng, trong động liền có con kia trung cấp ma sát. Nói đến đây, quay đầu nhìn về Phương Vân, Phương Sư Minh, ngươi nhìn muốn không cần tiếp tục đi lên phía trước. Nếu như ngươi cảm thấy không ổn, chúng ta liền tại phụ cận giết mấy cái ma vật, nộp lên cho tông môn cũng được. Lý Tư lời nói tuy nói bình tĩnh, trong ánh mắt lại có một vẻ khẩn trương, dù sao nơi đây quá mức hung hiểm, hắn cũng không lớn nghĩ đi vào trong, tốt nhất là chờ ở chỗ này, để bố trí mai phục hậu viện đi lên lại nói, dù sao Tôn Sùng Hỉ bàn giao chỉ cần thanh người lĩnh tới chỗ. Kéo dài một ít thời gian là được. Phương Vân nhìn ra hắn tâm tư, chỉ bất quá Lý Tư cùng hậu viện, Phương Vân cũng tại cùng hậu viện. Hiện tại qua lâu như vậy, Vương Bảo Bảo cùng Tiêu Toản Sư Minh còn không có lộ diện, Phương Vân đã dùng thần niệm hướng sau lưng quét nhiều lần, cũng không có phát giác bóng dáng của bọn hắn, không khỏi cũng có chút lo lắng, không biết có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Có lẽ là sớm tao ngộ Lý Tư người, song phương đánh lên, có lẽ là bị âm thủy hàn đầm cửa vào kia một đoàn bạch cốt khô lâu cho cuốn lấy, cũng có nói. Bất quá tại song phương đều không có hậu viện điều kiện tiên quyết, mình đối phó Lý Tư ba người vẫn rất có ưu thế, không bằng thừa dịp hậu viện đều không có bên trên trước khi đến, trước tiên đem ma sát chi linh cầm xuống, dạng này coi như phía sau có biến số, tiến vào ma sát cốc mục đích cũng đạt tới. Ngay tại Phương Vân quyết định chủ ý, muốn để Lý Tư tiếp tục đi lên phía trước lúc, đồng nhiên trong đầu chuyển đến tưởng trí thành hồn phách hô to, Phương Vân, chính là chỗ này. Ta cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta bao ngươi thu hoạch chỗ tốt cực lớn. Trong thanh âm, tràn ngập nói không nên lời phấn khởi, mừng rỡ. Thậm chí còn có một tia cùng nhiệt. Chương 74, trung cấp ma sát, trung. Phương Vân trong lòng run lên, tranh thủ thời gian ở trong lòng quát lớn, tưởng chí thành, ngươi nói cái gì? Ha ha ha, Phương Vân ngươi hãy nghe cho kỹ, ta từng tiến vào ma sát gốc, thu hoạch được một viên ma sát chi linh, cùng phê đệ tử đều chết rồi, chỉ có ta sống tiếp được, ngươi cho rằng ta là làm sao làm được. Hừ hừ, dùng ngươi kia rất đầu óc thông minh dưa hảo hảo nghĩ một cái đi. Tưởng chí thành hài hước nói. Ngươi nói là, ngươi từng tiến vào phía trước trong huyệt động, chính là ở bên trong thu hoạch được ma sát chi linh. Phương Vân sầm mặt lại. Không sai, nơi đây chính là một vị chết đi ma tộc tu sĩ truyền thừa chi địa, lần trước tiểu đội chúng ta làm tông môn nhiệm vụ lúc, vô ý phát hiện nơi đây, tốn sức thiên tân vạn khổ mới tiến vào tầng thứ hai, ta chính là may mắn ở nơi đó giết một đầu trung cấp ma sát, đạt được một viên ma sát chi linh. Hừ, ngươi cho rằng tùy tiện như vậy nói lên vài câu, ta liền có tin hay không? Có tin hay không là tùy ngươi. Bất quá ngươi hẳn phải biết nơi đây chính là bên trên cổ tu sĩ cùng ma tộc đại chiến chi địa, khắp nơi đều có nhân loại cổ tu cùng ma tộc cổ tu truyền thừa chỗ. Đương nhiên đại đa số đều bị hậu nhân cho khai quật, chỉ có cái này một cái bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh. Ta lần trước lấy được ma sát chi linh về sau, không còn dám đi đến xâm nhập, dọc theo đường cũ trở về, đem cửa hàng bị phong bế, giữ lại sau này thực lực đầy đủ về sau, lại đến thám hiểm. Đúng, ngươi không phải từ ta chữ vật trong túi đạt được một viên sắt ban chỉ xạ ớt, cần đeo nó lên, dùng thân niệm thăm dò vào, liền có thể từ bên trong đọc đến ma tộc truyền thừa địa đồ, ngươi xem một chút liền biết ta nói đến là thật là giả. Phương Vân tâm niệm vừa động, đưa tay thăm dò vào chữ vật trong túi, tìm tới viên kia ám hắc sắt ban chỉ. Chỉ thấy phía trên điêu khắc lấy một con kinh khủng đầu lâu, lần trước đạt được vật này không có tùy tiện kiểm tra, một mực nhét vào trong túi chữ vật, lúc này xem xét quả nhiên có chút cổ quái. Phương Vân dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra một phen, không gặp cái gì dị dạng, trầm ngâm một chút, liền đem sắt ban chỉ đeo lên, thần niệm hướng bên trong tìm tòi. Đông nhiên ngón tay nhói nhói, từ sắt trong nhẫn bên cạnh vậy mà vươn một cây gai nhọn, đâm vào ngón tay của hắn bên trong bắt đầu manh máu.
Không được. Phương Vân biến sắc, một vận pháp lực liền muốn thoát khỏi vật này, nào biết ngược lại kích thích cái này sắt ban chỉ càng thêm hung tàn mút vào, trong phiến khắc liền hút đi hắn ba thành tinh huyết, lúc này mới bỏ qua. Ngay tại Phương Vân sắc mặt tâm trầm, không biết đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì lúc, một cô ý thức từ sắt trong nhận truyền ra, hình chiếu đến trong đầu của hắn, phải tín vật này người, coi là tiếp nhận lão phu truyền thừa khảo nghiệm, dựa theo địa đồ đi tới tầng thứ 3, ngươi liền sẽ có được lão phu tất cả ma đạo truyền thừa. Nơi đây ma vật đông đảo, truyền cho ngươi một thiên khống ma thuật, nhưng ngắn ngủi khống chế một con tu vi không cao hơn ngươi ma vật, này thuật muốn cầu thần niệm cường đại mới có thể tu tập, nếu không có phản phệ chi hiểm, thấp nhất cũng được luyện khí 10 tầng trở lên mới có thể tu luyện, nhớ lấy. Nhớ lấy. Này ban chỉ tên là Ma Linh Giới chỉ có trở thành ma linh chi tử mới có thể chính thức mở ra, ở trước đó cách mỗi một tháng, cần phải dùng tự thân tinh huyết cung phụng, như có vi phạm, chắc chắn thần hồn đánh mất, trở thành ma linh cung phụng. Thanh âm giản mua lượn lờ biến mất, Phương Vân trong đầu nhiều một bộ địa đồ cùng một thiên khẩu quyết, chính là thiên kia khống ma thuật. Phương Vân không rảnh nhìn kỹ, trầm giọng đối Tưởng Chí Thành nói, ngươi rất đắc ý đúng không? Ngươi là cố ý để ta trở thành truyền thừa người khảo nghiệm, thủ kia ma tộc tu sĩ cưỡng ép. Tưởng Chí Thành cười ha ha, không sai. Cái này chẳng lẽ không phải là cơ duyên to lớn? Nếu như ta không phải cắm trong tay ngươi, lại làm sao có thể đem cái này cơ duyên to lớn hai tay dâng lên? Phương Vân a Phương Vân, ngươi cần phải có ơn tất báo a. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức minh bạch vì sao trước đó Tưởng Chí Thành sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân tựa hồ bước lên hàn khí, mà lại phải được thưởng lấy Tống Thị huynh đệ trong lòng tinh huyết tập luyện ma công, xem ra cũng là vì bổ sung bị ma linh giới chỉ rút đi tinh huyết. Tưởng Chí Thành cười ha ha, Phương Vân, hiện tại ngươi ta là trên một cái thuyền, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đã ta ném nhục thân, hiện tại chỉ còn hồn phách chi thể, đó cũng là quái ta thực lực không đủ, khí vận không tốt. Không có gì tốt oán hận, ta có thể hiệp trợ ngươi hoàn thành cái này truyền thừa khảo nghiệm. Bất quá làm điều kiện trao đổi, ngươi phải giúp ta tuyển một bộ có linh căn nhục thân, giúp ta đoạt xá, ngươi thấy thế nào? Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái, trước tạm bất luận Tưởng Chí Thành nói đến là thật là giả, chỉ bằng hắn biết mình cổ kiếm bí mật, liền tuyệt không thể thả hắn ra ngoài, cổ kiếm là mình bí mật lớn nhất, là tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Tưởng Chí Thành dường như đã toàn diện cân nhắc qua, cười ha ha nói, ngươi yên tâm, ngươi sợ ta tiết lộ ngươi cổ kiếm bí mật, chỉ cần lao đi ta tương quan ký ức là được, ngươi bây giờ đã là tu tiên giả. Này một ít thần thông đối ngươi mà nói không khó a. Phương Vân trầm ngâm một chút, không đáp ứng, mình bây giờ tương đối bị động, cái này ma tộc chuyển thừa tựa hồ bên trong rất có mờ ám, mà lại mình nhu cầu cấp bách ma sát chi linh hoàn thành tu ma kiếm rèn đúc, mới tốt mau chóng tăng thực lực lên, đối kháng tôn trưởng lão mang tới nguy cơ. Mà đáp ứng lời nói, lúc nào thả Tưởng Chí Thành chính mình đạo tính, hoàn toàn có thể đợi đến trăm năm về sau, thậm chí mình tu thành kim đan, đã báo đại thủ, khi đó tự nhiên có đầy đủ thủ đoạn thả người này, mà không cần phải lo lắng hắn sẽ tiết lộ bí mật. Đương nhiên, còn có cái khả năng thứ ba, chính là người này lại tại làm âm mưu quỷ kế, cái kia Vương Kim Sơn một mực không lên tiếng, nói không chừng hai người ngay tại tổng cộng hãm hại mình, sau đó cướp đoạt cổ kiếm, dựa phân lợi ích. Hai người này không thể lưu, cần phải mau chóng tu thành luyện thần quyết tầng thứ nhất, trưởng khống hồn phách tháp, thanh hai người này diệt trừ. Phương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, âm thầm thầm nghĩ. Chủ ý quyết định, Phương Vân đối với hắn nói, tốt. Người ta các dụng tâm ma phát hệ, như có vi phạm chắc chắn chết bởi tâm ma phản vệ, hồn phi phách tán, vĩnh sinh không được chuyển thế, rơi vào quỷ ngục thụ kia vô tận tra tấn. Tâm ma chính là một tên tu giả sợ nhất sự vật, như có vi phạm tâm niệm liền không thông suốt, tu luyện lúc nào cũng có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cái gọi là đạo tâm thông suốt, đạo tâm cô đọng, chính là nói đến một tên tu giả truy cầu đại đạo chấp niệm, nếu là tại cái này chấp niệm bên trong lẫn vào, ấy nấy, hổ thẹn, khiếp đảm, phẫn nộ cùng không thuần suy nghĩ, liền dễ dàng nhận thiên ngoại ma đầu mê hoặc, đạo tâm sụp đổ mà chết. Có thể nói, dũng tâm ma phát thệ, chính là lợi hại nhất lời thề, tuyệt đại đa số tu sĩ đều không dám vi phạm. Quả nhiên Tưởng Chí Thành biến sắc trầm ngâm một lát sau, rốt cục dũng tâm ma phát thệ. Phương Vân cũng đi theo dụng tâm ma phát thệ, phản chính tự mình đáp ứng có thể thả hắn, là biến mất toàn bộ thần trí thả đi, thành vì một cái si hồn. Hay là một cái có được thần trí hồn phách toái này nhưng vẫn chưa ước định, đến lúc đó cũng không tính vi phạm lợi thể. Phương Vân giải quyết việc này, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tư, thấy thần sắc hắn có chút cổ quái, tựa hồ đối với mình trầm ngâm lâu như vậy có chút ý nghĩ, dứt khoát cũng không giải thích, đưa tay hướng phía trước một chỉ, ra hiệu tiếp tục xuất phát. Phương Sư Minh, người nói là, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Lý Tư lấy làm kinh hãi, hắn còn tưởng rằng Phương Vân chần chờ lâu như vậy là đang e sợ nơi đây đâu. Phương Vân nhẹ gật đầu, bước chân vừa nhấc, đi đầu đi về phía trước, thân ảnh chui vào bước lên âm khí bên trong. Lý Tư không ngờ tới Phương Vân nói đi là đi, cái này nếu là cùng mất đi, coi như khó mà đối cha nuôi bằng dao, vội vàng nắm tay bãi xuống, ra hiệu Kim Hưng cùng Vương Lực đuổi theo. Hai người không ngừng kêu khổ, việc đã đến nước này, cũng chỉ có kiên trì cùng đi theo. Giờ này khắc này, ngay tại Phương Vân cổ kiếm không gian hồn phách trong tháp, Vương Kim Sơn nhắm mắt quanh chân ngồi tính toán, dưới thân lóe ra một cái quỷ dị trận pháp, chúng quanh một vòng tám con cá lớn chính vòng quanh hắn xoay quanh. Bóng người lóe lên, Tưởng Chí Thành hồn phách xuất hiện, đối hắn thản nhiên nói, kia tiểu tử đáp ứng, hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành, chờ ta đem hắn lĩnh được chuyển thừa chi địa, tiếp xuống liền muốn xem ngươi. Vương Kim Sơn mở hai mắt ra, giữ tợn cười một tiếng, yên tâm đi. Cái này câu hồn trận nhưng là dựa theo ngươi nói bày ra, đến lúc đó ngươi ta liên thủ, chắc chắn tiểu tử này hồn phách đánh giết ở đây, nơi này hết thảy đều thuộc về ngươi ta. Như thế tốt lắm, đây chính là ngươi ta cơ hội cuối cùng,
ta dự cảm đến kia tiểu tử cũng muốn động thủ, hiện tại ta đi làm một chút bố trí, miễn cho ra cái gì chỗ sơ suất. Tưởng Chí thành thản nhiên nói, thân ảnh lóe lên, biến mất. Chương 75, trung cấp ma sát, hạ. Đã quyết định muốn tiến vào ma tộc truyền thừa, Phương Vân đã là không có ý định lại làm giữ lại, càng sớm tiến vào càng tốt, chậm thì sinh biến. Vừa tiến vào âm khí hậu thân hình tăng tốc, chạy vội tới con kia du đạm trung cấp âm thi thân bên cạnh, cổ tay khẽ đảo, trong tay đã là thêm một cái rèn sắt thiết truy, mặc dù chỉ là phàm vật, nhưng ở quán chú pháp lực về sau, cũng đâu chỉ vì một kiện lợi hại sát khí. Ầm. Âm thi phát giác cái gì, vừa mới đem thân thể chuyển qua một nửa, Phương Vân đã là sử xuất thần bí truy pháp, hung hăng một cái nện ở âm thi trên trán. Âm thi thân thể kịch liệt nhoáng một cái, trên trán vỡ ra một cái miệng máu tử, chảy ra ám máu đen, thế mà nhếch miệng hướng về phía Phương Vân nở nụ cười. Quá cứng âm thi. Phương Vân kinh ngạc hít vào một hơi, xem ra thiết truy đến cùng là phàm vật, vậy mà không có đem này ma vật một kích mà giết, nếu là trong tay cầm là một thanh pháp khí, hiệu quả tuyệt đối khác biệt. Ngay tại Phương Vân dự định đổi thành linh kiếm, dưới chân đột nhiên thổ nhưỡng lật qua lật lại, một cái bóng phát ra khiến lòng run sợ rít lên, duỗi ra hai tay liền hướng hai chân của hắn bắt tới. Phương Vân không khỏi tóc gáy dựng lên, từ đạo này cái bóng trên thân cảm nhận được luyện khí 9 tầng tả hữu sát khí, hiển nhiên đây là một con cao cấp ma vật. Phương Vân không dám đón đỡ, pháp lực nhất chuyển, mũi chân hướng trên mặt đất một điểm, thân hình nhẹ nhàng lui về phía sau, tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh ra. Nào biết cái bóng kia phản ứng cực nhanh, lại là phát ra một tiếng rít, như bóng với hình đuổi sát Phương Vân mà tới. Phương Vân chỉ cảm thấy đầu óc châm xuống, cái này tiếng rít lọt vào tai, lại có cảm giác mê man, cũng may hắn tu luyện Hỗn Nguyên Luyện Thần Quyết đã có không ngắn thời gian, thần niệm nhất chuyển, nhất thời não hải một mảnh thanh minh, đem cái này rít lên che đậy bên ngoài. Yêu nghiệt ngươi dám! Phương Vân trong lòng nổi lên lửa giận, đem cường đại thần niệm quán chú hai mắt, sử xuất vọng khí thuật hung hăng chừng một cái này ma vật. Tức thời ở giữa, hai mắt giống như là hiện lên một đạo thiểm điện, cái bóng kia toàn thân run lên, hét thảm một tiếng, không còn dám đuổi theo. Phương Vân thừa cơ thân hình vội vàng thối lui, một mực thối lui đến hai bên ngoài hơn 10 trượng, kéo ra khoảng cách an toàn. Lần giao thủ này quá trình xem ra rất dài, kỳ thật cũng chỉ là số cái hô hấp, đợi đến Phương Vân thân hình đứng vững, sau lưng âm khí trái phải tách ra, Lý Tư mang theo Kim Hưng cùng Vương Lực hai người vừa mới đi đến. Tại ba người bọn họ xem ra, Phương Vân có chút thở dốc, hai mắt lập lòe nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó mặt đất lật ra, đứng lặng lấy một cái hình người quái vật, chính ném bắn tới hung tàn ánh mắt, cũng không biết Phương Vân đã cùng này ma vật từng có một phen liều chết chém giết, còn làm Phương Vân bị hù sợ nữa nha. Đây là trung cấp tâm thi. Lý Tư kinh ngạc há hốc miệng ra. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, tay lấy ra đại hỏa cầu phù. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất, nơi đó đang có một cái bóng đen phủ phục gáp sát tới. Lý Tư theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy rõ bóng đen kia, lập tức la hoảng lên, ma sát. Cái này đúng là một con ma sát. Xen lẫn tại trung cấp âm thi bên mở, hẳn là một đầu trung cấp ma sát. Trong miệng đều, vội vàng lui về phía sau. Ma sát chính là ma vật âm sát biến thành, bình thường đều là cùng ma vật xen lẫn cùng một chỗ. Nói cách khác cái này một con âm thi cũng không phải là đơn giản âm thi, mà là nảy sinh ma sát âm thi. Điều này sẽ đưa đến nếu muốn giết ma sát, lấy được ma sát chi linh, liền phải trước hết giết đầu này âm thi, nếu không âm thi bất tử, ma sát tùy thời đều có thể bỏ chạy đến âm thi nơi đó, liền tốt so hóa hình nhân sâm, không đào nhân sâm bản thể, hóa hình chi thể tùy thời có thể bỏ chạy. Ha ha, Phương Vân a Phương Vân, ngươi thật đúng là vận khí tốt, nhanh như vậy liền tìm được trung cấp ma sát, cái này ma sát có khả năng rất lớn thai nghén ma sát chi linh, muốn không muốn ta nói cho ngươi biết làm sao đánh giết vật này a. Tưởng Chí Thành thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hừ, có chuyện mau nói. Phương Vân thực tế không muốn cùng người này nhiều tốn nước bọn, thần niệm lạnh lùng tốt. Nghe kỹ. Ngay tại Tưởng Chí Thành muốn nói cho thời điểm, kia nằm dạp trên mặt đất ma sát tựa hồ nhận kinh hãi, nhanh chóng hướng về sau rút lui, tốc độ nhanh chóng quả thực thời gian một cái nháy mắt, liền tối lui đến âm thi thân bên cạnh, sau đó âm thi lạnh lùng hướng Phương Vân bên này nhìn một cái, liền quay đầu chạy tiến vào hang động. Phương Vân tâm niệm vừa động, hay là từ bỏ tiếp tục đuổi tiếp dự định, mà là quay người hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy âm khí tách ra, một đám người đi đến, khoảng chừng gần 30 người. Vừa nhìn thấy những người này phục thị cách ăn mặc, cho dù lấy Phương Vân tâm tính chi trầm ổn, cũng không nhịn được kinh ngạc phải mở to hai mắt nhìn. A, đó là cái gì? Tựa như là một đầu trung cấp âm thi, xen lẫn trung cấp ma sát, cùng một chỗ trốn vào động bên trong đi. Đi đầu một người, chính là hơn 20 bạch bảo thanh niên, mi tâm một viên màu son nốt ruồi, khuôn mặt thon gầy, hai mắt tinh lòng lánh, chính ngưng mắt hướng về âm thi đào tẩu phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy thanh niên này phía sau cắm hai thanh kiếm, thân kiếm thật dài vượt qua bên eo, trên vạt áo thêu một cái bát quái hình dạng trận đồ, một thanh tiểu kiếm nghiêng nghiêng cắm vào, chỉnh thể hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Tôn lên người này khí độ hơn người. Này người khí thế thật mạnh, tu vi khi tại luyện khí 11-12 tầng, tuyệt đối luyện khí hậu kỳ cao thủ. Phương Vân chỉ là dùng vọng khí thuật tại trên người người này thoáng nhìn, lập tức trong lòng run lên, tranh thủ thời gian bị lệnh ánh mắt, sợ bị người này phát giác. Trong lòng thầm nghĩ, nhìn cái này bắt quái trận đồ, tựa hồ là khắc kiếm cung đánh dấu, mà màu sắc nhạt ngân, chẳng lẽ là khắc kiếm cung ngoại môn tinh anh. Phương Vân lại đi dò xét thanh niên này sau lưng mười mấy người, chỉ gặp người trên thân người đều có cái này bắt quái trận đồ đánh dấu, bất quá lại không phải ngân sắc, mà là đồng trao sắc hoặc là màu vàng xanh nhạt, tuổi tác đều tại 20 đến 30 ở giữa. Phương Vân ánh mắt đống nhiên rơi vào một tên dáng người khôi ngô, giữ lại râu quai nón thanh niên trên thân, trong lòng hung hăng chấn động, Đường Hải. Hắn làm sao ở chỗ này? Đường Hải đứng ở trong đám người, lúc này cũng chú ý tới Phương Vân, kinh ngạc phải toàn thân run lên, há mồm liền muốn kêu gọi. Phương Vân tranh thủ thời gian hướng hắn nháy mắt ra dấu, khẽ lắc đầu, ra hiệu không muốn trước mặt mọi người nhận nhau. Đường Hải rất nhanh tỉnh ngộ, hiện tại Khắc Kiếm Cung cùng Chú Kiếm Cung hai phái gặp nhau, tình thế rất vi diệu, tuyệt không thể bại lộ mình cùng Phương Vân quan hệ. Tranh thủ thời gian gật đầu, ánh mắt lại nóng bỏng mà nhìn xem Phương Vân, kìm lòng không được toát ra đã lâu không gặp tưởng niệm. Phương Vân trong lòng cũng quần quật lên nóng bỏng tưởng niệm, hận không thể lập tức lôi kéo nhị ca đến chỗ không người một thuật tâm sự, bất quá lý trí nói cho hắn, hiện tại thế cục rất vi diệu, nhất định phải chấn định mới được. Thế là hắn hít sâu một hơi, đem tâm tình ba động bình phục, lại hướng Khắc Kiếm Cung những đệ tử này đối diện dò xét, cái này xem xét rốt cục nói thầm một tiếng, thì ra là thế, minh bạch. Chỉ thấy bên này cũng có mười mấy người, trong đó Tiêu Toản, Vương Bảo Bảo cùng hai vị khác sư huynh thình lình cùng một chỗ, chính hướng hắn khẽ bước cằm. Trừ bốn người này bên ngoài, một bên còn có bốn người. Người cầm đầu tuổi chừng 31 thân thanh bảo, mọc lên một đôi phúng lông mày, mặt mũi tràn đầy hung tướng, ánh mắt hơi có chút hung ác nham hiểm chằm chằm ở trên người hắn. Nhất làm cho Phương Vân bất an là, tu vi của người này vậy mà cũng không thấp, mặc dù không có Bạch Bảo thanh niên cao như vậy, nhưng cũng ước chừng tại luyện khí 10 tầng tả hữu, đi theo bên cạnh hắn ba người cơ bản đều tại luyện khí tầng 8-9, lại từng cái đều là tu sĩ, mà không phải võ đồ. Thấy người này ánh mắt trên người mình quét hai lần, lại đi nhìn một chút Lý Tư, cuối cùng rơi vào Khắc Kiếm Cung Bạch Bảo thanh niên trên thân, Phương Vân rốt cuộc minh bạch, xem ra bốn người này chính là Lý Tư hậu viện, không biết duyên cớ gì cùng Tiêu Toản, Vương Bảo Bảo bọn người đụng vào nhau, cuối cùng lại cùng Khắc Kiếm Cung đám người này quấy lại với nhau. Mà tại bốn người này sau lưng, còn có một số tu vi không cao Chú Kiếm Cung đệ tử, không ít người trên thân bị thương, thần sắc mỏi mệt, xem ra là gặp phải nguy hiểm, vì bảo mệnh từng theo hầu đến, thuộc về quân lính tàn mạng. Do xét hoàn tất, Phương Vân âm thầm nhẹ gật đầu, tình thế bây giờ ngược lại thật có ý tứ, Lý Tư bốn người cùng cái này Thanh Bảo phúng lông mày bốn người một đám, mình cùng Tiêu Toản, Vương Bảo Bảo bốn người một đám. Liên theo 8 đối 5 đến xem, mình là luyện khí 8 tầng, Tiêu Toản là luyện khí hậu kỳ, bên cạnh hai người tu vi cũng đều không yếu, cũng đều có luyện khí tầng 8-9 dáng vẻ, thật muốn đánh cũng là khó phân thắng bại, xem như 8 lạng nửa cân. Bất quá một bên còn có Khắc Kiếm Cung người, mà cái này Bạch Bảo thanh niên tu vi là ở đây cao nhất, nếu như Chú Kiếm Cung mình trước đấu tranh nội bộ, Khắc Kiếm Cung tuyệt đối không ngại tới một cái Lạc Quan Kỳ Thành, đợi đến đánh cho lưỡng bại câu thương, bọn hắn lại tới một cái ngư ông đắc lợi. Cho nên, Chú Kiếm Cung bên này mười mấy người chắc chắn sẽ không trước đấu tranh nội bộ, mà là tạm thời liên hợp lại đối kháng Khắc Kiếm Cung. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, Phương Vân sờ sờ cái cằm, thanh toàn thân pháp lực đều thu tiến vào đan điền, chỉ toát ra võ đồ cấp 4 thực lực, hạ quyết tâm muốn tới một cái đục thủy mạc ngư, nhìn một chút hai bên tình thế lại nói. Chương 76, liên thủ dò xét. Phương Vân vì không để cho người chú ý, về sau rụt, thối lui đến Lý Tư bọn người sau lưng. Khắc Kiếm Cung Bạch Bảo thanh niên quét một vòng, ánh mắt tại Phương Vân trên thân chỉ là có chút dừng lại, gặp hắn chỉ có võ đồ cấp 4 thực lực, liền vô tình đưa ánh mắt rời đi chỗ khác, hướng về Chú Kiếm Cung phúng lông mày tu sĩ vừa chắc tay, nói: "Lý sư huynh đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ à?" Kia phúng lông mày tu sĩ mặt lạnh lấy, hướng hắn chắp tay nói: "Bạch Nhất Sơn, không nghĩ tới sẽ ở đây nhìn thấy ngươi." Bạch Nhất Sơn cười ha ha một tiếng, lại hướng về Tiêu Toản vừa chắp tay: "Tiêu sư huynh cũng tới, biệt lai vô dạng à?" "Bạch Nhất Sơn, ngươi đừng giả mù sa mưa, ta và ngươi thủ không xong." Tiêu Toản lệ quát một tiếng, mặt giận dữ, đưa tay đặt tại bên eo trên chuôi kiếm, tựa hồ vừa muốn rút kiếm tương hướng. Đừng như thế đại hỏa khí mà. Người ta cũng là đều vì mình chủ, không thể không tại hai cung lớn so sánh với đánh một trận. Bạch Nhất Sơn lắc đầu thở dài, mặt có buồn bã, lại nói năm đó Tiêu sư huynh thật đúng là rất lợi hại, tiểu đệ như không sử dụng áp đáy hòm tuyệt chiêu, chỉ sợ liền muốn bị ngươi đánh bại. Đối với năm đó một trận chiến, tiểu đệ đến nay vẫn là khó mà tiêu tan, đối với không cẩn thận đâm bị thương Tiêu sư huynh thực tế là ấy nay a. Cái này Bạch Nhất Sơn lời tuy nói xinh đẹp, nhưng đứng ở nơi đó đầu có chút giơ lên, trong mắt thần thái bay dương, tựa hồ cố ý nói mát, ám phúng Tiêu Toản thực lực không đủ. Tiêu Toản tức giận đến toàn thân phát run, kho sáng sủa một tiếng rút ra trường kiếm, một chỉ chóp mũi của hắn quát: "Bạch Nhất Sơn, thu hồi ngươi hư tình giả ý đi." Những này lời nói dối cũng liền lừa gạt một chút người không biết chuyện, năm đó ngươi sử xuất tiên ngoại phi tiên, ta kỳ thật đã thành bại cục, ngươi chẳng những không thu tay lại, còn cố ý tăng sức mạnh đâm về ta trái tim, nếu không phải ta trời sinh sinh lòng ở bên phải, sớm đã bị ngươi một chút đâm chết ngay tại chỗ. Thấy Tiêu Toản đâm thủng mình hoang luôn, Bạch Nhất Sơn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhưng chợt liền khôi phục như thường, giơ thẳng lên trời cười ha hả: "Hồi lâu không gặp, Tiêu sư huynh hay là như thế chăm chỉ, tiểu đệ chỉ là chỉ đùa một chút thôi." Quay đầu nhìn về phía Lý sư huynh, nói: "Lý sư huynh, ngươi hẳn là có thể thay đồng hồ Chú Kiếm Cung đi. Tiểu đệ có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không?" "Nói." Kia Lý sư huynh lạnh lùng tốt. Bạch Nhất Sơn mỉm cười, mới có một đầu trung cấp âm thi mang theo ma sát chạy tiến vào trước mắt huyệt động này bên trong, tiểu đệ nghe người ta nói, huyệt động này bên trong có động thiên khác, tựa hồ là thượng cổ ma đạo truyền thừa chi địa, tiểu đệ cả gan mời Lý sư huynh mang theo Chú Kiếm Cung đệ tử cùng một chỗ tiến vào, chúng ta ở bên trong mỗi người dựa vào thực lực, đến một trận giao đấu như thế nào? Lý sư huynh ánh mắt lấp lóe, nhất thời khó mà quyết định. Bạch Nhất Sơn nhìn về phía Tiêu Toản, cười nói: "Tiêu sư huynh có thể cùng Lý sư huynh thương lượng một chút, sự tình không chần chờ, tiểu đệ cái này liền dẫn đội tiến vào, ngươi như đối ta có ý kiến, tùy thời hoan nghênh tới tìm ta." Dứt lời, lại mang theo Khắc Kiếm Cung chúng đệ tử nhanh chân hướng hang động đi đến. Mắt thấy những người này liền muốn đi vào, kia Lý sư huynh ánh mắt hướng Phương Vân bên này quét qua, đi nhanh tới, trong tay linh kiếm hướng Phương Vân trên cổ một chỉ, quắc, tiểu tử, ngươi phía trước đuổi theo, chúng ta Chú Kiếm Cung liền phái ngươi xung phong.
Uy,
Lý Bình Sơn, ngươi dựa vào cái gì khi dễ Phương Vân? Vương Bảo Bảo lao đến, ngăn ở Phương Vân phía trước, đồng thời hướng Tiêu Toàn hô, Tiêu Toàn sư huynh, mau dẫn người tới, chúng ta một mạch tương thừa, cũng không thể để người khi dễ. Vương Bảo Bảo mặc dù lao cá, làm người kỳ thật rất giảng nghĩa khí, trước đó phải Phương Vân phân 50 linh thạch, chính em thầm cảm kích, cũng biết đến Phương Vân phải Trương Lập Hằng coi trọng, phía sau kết bạn nội môn tinh anh nữ đệ tử, cho nên tại dạng này trường hợp dưới hắn nói cái gì cũng được giữ gìn Phương Vân lợi ích. Lại nói cái này Lý Bình Sơn mặc dù tu vi ở đây tối cao, Tiêu Toàn sư huynh cũng không phải ăn chay, song phương tám lạng nửa cân, coi như thật đánh lên cũng không mất mắt gì. Cái này biết công phu Tiêu Toàn đã dẫn người thành Phương Vân bảo vệ, lạnh lùng nhìn xem Lý Bình Sơn nói, Lý sư huynh, ngươi mặc dù là tôn sư bá tọa hạ đệ tử, bất quá làm người cũng đừng phách lối như vậy. Cái này Phương Vân chính là ta mang ra rèn sắt đúc kiếm đồ đệ, ngươi liền bán ta một bộ mặt, không muốn lại làm khó hắn. Lý Bình Sơn nghe hắn kiểu nói này, ánh mắt tại Phương Vân trên thân nhìn qua hai lần, không biết nghĩ đến cái gì, gật đầu nói, tốt. Vậy liền bán Tiêu sư đệ một bộ mặt, các ngươi mang theo Phương Vân đi ở phía trước, chúng ta bảo hộ, cùng cùng khắc kiếm cung giao đấu hoàn tất, chúng ta lại lấy xuống đạo nhi đến nói một chút rõ ràng. Tiêu Toản đang chìm ngâm, Phương Vân đã đi đầu hướng trong huyệt động đi đến, Tiêu Toản tranh thủ thời gian mang theo Vương Bảo Bảo bọn người đuổi theo. Lý sư huynh, Lý Tư đi tới, muốn cùng Lý Bình Sơn chào hỏi, bị hắn nháy mắt đem lời nuốt trở về.